Chương 1300, Thí thần minh. Chương 1300, Thí thần minh. Kiếm khí màu trắng vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chém xuống Hoắc Lâm Sinh đầu. Máu nhuốm đỏ trường không. Mọi người ở đây đều hai mắt trừng trừng, vạn phần hoảng sợ. Thân hải cảnh đệ nhất trọng lâu trung kỳ cường giả, lại bị Diệp Tinh Hà nhất kiếm chém giết. Khủng bố như vậy. Diệp Tinh Hà theo tay khẽ vẫy, Hoắc Lâm Sinh không gian giới chỉ liền rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Một đám Ngự Thú Tông đệ tử đều là hoảng sợ hô to. Trong đó, một tên đệ tử áo trắng ra vẻ trấn định nói, "Ngươi chờ. Giết Hoắc Lâm Sinh, chúng ta đại sư minh định sẽ làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, "Hắn dám đến, ta giết không tha." Cút. Mọi người nghe vậy, quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, quay đầu nhìn lại. Phi thuyền trên, một đám võ giả cùng nhau rút lui, vạn phần hoảng sợ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lười so sánh tính toán, mang theo Vu Thanh Huyền trở lại phi thuyền. Lúc này, Vân Thanh Hàn cùng Thanh Đế chậm rãi đi tới. Thanh Đế than nhẹ một tiếng, "Nhị đệ, ta mới vừa hỏi qua, phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, cần hạ xuống tu chỉnh. Xem ra, chúng ta muốn chỉ hoãn mấy ngày." Diệp Tinh Hà gật đầu nói, "Không sao, đại ca cùng tam đệ, nhân cơ hội này, thật tốt chữa thương." Hai người gật đầu, riêng phần mình quay ngược về phòng. Trở về phòng về sau, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra Hoắc Lâm Sinh không gian giới chỉ. Trong đó, linh thạch mấy chục bạn, bảo khí lại chỉ có một kiện. Trừ cái đó ra, liền chỉ còn một bản công pháp, tên là Ngự Thú Chân Quyết. Diệp Tinh Hà lấy ra Ngự Thú Chân Quyết, tinh tế lật xem. Phía trên ghi lại công pháp là dùng thần cương lực lượng biến ảo thế gian vật thú, nhưng trong đó biến hóa huyền ảo khó lường. Cái kia Hoắc Lâm Sinh chẳng qua là nắm giữ ra lông, liền một phần mười cũng chưa tới. Diệp Tinh Hà suy nghĩ xoay nhanh, thấp giọng lẩm bẩm, Ngự Thú Chân Quyết, thiên biến vạn hóa. Đã từng Thanh Đế đại nhân xuất kiếm thời điểm, Sơn Hà Họa Quyển như thực chất cũng là cùng công pháp này có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu có thể tu luyện đến đại thành, cũng có thể nhường kiếm khí toái Sơn Hà càng mạnh mấy phần. Nghĩ tới đây, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, tĩnh tâm nghiên cứu Ngự Thú Chân Quyết. Một lúc lâu sau, phi thuyền ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, râu dài một hơi, này Ngự Thú Chân Quyết quá mức huyền ảo, ta cảnh giới bây giờ còn vô pháp tìm hiểu thấu đáo. Xem ra, phải nhanh một chút tăng cao thực lực mới là. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn chậm rãi đứng dậy, ra khỏi phòng. Phi thuyền rơi vào một chỗ bên hồ, đã có không ít tạp dịch, ra ngoài tìm kiếm tài liệu chữa trị phi thuyền. Diệp Tinh Hà đi xuống phi thuyền, đi vào bên hồ, nhìn về phía phương xa. Nơi này, đã là Đại Viêm Hoàng Triều cùng Kính Thiên Thành giáp giới chỗ, người xưng trốn hỗn độn. Tại đây bên trong đều là kẻ liều mạng, thường xuyên có giết người đoạt bảo thời điểm. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nơi này không nên ở lại lâu, mau rời khỏi mới là. Mà lúc này, bình tĩnh trên mặt hồ đống nhiên xuất hiện mấy điểm đen, chạy nhanh đến. Đó là mấy chiếc toàn thân huyền thiết tạo thành phi thuyền, hợp với trận pháp cực kỳ kiên cố, nửa bước thần hải cảnh cường giả cũng không thể phá hư một chút. Mọi người thấy này linh chu xuất hiện, dồn dập kinh hô. Đây là sát ngự chiến thuyền. Không tốt, bọn hắn là thí thần minh người. Cháy mau. Mọi người hoảng sợ giống to, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, thuyền trên đầu, một tên dáng người to con áo bào đen trung niên, cười lạnh, nghĩ không ra, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Bắt bọn hắn lại, lão tử phải từ từ giết. Trên thuyền thí thần minh mọi người nghe vậy, cùng kêu lên hét to. Trên thuyền trọng tháo, nhắm ngay phi thuyền phương hướng, vang một tiếng, bắn ra đen kịt đạn tháo. Đạn tháo tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới chạy trốn mọi người trước người. Vang, đạn tháo rơi xuống đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Nhưng mà, đạn tháo cũng không nổ tung, mà là sáng lên kim quang lóng ánh, phóng lên tận trời. Tám quả đạn tháo chính là tám đạo của sáng, lẫn nhau tương liên, hóa thành một phương đại trận, đem mọi người giam ở trong đó. Đây là tám trụ khốn long hóa. Nguy rồi, đây là thí thần minh tiếng tăm lừng lẫy khốn trận bảo khí, thân phận của bọn hắn tất nhiên bất phàm. Lần này chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người một mặt tuyệt vọng, hối tiếc không kịp. Chỉ có Diệp Tinh Hà đứng ở bên hồ, không hề sợ hãi. Lúc này Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nếu mày hỏi, Vu cô đương, ngươi có thể nghe qua thí thần minh? Vu Thanh Huyền giải thích nói, này thí thần minh chính là trốn hỗn độn thế lực tối cường, cũng có mấy vạn tên kẻ liều mạng. Phàm là bị bọn hắn để mắt tới người, tuyệt không người sống. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nỉ non, kể từ đó, có chút khó giải quyết. Thanh Đế cười nhạt một tiếng, thí thần minh nhân số tuy nhiều, lại chưa có cường giả, đều là run rế. Bằng thực lực của ngươi, một người liền có thể giết sạch thí thần minh. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, thì ra là thế. Mà lúc này, sát ngự chiến thuyền đã cập bờ, trên đó nhảy xuống mấy trăm tên võ giả, phi tốc tới gần. Cầm đầu tên kia áo bào đen trung niên, quét nhìn Diệp Tinh Hà mấy người, nhíu mày quá khẽ, lão tử có thể là thí thần minh tam đương gia, Hách Liên Thu. Các ngươi gặp lão tử, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ? Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng cường đạo, còn muốn ta quỳ? Càn rỡ. Hèn mạn. Hách Liên Thu một tiếng gầm hét, lão tử muốn rút đầu lưỡi của ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thả ra khí thế bằng bạc, nghiền ép mà xuống. Khí thế đè xuống, lại như thanh phong quất vào mặt, không nổi sóng. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, liền chút thực lực ấy, chính là hài hước. Hắn khẽ quát một tiếng, hùng hậu khí thế bằng bạc, đống nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, hóa thành sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hạ. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tên thí thần minh võ giả cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm. Có tới một nửa võ giả tại đây trọng áp phía dưới, bạo thể mà chết. Huyết vũ như chút nước, màu đỏ tươi chói mắt. Không quan trọng linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng dám khiêu khích Diệp Tinh Hà. Đơn giản muốn chết. Hách Liên Thu sớm đã quỳ xuống đất, vạn phần hoảng sợ, dập đầu cầu khẩn, đại nhân, ta sai rồi, là ta có mắt không tròng, không biết tốt xấu, cầu xin đại nhân tha ta một cái mạng chó, ta nguyện dùng bí mật làm trao đổi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nói nghe một chút. Hách Liên Thu trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, chúng ta quy mô xuất động, nhưng thật ra là vì trong núi cái kia yêu vương, huyết khải chiến hùng vương. Cái này yêu vương, đang trước khi đột phá quan đầu, một khi đột phá, liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Đúng thế, liền là chúng ta động thủ tuyệt hảo thời cơ. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng, huyết khải chiến hùng vương, cực kỳ hiếm thấy, chất chứa mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Ta có thần sát luyện ngày hồ lô tại thân, có thể đem nó thôn phệ, luyện hóa thành huyết tinh. Có này huyết tinh nơi tay, định có thể đột phá đến nửa bước thần hải cảnh. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn gật đầu cười khẽ, tin tức không sai, các ngươi có thể lăn. Thí thần minh mọi người nghe vậy, dồn dập quỳ tạ, đứng dậy liền trốn. Diệp Tinh Hà quay người, trầm giọng nói, đại ca, ta muốn đi gặp một lần này huyết khải chiến hùng vương, mượn hắn huyết mạch, đột phá cảnh giới. Chính ta một người tiến đến, các ngươi chờ chút ta. Thanh đế nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra, tốt, vậy ngươi nhanh đi mau trở về. Chương 1301, thôn phệ. Chương 1301, thôn phệ. Diệp Tinh Hà gật đầu, quay người liền muốn ly khai. Vu Thanh Uyển trong mắt chứa lo lắng, nói ra, Diệp công tử, ta tùy ngươi cùng đi chứ. Diệp Tinh Hà khoát tay nói, ngươi tốt nhất chữa thương, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, hắn không tại dừng lại, thôi động thần cương, xông vào núi rừng bên trong. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi tới sườn núi chỗ, đột nhiên nghe được một tiếng chấn thiên thu giống. Một đạo màu đỏ lôi đỉnh phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, hoàn toàn đỏ đậm. Lôi đỉnh nổ vang, uy danh trận trận. Nhìn thấy này màu đỏ lôi đỉnh, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, là huyết khải chiến hùng vương xích huyết thần lôi. Xem ra, bọn hắn đã độc thủ. Thân hình hắn lóe lên, trốn ở phía sau cây, âm thầm điều tra. Chỉ thấy trên đỉnh núi, thây phơi khắp nơi. Trong núi thây biển máu, một đầu trăm thước cao màu đỏ cự hùng, ngạo nghễ mà đứng. Lớp vảy màu đỏ ngòm, trải rộng toàn thân, như xích huyết áo giáp, không thể phá vỡ. Con yêu thú này, chính là huyết khải chiến hùng vương. Một bên khác, hai người đàn ông tuổi trung niên đạp không mà đứng, đều là trên thân mang thương, khí tức mỏng manh. Sau lưng mấy ngàn tên thí thần minh võ giả, càng là hai cô run lẩy bẩy. Trong đó, tên kia độc nhãn trung niên, trong mắt chứa vẻ sợ hãi nói, đại ca, nghị không gian này huyết khải chiến hùng vương, còn có khát máu thần thông. Mặc dù nó mới vừa đột phá, chính sử suy yếu trước mắt, cũng có thần hải cảnh nhất trọng hậu kỳ thực lực. Chỉ sợ, chúng ta không phải xuất sinh này đối thủ. Một tên khác trên mặt mang sẹo nam tử trung niên, ánh mắt do dự. Hắn trầm tư một lát sau, mới nghiêm nghị nói, xuất sinh này, giết ta nhiều như vậy thủ hạ, há có thể tính như vậy. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam, cắn răng lấy ra một viên màu đỏ đan dược, muốn nuốt vào. Đại ca, không muốn. Thấy thế, độc nhãn trung niên lớn tiếng quát rừng, an này đốt nguyên phệ mệnh đan, mặc dù có thể công lực đại trướng, lại bị dược lực cắn trả, được không bù mất. Nhưng mà, trung niên mặt thèo hừ lạnh một tiếng, lan đi. Đối đãi ta làm thịt xuất sinh này, liền có thể đột phá thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu trung kỳ. Có thực lực như vậy, lao tử không cần làm này cầu thí thần minh chủ, tính thiên thành cũng có thể đi. Dứt lời, hắn liền muốn nuốt vào đan dược. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi ra núi rừng, lắc đầu cười khẽ, không quan trọng thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu xuất sinh, cũng đáng được ngươi đánh cược tính mệnh. Nghe vậy, trung niên mặt thẹo đống nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tràn đầy cảnh giác chi ý, lao tử là thí thần minh chủ, áo lông thắng. Vô luận ngươi là ai, đều cút xa một chút cho ta. Ngươi nếu dám nhúng tay, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, ta là ai, ngươi không cần biết được. Nhưng xuất sinh này huyết mạch, ta chắc chắn phải có được. Dứt lời, hắn không để ý áo lông thắng, lật bàn tay một cái, lấy ra thần sát luyện ngày hồ lô. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, hạo đãng thần cương tụ hợp vào hồ lô bên trong. Hồ lô bên trên dâng lên thanh xương mù màu đen, hóa thành một cơn lốc xoáy, phi tốc xoay tròn. Thôn vệ chi lực ầm ầm tăng vọt. Cho ta thôn vệ. Diệp Tinh Hà quát khẽ một tiếng, thần sát luyện ngày hồ lô treo cao lên đỉnh đầu. Như thôn tính, điên cuồng thôn vệ. Huyết khải chiến hùng vương thân thể cao lớn, lại chậm rãi đằng không, bay về phía thần sát luyện ngày hồ lô. Huyết khải chiến hùng vương phẫn nộ gào thét, màu đỏ lôi đỉnh bạch phá bầu trời, bay vút tới. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn thân thể chấn động, bảy đạo huyền hỏa ầm ầm tuôn ra. Huyền hỏa ngưng kết, tầng tầng quanh ra. Nhật nguyệt hư ảnh, trong nháy mắt ngưng kết, treo cao đỉnh đầu. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Biển lửa cuốn ngược, nhật nguyệt đều vỡ. Trong nháy mắt đánh nát màu đỏ lôi đỉnh, nện ở huyết khải chiến hùng vương ngực. Lớp vảy màu đỏ ngòm, từng khúc nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Huyết khải chiến hùng vương kêu thảm một tiếng, khí tức chợt hạ xuống. Đã là không có sức chống cự, trong nháy mắt bị nuốt vào thần sát luyện ngày hồ lô bên trong, điên cuồng dãy rủa. Còn muốn trốn? Cho ta thành thật một chút. Diệp Tinh Hà trong cơ thể mênh mông thần cương tràn vào hồ lô bên trong. Bất quá một lát, dãy rủa lực lượng dần dần lắng lại. Diệp Tinh Hà đảo ngược hồ lô, một viên huyết tinh rơi trong tay, linh khí mở mịt. Hắn hài lòng gật đầu, cười nói, "Này huyết khải chiến hùng vương huyết mạch, quả nhiên mạnh mẽ. Bằng vào viên này huyết tinh, đủ để cho ta đột phá." Thí thần minh mọi người đều là ngu ngơ tại chỗ, không biết làm sao. Áo lông thắng vẻ mặt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, cái kia huyết khải chiến hùng vương liền chết như vậy. Sau đó hắn giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia huyết tinh. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, giơ lên huyết tinh, khẽ cười nói, "Thế nào, ngươi mong muốn?" Áo lông thắng run sợ biến sắc, đội vàng lắc đầu, "Không. Đại nhân bảo vật, tiểu nhân sao dám ngấp nghé. Chúc mừng đại nhân vui lấy được chí bảo, như không muốn sự tình, tiểu nhân liền đi trước. Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, toàn lực thôi động thần cương, phi tốc chạy trốn. Đảo mắt, đã là ở ngoài ngàn dặm. Thí thần minh mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ, tranh nhau chen lấn, chật vật chạy trốn. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, cường đạo quả nhiên là cường đạo. Sẽ chỉ ước hiếp nhỏ yếu, thật là một đám nhát gan chuột nhắt. Dứt lời, hắn thu hồi huyết tinh, quay người trở về phi thuyền bỏ neo chỗ. Xa xa nhìn lại, đã thấy một đám người khoác da thú, cưỡi yêu thú quái nhân, làm thành một đoàn. Chưa tới gần, liền nghe một tiếng gầm thét truyền đến. Các người đám này lại viêm hoàng triều phế vật, miệng thật đúng là cứng rắn. Không nói xuất sinh kia ở đâu, lão tử trước hết làm thịt các ngươi đám này tạp chủng. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, trong mắt hàn mang hiện thị rõ. Hắn thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, bước ra một bước, thoáng qua ngàn mét, xuất hiện tại đám người ở giữa. Một vị áo bào trắng thanh niên đột nhiên xuất hiện, mọi người đều là sắc mặt kinh hãi, liên tục ngã đẩy mấy bước. Cầm đầu một vị kỵ cự lang thanh niên áo bào đen, đột nhiên giận dữ, quát lớn, hèn mạt, dám cản chúng ta Ngự Thú Tông làm việc, muốn chết phải không? Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà mở miệng, trong đám người liền có người cao giọng kêu gào. Lâm Thu Phong sư minh, chính là cái này danh con, giết Hoắc sư minh. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng bừng tỉnh, ánh mắt băng hà nói, Ngự Thú Tông, các ngươi lâu dài cùng xuất sinh làm bạn, cứu giác cũng là linh mẫn cực kỳ, nhanh như vậy liền đuổi tới. Lâm Thu Phong giận không kèm được, cao giọng quát mắng, ngươi mẹ nó, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ta cái này phế đi tu vi của ngươi, nhờ ngươi táng thân yêu thú trong miệng. Bầy yêu hưng phấn hô gạo, tiếng giống không ngừng. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi có khả năng thử một chút. Lao tử cái này nhờ ngươi chết. Lâm Thu Phong cười lạnh, thổi tiếng tu vi. Đàn yêu thú bên trong, một đầu toàn thân xanh nhạt, cao chừng 10 mét lang yêu, lao ra đàn thú. Cái kia lang yêu động như gió mạnh, mau lẹ vô cùng. Chính là nửa bước thần hải cảnh đại yêu, Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Lên, cho ta xé thẳng rành con này. Lâm Thu Phong ánh mắt ngoan lệ, ra lệnh một tiếng. Giống. Khiếu Nguyệt Thiên Lang mắt hiện hàn mang, gầm nhẹ một tiếng, bay nhào tới. Nó cái kia gió duệ trên lợi chảo, gió lốc như lao, ngang tàng chém xuống. Diệp Tinh Hà không trốn không né, thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh thần hóa khải mặc cho lợi chảo xé rách, lông tóc không thương. Thấy thế, mọi người dồn dập kinh hô. Chương 1302, một người nhất kiếm. Chương 1302, một người nhất kiếm. Diệp Tinh Hà thân thể thật cường hành. Khiếu Nguyệt Thiên Lang có được ngưng phong thần thông, ngưng gió vì lưỡi đao, không hướng không phá. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Khiếu Nguyệt Thiên Lang đều không đả thương được hắn, quá kinh khủng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, cười nói, ngươi đánh xong, liền tới phía ta. Lời còn chưa dứt, hắn lật bàn tay một cái, kim quang chợt hiện. Chanh, thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ. Hắn bung lên trường kiếm, kiếm chỉ trời xanh. Một đạo chói mắt thanh quang phóng lên tận trời, bay đến vân hải bung lên. Cùng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng, thiên long giống. Màu xanh trên biển mây, lôi đỉnh phun trào, mấy chục đạo lôi điện gào thét mà rơi. Vành, vành, vành. Lôi long gào thét, ầm ầm đập xuống. Thiếu Nguyệt Thiên Lang kêu thảm không dứt, nổ thành đầy trời huyết hoa, tản mát đầy đất. Thấy một màn này, Ngự Thú Tông mọi người đều tận hoảng sợ. Hắn bất quá linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi, tại sao lại mạnh như thế? Lâm Thu Phong con ngươi bỗng nhiên co vào, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Một kiếm này, đổi lại là hắn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Tinh Hà liếc nhìn Lâm Thu Phong, hàn mang lóe lên, kiếm chỉ đầu của hắn. Người tiếp theo, liền là ngươi. Lâm Thu Phong lập tức sợ vỡ mật, liền lăn đánh ngã về sau chạy đi. Dưới chân hắn lảo đảo, phu phu một tiếng té ngã trên đất, lập tức dọa đến khàn giọng hét lớn, hai vị trưởng lão, nhanh tới cứu ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa hai đạo lưu quang phá không tới. Đó là hai tên người khoác da thú, khí thế bất phàm trung niên. Trong đó cái kia người khoác da sói trung niên, nghiêm nghị quát lớn, dám đụng đến ta Ngự Thú Tông đệ nhất thiên tài, ngươi sợ là chẳng sống. Cái kia người khoác vượn da trung niên lạnh giọng nói tiếp, hôm nay liền nhường ngươi táng thân tại này. Hai người cùng nhau hét lớn, một cỗ bảng bạc huyết mạch chi lực đột nhiên bay lên. Một người hóa vượn, một người hóa sói, một trái một phải, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Hóa thú chi thuật? Không đúng, đây là tà thuật. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, dùng thọ nguyên làm đại giá, đổi lấy lực lượng. Đường đường danh môn chính tông, cũng dám công nhiên thi triển tà thuật, ta ha có thể lưu các ngươi. Vu Thanh Huyền phụ hỏa một tiếng, ta tới giúp ngươi. Nàng bước ra một bước, khí thế bằng bạc, đống nhiên bay lên. Khí thế vừa ra, hai người lông mày đều là một trận, thầm nghĩ không ổn. Nhưng mà, cố khí thế này, miệng cọp gan thỏ, chỉ có thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu trùng kỳ thực lực. Hóa sói người kia khinh thường mỉm cười, tiểu thiện nhân, nếu ngươi nhiều chuyện, chúng ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà đang muốn ra tay. Thanh đế chậm rãi đi ra, ngăn lại Diệp Tinh Hà, thản nhiên nói, tu dưỡng nhiều ngày, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Giao cho ta một cái, ngươi đi giải quyết những người khác. Ngự Thú Tông người, một tên cũng không để lại. Nhan nhan sắc ý, hơn xa lẫm liệt hàn phòng, băng lãnh thấu xương. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, đang có ý đó. Ngự Thú Tông, xuất từ Thịnh Thiên hoàng triều, như lưu lại người sống, tất thành hòa lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, liền thấy Lâm Thu Phong lặng lẽ lui lại, đang muốn chạy trốn. Hắn cười lạnh, trốn? Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Lâm Thu Phong nghe vậy, run sợ thất sắc, kêu sợ hãi chạy trốn. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt ngăn lại Lâm Thu Phong đường đi. Một kiếm chém ra, ánh xanh lóe lên, đầu người tung bay. Một người nhất kiếm, như vào trốn không người. Mỗi một kiếm, chính là một cái mạng. Trước sau bất quá mấy tức, Ngự Thú Tông đệ tử đều bỏ mình. Mà một bên khác, hai tên ngự thú tông trưởng lão, người cũng bị thương nặng, bị giảm xuống đất.
Không,
đừng giết chúng ta. Chúng ta biết sai. Diệp Tinh Hà rút kiếm tới, lạnh giọng nói ra, chỉ là một câu biết sai, liền muốn mạng sống. Giết ta Đại Viêm Hoàng triều người lúc, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà nhất kiếm chạm ra, hai cái đầu người lan rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt thu kiếm, chậm rãi quay người, quét qua Đại Viêm Hoàng triều mọi người. Mọi người đều là một mặt cảm kích, chắp tay làm lễ. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Nếu không phải công tử ra tay, chúng ta tất nhiên khó giữ được tính mạng. Mọi người lại lần nữa ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, đã tràn đầy vẻ kính sợ. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Nhưng chuyện hôm nay, còn mời chư vị thay ta giữ bí mật. Bằng không, một khi bại lộ, các ngươi sẽ có họa sát thân. Mọi người dồn dập gật đầu, sâu để ý công tử yên tâm, chúng ta tất nhiên giữ bí mật. Lúc này, độ không phi thuyền cũng đã tu sửa thỏa đáng, mọi người dồn dập đạp vào phi thuyền, riêng phần mình về trở về trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ có một tên áo bào tím trung niên cao mày, thấp giọng thì thào, Đại Viêm Hoàng triều trải qua trận này, thực lực giảm lớn. Bây giờ lại giết ngự thú tông đệ tử, đắc tội thực lực mạnh nhất Thịnh Thiên Hoàng triều. Một khi sự tình bại lộ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trầm tư một lát, dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên lộ ra một vẻ tâm độc cười lạnh, đẩy cửa trở về phòng. Lúc này, Diệp Tinh Hà nặng trở về trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn lật bàn tay một cái kia lớn chừng bằng trái long nhãn huyết tinh liền xuất hiện trong tay. Diệp Tinh Hà trong mắt chứa hưng phấn, lẩm bẩm nói, luyện hóa này miếng huyết tinh, ta liền có thể đột phá nửa bước thần hải cảnh. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, luyện hóa huyết tinh bên trong huyết mạch chi lực, bàng bạc lực lượng theo trong cơ thể kinh mạch tụ hợp vào đan điền. Chín đạo thần cương linh tuyển mơ hồ muốn hợp lại là một, nhưng chín đạo thần cương linh tuyển tụ hợp về sau liền không nữa dung hợp. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi một ngụm trọc khí, đặt chân thần hải cảnh, chính là muốn đem chín đạo linh tuyển triệt để dung hợp, hóa thành một vùng biển mênh mông. Ta khoảng cách thần hải cảnh còn thì kém rất nhiều, bất quá ta đã đột phá nửa bước thần hải cảnh, thực lực càng tiến một bước. Thần hải cảnh tầng thứ hai dưới lầu, ta lại vô địch thủ. Dứt lời, hắn đứng dậy xuống giường, đẩy cửa ra khỏi phòng. Liệt Nhật đi đầu, nóng bức khó cản. Diệp Tinh Hà đi đến lan can bên cạnh, nhìn xuống dưới. Cắt vàng khắp nơi trên đất, một mảnh vàng nóng chi sắc, kéo dài trăm triệu dặm, không thấy phần cuối. Hai tòa cao ngất sơn cốc, tựa như một tòa cầu hình vòm, dưới cầu là một đạo khổng lồ trận pháp. 7749 căn long trụ, theo thứ tự sắp hàng, tạo thành tứ phương đại trận. Trong trận phong điền dòng suối, ước hành cổ thụ, chỗ nào cũng có. Trong đại trận, một tòa ánh vàng rực rỡ thành trì, phảng phất giống như trong mây lượn dương, sáng chói lóa mắt. Đan doanh cắt giác, cực điểm xa hoa thái độ. Này, chính là Kính Thiên Thành. Thiên hạ vạn dân đều là run rế, Kính Thiên, kính chính là Thông Thiên Phong. Mà này Kính Thiên Thành cũng được xưng là đăng thiên cửa trước. Chỉ có thông qua này tòa thành khảo nghiệm, mới tính chính thức bắt đầu đạp vào thông thiên chi đồ. Thanh đế vừa nói vừa đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà cảm xúc rất sâu, trong mắt sinh ra nóng bỏng chi sắc, thầm nghĩ, Kính Thiên Thành, ta Diệp Tinh Hà đến rồi. Một nén nhang về sau, phi thuyền rơi vào trong thành. Mọi người đi xuống phi thuyền, thấy thành bên trong cảnh tượng, liên tục kinh ngạc tán thán. Nhưng vào lúc này, một hồi chói tai cười vang truyền đến. Cái này là Đại Viêm Hoàng triều cường giả, thật là một đám đồ nhà quê. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp được trăm tên võ giả vây tụ tập ở đây. Chương 1303, Liệt Vương. Chương 1303, Liệt Vương. Những người này trên thân quần áo không giống nhau, khí thế lại đều mười phần mạnh mẽ. Mới vừa mở miệng cái kia thanh niên, một thân vàng sáng gấm vóc vân vân bảo, đầu đội kim quan, hiển thị rõ quý khí. Nhìn về phía Đại Viêm Hoàng triều võ giả lúc, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Một tên áo lam võ giả nén giận chất vấn, ngươi là ai, dám nhục ta Đại Viêm Hoàng triều? Tiếng quát chưa dứt, hoàng bào thanh niên sau lưng đứng ra một tên thanh giáp tướng sĩ, trong miệng hét lớn, hèn mạn, dám đối ta Thịnh Thiên Hoàng triều Liệt Vương điện hạ bất kính, đáng chết. Thanh giáp tướng sĩ trên thân đột nhiên bay lên khí thế bằng bạc, ầm ầm ép hạ. Áo lam võ giả sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Cái quỳ này, mọi người tại đây cười vang, xem, cái này là Đại Viêm Hoàng triều phế vật. Vẹn vẹn thả ra một chút khí thế, hắn đã là vô lực ngăn cản. Giống loại phế vật này còn muốn bên trên Thông Thiên Phong, đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khí thế bàng bạc được khởi, ngưng thế là thật, hung hăng đụng vào thanh giáp tướng sĩ khí thế. Thanh giáp tướng sĩ biến sắc, chỉ cảm thấy cô khí thế này vô cùng hùng hậu, trong nháy mắt đã là bị cô khí thế này áp chế, quỳ giảm xuống đất. Khí thế kia vừa để xuống tất thu, ba đại vương triều mọi người nụ cười trên mặt hơi ngừng. Ngưng thế là thật, tiểu tử này tuổi còn trẻ lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng lại có một người khinh thường cười nói, thì tính sao? Không quan trọng nửa bước thần hải cảnh phế vật, Liệt Vương điện hạ chỉ cần động ngón tay liền có thể đánh giết. Đủ rồi. Liệt Vương quát khẽ một tiếng, trong mắt chứa tức giận. Thấy thế, mọi người đổi vội ngậm miệng, không dám nhiều lời. Liệt Vương xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng liếc nhìn thanh giáp tướng sĩ, thử lạnh một tiếng, thứ mất mặt, còn chưa cút trở về. Thanh giáp tướng sĩ trong mắt chứa lửa giận, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể chật vật đứng dậy, trở lại Liệt Vương sau lưng. Liệt Vương ánh mắt lẫm liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, không quan trọng sâu kiến, cũng dám khiêu khích ta Thịnh Thiên Hoàng triều uy nghiêm. Nếu không phải Kính Thiên Thành bên trong không được ra tay, ta tất sát ngươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, không hề sợ hãi, nhưng trong lòng của hắn âm thầm nói ra, vị này Liệt Vương rất có thể là thần hải cảnh tầng thứ hai lâu cường giả. Hiện tại ta còn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, muốn giết ta, hắn còn chưa đủ tư cách. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không để ý Liệt Vương, quay đầu nói ra, chúng ta đi. Trước tìm một chỗ khách sạn ở lại, tạm làm nghỉ chân. Mọi người dồn dập gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà, hướng thành bên trong đi đến. Nhưng vào lúc này, tên kia áo bào tím trung niên cười giả dối, bước nhanh đến phía trước. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, ra vẻ hoảng sợ nói, Liệt Vương điện hạ, cầu ngài cứu tiểu nhân một mạng đi. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại. Liệt Vương nhíu mày, hỏi, vì sao cầu ta? Áo bào tím trung niên ra vẻ phẫn hận, chỉ Diệp Tinh Hà nói ra, Liệt Vương điện hạ, thằng danh con này vận dụng độc kế, giết Ngự Thú Tông hơn 10 người. Không chỉ như thế, hắn càng là uy hiếp ta trở thành hắn giữ bí mật, bằng không liền giết chúng ta. Cầu Liệt Vương điện hạ cứu ta một mạng đi. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Liệt Vương trợn mắt trừng trừng, trong mắt lửa giận hùng nhiên, quắc, ngươi nói cái gì? Ta đây đường đệ Lâm Thu Phong đâu? Hắn thế nào? Áo bào tím trung niên lông mày nhíu lại, mừng thầm trong lòng, nghĩ không ra, cái kia Ngự Thú Tông đệ nhất thiên tài, vẫn là Liệt Vương đường đệ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn giả bộ hoảng sợ, run rẩy thanh âm nói, chết, chết. Liên la bị tiểu xuất sinh này, tự tay giết chết. Đang khi nói chuyện, áo bào tím trung niên đưa tay, nộ chỉ Diệp Tinh Hà. Liệt Vương thân thể lắc một cái, ngã đẩy mấy bước, trong mắt kinh sợ xen lẫn. Sau một khắc, hắn đông nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khàn giọng giống giận. Dân đen, ta muốn ngươi chết. Khí thế bằng bạc, ầm ầm bay lên, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, không thể động đậy. Liệt Vương thôi động thần cương, quyền thượng màu cam thần cương, hào quang sáng choang. Bước ra một bước, thoáng qua đã tới Diệp Tinh Hà trước người, đấm ra một quyền. Quyền thượng hào quang lấp lánh, ngưng kết thành một đầu màu cam loan phượng hư ảnh, hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà tim. Tinh Hà, công tử. Mọi người lên tiếng kinh hô, nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, lại bị khí thế áp chế, không thể động đậy. Diệp Tinh Hà nhướng mày, muốn trốn tránh, nhưng thì đã trễ. Hắn thân thể chấn động, tinh quang thấu thể mà ra, ngưng kết thành tinh quang tâm chắn, cản ở trước ngực. Tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang. Loan Phượng hư ảnh chạy như bay tới, hung hăng đâm vào tinh quang trên tâm chắn. Giang giác. Tâm chắn trong nháy mắt phá thoái, màu cam Loan Phượng thế đi không giảm, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Cái kia màu cam thần cương chui vào kinh mạch bên trong, trắng trợn phá hư. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, lập tức thôi động thần cương, chống cự cái kia cỗ thần cương lực lượng. Thanh đế đám người thấy này, đều là sắc mặt lo lắng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đứng dậy, hướng mấy người nói khẽ, ta không sao. Liệt Vương hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, mạnh mẽ chống đỡ ta một quyền này, ngươi vậy mà không chết. Ta đây liền đánh vỡ ngươi cả người xương cốt, đưa ngươi treo ở đông môn phía trên, để cho người ta chiêm ngưỡng ta Thịnh Thiên Hoàng triều ai. Ta muốn cho này Kính Tiên Thành người đều biết, ta Nam Cung Thiệu là các ngươi không thể treo người. Dứt lời, hắn liền lại lần nữa ra tay. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Dám ở Kính Tiên Thành động thủ, muốn chết phải không? Mọi người nhất thời giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một tên áo bào đỏ trung niên đặng không tới. Khí thế bằng bạc, không giận tự uy. Sau lưng, càng là theo chân mười mấy tên xích giáp tướng sĩ, đều là nửa bức thần hải cảnh cường giả. Thấy này áo bào đỏ trung niên, trong đám người phát ra trận trận kinh hô. Là Kính Tiên Thành thành chủ, Nô Hạo đại nhân. Kính Tiên Thành không cho phép tư đấu, chính là bốn đại hoàng triều tiên tổ chung nhau quyết định quy củ. Không chỉ như thế, Kính Tiên Thành lệ thuộc Thông Thiên Phong lãnh địa, đắc tội thành chủ, chẳng khác nào đắc tội Thông Thiên Phong a. Mọi người dồn dập né tránh, sợ liên lụy trong đó. Nam Cung Thiệu biến sắc, lập tức thu hồi khí thế, chắp tay nhận lỗi, gặp qua thành chủ. Mới vừa xuất thủ, chỉ vì tiểu xuất sinh này giết ta đường đệ, ta nhất thời tức giận, lúc này mới. Nô Hạo hừ lạnh cắt ngang, mặc kệ là gì nguyên do, dám ở Kính Tiên Thành ra tay, liền nên chết. Sinh Hoàng Quân nghe lệnh, đem trái với thành quy người, ngay tại chỗ chém giết. Rõ. Một đám xích giáp tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, uy danh hạo đãng. Nhưng mà còn không đợi Xích Hoàng Quân động thủ, liền nghe cách đó không xa phi thuyền bên trên truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng tay. Nô Hạo nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên từ phi thuyền trên đạp không tới. Người tới một thân gấm vóc kim văn áo bào đen, đầu đội kim quan, lạnh lùng như lao. Một cố đế vương khí khuyết tán mà ra. Nô Hạo khe nhíu mày, trầm giọng nói, Thịnh Thiên Hoàng triều thái tử Nam cũng là ta cùng phụ thân ngươi cũng là có mấy phần giao tình, lại tha cho ngươi một cái mạng. Chương 1304, cầu hắn trở về. Chương 1304, cầu hắn trở về. Nam Cung Lạc cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, ta hoàng đệ tuổi nhỏ, không hiểu quy củ, mong rằng thành chủ đại nhân nghiệm tình hắn chẳng qua là vi phạm lần đầu, liền tha cho hắn lần này. Đối đãi ta leo lên Thông Thiên Phòng, chắc chắn tại tôn giả trước mặt vì đại nhân nói tốt vài câu. Nghe vậy, Nô Hạo lông mày nhíu lại, cười nói, đã là vi phạm lần đầu, tạm thời không làm trừng phạt. Nam Cung Lạc lại lần nữa chắp tay, đa tạ thành chủ đại nhân. Nô Hạo đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, thản nhiên nói, người đều đến đông đủ, ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, chư vị đi theo ta đi. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, Xích Hoàng Quân liền theo hắn mà đi. Gặp hắn đi xa, Nam Cung Thiệu không vừa lòng quá khẽ, hoàng huynh, cái kia dân đen có thể là giết Lâm Đường đệ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nam Cung Lạc hừ lạnh một tiếng, không có khả năng cứ tính như thế. Nhưng nội thành không hiếu động tay trở ra khỏi thành lại nói. Nam Cung Thiệu trong mắt hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói, hoàng huynh nói rất đúng. Chờ tiến vào Tuyệt Thần Hoang Mạc lúc, ta định muốn giết hắn. Dứt lời, hắn cười ha ha, hung hăng càn quấy không thôi. Mọi người nghe vậy đều là lắc đầu thở dài. Tiểu tử này thật là một cái ngớ ngẩn, dám đắc tội Thịnh Thiên Hoàng triều.
Đúng vậy a, đã sớm nghe nói vị này thái tử đã là thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phong, thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ bằng hắn cái phế vật này, đừng nói thái tử, liền liệt vương đều có thể tiện tay làm thịt hắn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Lạc hai người, lạnh giọng nói, ta sớm muộn cũng sẽ để cho các ngươi trả giá bằng máu. Mà lúc này Vân Thanh Hàn sắc mặt tâm lãnh, không cam lòng nói, đám người này cũng dám chửi bới Tinh Hà, ta đi cấp bọn hắn cái giáo huấn. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại, lắc đầu, nhị ca, không cần cùng giếng con nết đưa khí, chờ bọn hắn cầu đến chúng ta lúc, liền biết cái gì là dạy dỗ. Chúng ta đi, trước bay về chỗ ở. Tốt, Tinh Hà, nghe ngươi. Vân Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, chào hỏi mọi người, chạy tới chỗ ở một chén trà về sau, mọi người đi tới Kính Thiên Thành trung ương, một tòa khí phái trước đại điện. Điện cao 100 mét, long trụ đứng vững, kim vượng treo cao. Cửa điện phía trên treo một khối màu vàng kim bảng hiệu, Thượng Thư Thiên Cung Bảo Thủy Lâu. Mọi người đang muốn đi vào, lại bị cổng áo lam gã sai bật ngăn cản tại bên ngoài. Dừng lại, các ngươi không cho phép đi vào. Vân Thanh Hàn nhướng mày, quát hỏi, dựa vào cái gì? Chúng ta có thể là Đại Viêm Hoàng triều người. Đây là thành chủ vì ta nhóm an bài chỗ ở, vì sao không thể vào? Cái kia áo lam gã sai vặt cười đắc ý, đây là chúng ta mới thêm quý củ. Đại Viêm Hoàng triều người cùng cậu, không được đi vào. Ngươi! Vân Thanh Hàn trong mắt chứa lửa giận, trên thân khí thế, vận sức chờ phát động. Lúc này, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, nhìn thấy trong điện mấy tên Thịnh Thiên Hoàng triều võ giả. Mấy người khe khẽ bàn luận, khắp khuôn mặt là giễu cợt. Kỳ Tâm, không cần nói cũng biết. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, trong lòng hiểu rõ, tốt ngươi cái Thịnh Thiên Hoàng triều. Bằng này chút thủ đoạn, tựa như muốn cả ta. Đơn giản hài hước. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng hỏi, là Thịnh Thiên Hoàng triều người, cho ngươi tốt chỗ a? Cái kia áo lam gã sai vặt không e dè, nói ra, không sai. Hôm nay liền là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng đừng hòng đi vào. Phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên huyền ngọc lệnh bài. Thấy này tấm lệnh bài, ngươi còn dám cả ta? Gã sai vặt liếc qua, cười nhạo nói, không phải liền là khối tảng đá vụn, giả trang cái gì lệnh bài? Lại không lăn, ta chào hỏi hộ vệ cắt ngang hai chân của các ngươi. Mọi người nghe vậy, trong lòng sợ hãi, dồn dập mở miệng quyết bảo. Công tử, mạng nhỏ quan trọng, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh Hà lườm gã sai vặt liếc mắt, cười lạnh nói, để cho ta đi. Các ngươi cũng xứng. Ngươi lăn đi nói cho thành chủ, nhường Thịnh Thiên Hoàng triều tất cả mọi người, vì xuống cầu ta. Dứt lời, hắn mang theo mọi người, quay người rời đi. Trong điện mọi người đều là cười vang. Cầu hắn, đơn giản hài hước. Ta nhìn hắn rõ ràng liền là phô trương thanh thế, mong muốn lừa chúng ta. Kết quả, lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vũ Thanh Uyển nhíu mày, hỏi, công tử, ngươi vừa mới nói, có chắc chắn hay không? Vân Thanh Hàn nhíu mày nói, Tinh Hà trong tay cái viên kia lệnh bài, chính là Huyền Ngọc lệnh bài. Chỉ có Thông Thiên Phong bên trên địa vị cao thượng người, mới có thể có được. Ngươi nói, chúng ta có chắc chắn hay không? Diệp Tinh Hà gật đầu, cười lạnh nói, là bọn hắn có mắt không tròng, càng muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta muốn cho Thịnh Thiên Hoàng triều người, vì cầu ta trở về. Vu Thanh Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, tán thán nói, Diệp công tử, quả thật là thâm tàng bất lộ. Lúc này, Thiên Cung Bảo Thúy lâu tầng thứ nhất, độc đáo trong sương phòng. Thanh chủ Ngô Hạo đứng ở phía trước cửa sổ, khoan thai thưởng thức trà. Đột nhiên, cửa phòng khấu trừ vang, một tên Xích Hoàng quân tướng sĩ, cuốn quýt đi tới. Thanh chủ, xảy ra chuyện. Thịnh Thiên Hoàng triều người, dùng linh thạch mua được một tên sai vặt, đem Đại Viêm Hoàng triều võ giả ngăn cản ở ngoài cửa. Bây giờ, bọn hắn đã rời đi. Nghe vậy, Ngô Hạo một mặt gió nhẹ mây bay, bốn đại hoàng triều tranh đấu gay gắt, đã là chuyện thường, không cần để ý. Xích Hoàng quân tướng sĩ lại nói, có thể là, tên kia thanh niên áo bào đen trong tay, lại có bên trên nguyên tôn giả Huyền Ngọc lệnh bài. Mà lại hắn còn nói, nếu muốn khiến cho hắn trở về, muốn Thịnh Thiên Hoàng triều tất cả mọi người quỳ xuống cầu hắn. Cái gì? Tiếng quát chưa dứt, chén trà rơi xuống đất, trong nháy mắt phá toái. Ngô Hạo sắc mặt đại biến, thấp giọng gầm hét, đám này ngớ ngẩn, thật là muốn chết. Dứt lời, hắn tông cửa xông ra, tới đến đại điện ở giữa, gầm thét một tiếng. Nam Cung Lạc, cút ra đây cho ta. Thịnh Thiên Hoàng triều mọi người đều là giật mình, dồn dập ra cửa. Là cái nào không có mắt, cũng dám mắng ta. Nam Cung Lạc cũng là cao mày, nhanh chân đi đến ngoài cửa. Nhưng hắn chưa mở miệng, liền thấy Ngô Hạo nhanh chân đi đến, một bàn tay phiến tại Nam Cung Lạc trên mặt. Ba một tiếng vang dọn, vang vọng tại chỗ. Nam Cung Lạc sắc mặt đỏ lên, như heo lá gan khó coi. Hèn mạn, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Cái kia tiếng quát như sấm, truyền khắp toàn bộ Thiên Cung Bảo Thủy lâu. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng trừng, khiếp sợ không thôi. Nam Cung Lạc đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi đều là nhẹ. Nô Hạo dị thường tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, Đại Viêm Hoàng triều vị công tử kia, có thể là có được Huyền Ngọc lệnh bài người. Như thế thân phận, ngươi dám đưa hắn đuổi ra Thiên Cung Bảo Thủy lâu, muốn chết phải không? Lời vừa ra khỏi miệng, trong đám người truyền ra mấy đạo kinh hô. Nam Cung Lạc càng là ngu ngơ tại chỗ, không dám tin. Nô Hạo nén giận quá khẽ, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi cho vị công tử kia, dập đầu nói xin lỗi. Coi như là quỳ xuống, cũng phải đem hắn cho ta cầu trở về. Nam Cung Lạc nắm chặt hai quả đấm, trong lòng đều là lửa giận. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cầu Diệp Tinh Hà trở về, không còn cách nào khác. Thịnh Thiên Hoàng triều người đều đi theo ta. Nam Cung Lạc sắc mặt âm trầm, khẽ quát một tiếng, mang theo Thịnh Thiên Hoàng triều mọi người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoài cửa. Chương 1305. Quỳ xuống. nhận lầm. Chương 1305, quỳ xuống, nhận lầm. Cái kia áo lam gã sai vặt một mặt không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này, không lăn đúng không? Ta lập tức liền gọi người làm thịt các ngươi đám này tạp chủng. Dứt lời, hắn liền quay người đi trở về, lại phanh một tiếng, vừa vặn cùng Nam Cung Lạc đụng cái đầy cõi lòng, ngã nhào trên đất. Áo lam gã sai vặt kêu đau một tiếng, tức miệng mắng to, cái nào đồ không có mắt, dám đụng lao tử, muốn chết phải không? Nam Cung Lạc đột nhiên giận dữ, ngươi dám mắng ta? Nghe được thanh âm này, gã sai vặt vẻ mặt đột biến, cẩn thận nhìn lên, trong nháy mắt bị sợ vỡ mật. Nam Cung Lạc đang muốn ra tay, lại bị một thanh âm cắt ngang. Thịnh Thiên Hoàng Triều Thái Tử, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Diệp Tinh Hà hai tay ôm cánh tay, khoe miệng mỉm cười. Mới vừa trong điện phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nam Cung Lạc trong mắt lửa giận dâng lên, lại là giận mà không dám nói gì. Hắn chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, chắp tay nói, việc này có nhiều đã tội, là ta có mắt như mù, còn mời công tử thứ lỗi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, này liền xong rồi. Ta nói qua, nếu muốn để cho ta trở về, hết thảy Thịnh Thiên Hoàng Triều người quỳ xuống cầu ta. Như người bên ngoài kính hắn ba phần, Diệp Tinh Hà chắc chắn dùng lễ hoàn lại. Nhưng như là người khác đắc tội hắn, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Nghe vậy, Thịnh Thiên Hoàng Triều mọi người đều là mặt hiện sắc mặt giận dữ. Nam Cung Thiệu càng là đột nhiên giận dữ, quát, họ Diệp, ngươi đừng quá càng rỡ. Ta Thịnh Thiên Hoàng Triều cũng sẽ không sợ ngươi. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe ba một tiếng, là Nam Cung Lạc ra tay rồi. Hắn sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người quỳ xuống, cho Diệp công tử bồi tội. Ca, ta. Nam Cung Thiệu ngạc nhiên, còn muốn nói điều gì? Nhưng Nam Cung Lạc ánh mắt âm trầm, quát lạnh một tiếng, quỳ xuống. Nam Cung Thiệu vẻ mặt đỏ bừng, phồng như heo lá gan. Mặc dù hắn có đủ tiểu không muốn, cũng không dám phản kháng Nam Cung Lạc. Phù phù. Nam Cung Thiệu đầu buông xuống, quỳ trên mặt đất, xấu hổ và phần. Ta sai rồi, còn mời công tử thứ tội. Phía sau hắn mọi người cũng là sắc mặt khó coi, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Thấy một màn này, mọi người vạn phần kinh ngạc. Đường đường Thịnh Thiên Hoàng Triều liệt vương, lại quỳ xuống nhận lầm. Đơn giản nghe rợn cả người. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vẻ trêu tức ý cười, nếu biết sai, ta liền tha cho ngươi lần này. Dứt lời, hắn quay người bước vào Tiên Cung Bảo Thúy trong lầu, liền nhìn đều không nhìn nhiều. Đi đến cái kia áo lam gã sai vật bên cạnh lúc, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Thấy một màn này, gã sai vật đầy mặt hoảng sợ, đã là bị sợ vỡ mật. Hắn phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu. Đại nhân, đừng giết ta, ta biết sai. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngài coi như ta là cái rắm, thả ta đi. Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng sâu kiến, giết ngươi ô uế ta tay. Cút nhanh lên. Đà tạ công tử. Cái kia áo lam gã sai vật lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cuống quýt dập đầu quỳ tạ. Sau đó, Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người đạp vào tầng thứ hai, trở về phòng nghỉ ngơi. Mà lúc này, mặt khác hai đại hoàng triều mọi người đều là mặt tràn đầy giễu cợt, nghị luận ầm ĩ. Nam Cung Thiệu đống nhiên đứng dậy, nén giận gầm nhẹ, tiểu tạp toái, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Nam Cung Lạc trong mắt đã là sát ý phồn bình mạnh mẽ. Lại để hắn hung hăng cản quấy mấy ngày, tiến vào sa mạc, ta chắc chắn hắn nghiền xương thành tro. Coi như hắn có huyền ngọc lệnh bài tại thân, chết trong sa mạc, coi như là người ở phía trên, cũng không trách được trên đầu chúng ta. Dứt lời, hắn liền dẫn linh tịnh tiên hoàng triều mọi người nặng bay về chỗ ở. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, ho nhẹ hai tiếng. Trong cơ thể màu cam thần cương không ngừng sôi trào, đã sắp không áp chế được nữa. Nhất định phải nhanh luyện đan, áp chế trong cơ thể thương thế. Dứt lời, hắn nhấc tay khẽ vẫy, huyền dương ly hỏa đỉnh đông một tiếng, rơi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, rót vào trong đỉnh. Trong đỉnh hỏa diễm bốc lên, bảy loại linh thảo rơi vào trong đỉnh. Lập tức, dược mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Phanh phanh phanh. Cửa phòng tầng tầng gõ vàng, theo phía sau truyền đến một thanh âm. Thành chủ có lệnh, đêm nay mời bốn đại hoàng triều người chung đi tiệc tối. Nhanh chóng mở cửa, nhận lấy yến hội thiết mời, Diệp Tinh Hà đang ở luyện đan thời kỳ mấu chốt, vô tâm trả lời. Yên lặng một lát, ngoài cửa người không vui nói, ngươi điên hay sao? Còn không mở cửa. Lúc này, thân đỉnh run nhẹ, đan dược sắp luyện thành. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động biến hỏa, chuyên tâm luyện đan. Ngoài cửa, một tên áo bào tím trung niên mặt hiện sắc mặt giận dữ, mẹ nó, đại viêm hoàng triều phế vật, cũng dám bỏ qua lão tử. Lão tử cái này đập ngươi môn, nắm này thiếp mời nhét vào trong miệng ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đá một cái bay ra ngoài cửa lớn. Ầm. Lập tức, cửa phòng phá thoái, mảnh gỗ vụn tung bay. Trong phòng cảnh tượng đập vào mi mắt. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, đỉnh bên trong bay ra một đạo màu xanh lưu quang. Lưu quang xoay quanh một vòng, rơi vào lòng bàn tay. Chính là cựu phẩm hoàn mỹ, ngọc truyền thông mạch đan. Cựu phẩm hoàn mỹ đan dược. Áo bào tím trung niên thấy một màn này, hai mắt trừng trừng, kinh ngạc và phần. Lúc này, trong lòng của hắn đã là mười phần hoảng hốt. Cựu phẩm luyện đan sư, cho dù ở Kính Thiên Thành, đó cũng là cực kỳ tôn quý tồn tại. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng hỏi, ngươi mới vừa nói, muốn đem thiếp mời nhét vào miệng ta bên trong. Áo bào tím trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, ta không biết này là phòng của ngài, quả thật vô tâm chi tội a. Cầu xin đại nhân tha ta một mạng đi. Nơi đây tiếng vang, kinh động đến đại viêm hoàng triều mọi người. Nô Hạo càng là nghe họ chạy đến, mặt giận dữ quát, đồ hỗn trướng. Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Và miệng cho ta. Đúng đúng. Tiểu nhân biết sai. Áo bào tím trung niên vội vàng nâng tay lên, hung hăng phiến tại trên mặt mình. Ba ba ba. Thấy hắn như thế, Nô Hạo quay đầu cười nói, nhường công tử chê cười, này thiếp mời, xin hãy nhận lấy. Nô Hạo tay lấy ra thiếp mời, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận thiếp mời, thản nhiên nói, làm phiền. Thấy Diệp Tinh Hà cũng chẳng trách tội chi ý, Nô Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn liền dẫn gương mặt sưng lên thật cao, bất tỉnh nhân sự áo bào tím trung niên, chậm rãi rời đi. Vân Thanh Hàn đi vào Diệp Tinh Hà trước người, trong mắt chứa lo lắng nói, Tinh Hà, thương thế của ngươi ra sao? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt nói ra, đan đã luyện thành, sau khi ăn vào, liền không có gì đáng ngại. Thanh Đế nhíu mày, nói ra, chỉ sợ lần này đến hội, không có như vậy thái bình. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chỉ cần thân ở Kính Thiên Thành, Thịnh Thiên Hoàng triều người liền không dám tùy tiện ra tay. Thanh Đế gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi rời đi. Đợi mọi người tán đi, Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, nuốt vào cái viên kia cựu phẩm ngọc truyền thông mạch đan, chữa trị trong cơ thể thương thế. Tinh thuần dược lực tu hợp vào thần cương trường hà bên trong, cuồn cuộn tới. Cái kia màu cam thần cương sớm đã không đường thối lui. Luyện hóa cho ta. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, mênh mông thần cương trong nháy mắt đem màu cam thần cương tuôn vệ. Chương 1306, hạ phẩm vương giai thần khí, tiêu tan sinh sát thiên địa bàn. Chương 1306, hạ phẩm vương giai thần khí, tiêu tan sinh sát thiên địa bàn. Trong cơ thể thương thế đều khỏi hẳn. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này đã là mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, thiên quang ảm đạm. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, nên đi tham gia dạ tiệc. Hắn đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy Thanh Đế ba người hướng hắn đi tới. Diệp Tinh Hà nói một tiếng về sau, một nhóm bốn người đi vào một tầng, đi vào yến hội sảnh. Trong sảnh, đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy. Một đầu tươi đẹp thảm đỏ nối thẳng trường giai phía trên. Chủ bị phía dưới, bốn tờ bàn dài, theo thứ tự sắp hàng. Nô Hạo đi đến mọi người trước người, cao giọng nói, hoan nghênh chư vị tham gia lần này tối. Ý gì theo bao năm qua quy củ, bốn tờ bàn dài, cao thấp khác biệt, liền đại biểu lấy bốn đại hoàng triều thực lực. Hiện tại, chư vị có khả năng ngồi xuống. Nghe vậy, mọi người dồn dập đi đến trường giai. Thịnh Thiên Hoàng triều đi ở đằng trước, thẳng đến cao nhất vị trí mà đi. Thứ hai, chính là Ly Nguyệt Hoàng triều. Mà Mây Hạ Hoàng triều, đứng hàng thứ ba, còn sót lại cuối cùng một tấm bàn dài, không người ngồi xuống. Ba đại hoàng triều võ giả đều là mặt lộ vẻ mỉm mai, cười nhìn Đại Viêm Hoàng triều mọi người. Quả nhiên, Đại Viêm Hoàng triều vẫn như cũng là yếu nhất hoàng triều. Này vạn năm lão tứ vị trí, xem ra sẽ không thay đổi. Có lẽ lần sau Kính Thiên tiệc tối lúc, liền chỉ còn lại có ba tấm bàn dài. Lời vừa nói ra, mọi người cười vang. Vân Thanh Hàn sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, vì sao ta Đại Viêm Hoàng triều muốn ngồi cuối cùng một tấm bàn dài? Luận quốc lực, ta Đại Viêm Hoàng triều lẽ ra nên xếp tại đệ nhị. Nghe vậy, Ly Nguyệt Hoàng triều mọi người khinh thường cười lạnh. Một tên áo bào trắng thanh niên chậm rãi đứng dậy, nghiền ngẫm cười nói, ai không biết Đại Viêm Hoàng triều nội loạn, hiện tại chỗ nào còn được xưng tụng là Đại Viêm Hoàng triều, gọi Đại Viêm thành còn tạm được, liền các ngươi đam phế vật này cũng xứng ngồi tại vị thứ hai. Ngươi! Vân Thanh Hàn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đang muốn phản bác, Nô Hạo vội vàng ho nhẹ ngăn lại, nói ra, bài vị một chuyện, không cần tranh luận. Hôm nay tiệc tối bên trên, liền sẽ một lần nữa trải bớt bài danh. Chư vị trước ngồi xuống, đợi dùng nữa về sau, tự có an bài. Nghe hắn lời ấy, mọi người lúc này mới tạm thời buông xuống, một vừa ngồi xuống. Nô Hạo vỗ nhẹ tay cầm, liền có mười mấy tên yểu điệu thị nữ dâng lên chân tu mỹ vị, vừa múa vừa hát, phi thường náo nhiệt. Một lúc lâu sau, Nô Hạo đưa tay vung lên, một đám thị nữ chậm rãi thối lui. Hắn quét qua dưới đài mọi người, nói ra, tiệc tối như vậy kết thúc. Hiện tại chính là bao năm qua tới trọng đầu hí, hoàng triều bài danh tranh đoạt chiến. Nô Hạo lại lần nữa vỗ tay, hai tên xích hoàng quân giơ lên một bộ bàn cờ, chậm rãi đi tới. Bàn cờ có tới một người cao, lại không một con cờ, lại như một bức tranh. Núi non sông ngòi, rừng núi mây mù, sinh động như thật. Mọi người nghi hoặc không hiểu, khe khẽ bàn luận. Không phải tranh đoạt chiến, tại sao lại mang lên một bộ bàn cờ? Nô Hạo chậm rãi đứng dậy, cười giải thích nói, này bàn cờ tên là tiêu tan sinh sát thiên địa bàn, chính là hạ phẩm vương giai thần khí. Trong đó giấu giếm một phương kết giới, như chiến trường biến ảo khó lường. Bốn đại hoàng triều các phái một người có thể ngưng kết thần cương, biến ảo muôn vàn tướng sĩ, công thành đoạt đất. Người thắng sau cùng liền có thể đoạt được đệ nhất hoàng triều quá lớn tên. Đệ nhất hoàng triều hạng gì vinh quang? Mọi người đều là mắt lóe ánh sáng mang kích động, riêng phần mình thương nghị xuất chiến người. Bất quá mấy tức, mặt khác ba đại hoàng triều sớm đã làm ra lựa chọn. Nam Cung Lạc nhìn về phía Đại Viêm Hoàng triều cái kia một bàn, nhưng không thấy một người nhích người, cười lạnh, làm sao các ngươi Đại Viêm Hoàng triều liền phái người một trận chiến dũng khí đều không có, thật là một đám phế vật. Chúng Đại Viêm Hoàng triều võ giả đều là mặt hiện sắc mặt giận dữ, lại là giận mà không dám nói gì. Lúc này Thanh Đế khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Tinh Hà, ngươi đi. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nói ra, ta là có thể đi, nhưng lại khó là Nam Cung Lạc đối thủ, nếu là ta thua tranh tài, ném đến thứ tự cũng không tốt. Thanh Đế lắc đầu cười khẽ, này tiêu tan sát sinh thiên địa bàn, tự thành một giới, chẳng những có thể dùng thần cương biến ảo tướng sĩ, cũng có thể dùng hồn lực hoặc là ý cảnh, dùng kiếm ý của ngươi cảnh giới, ba người kia tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thì ra là thế. Đã như vậy, ta chắc chắn nắm lấy số một, để cho ta Đại Viêm Hoàng triều trở lại đỉnh phong. Dứt lời, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, nhanh chân đi hướng bàn cờ. Mọi người thấy này, đều là lắc đầu giễu cợt. Liền hắn, không quan trọng nửa bước thần hải cảnh phế vật, cũng dám lên đài. Nam Cung Thiệu một mặt cười trên nỗi đau của người khác, cười nói, bại tướng dưới tay cũng dám hò hét, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cùng ta hoàng huynh đánh một trận, thật sự là tự rước lấy nhục. Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, đệ nhất hoàng triều tên ta chắc chắn phải có được. Cuồng vọng. Áo bào trắng thanh niên khinh thường cười khẽ, liền để ta Ly Nguyệt hoàng triều đại hoàng tử Dương Khai trước đánh hạ ngươi một thành. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, tràn vào tiêu tan sinh sát tiên trong địa bàn. Bàn cờ một góc, tử mang lấp lánh, biến ảo thành trăm vạn tướng sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cờ sĩ phía trên, múa may theo gió, bay phất phới. Một cỗ khí tức nghiêm nghị đập vào mặt. Ta có hùng sư trăm vạn, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Dương Khai ngạo nghễ cười to, một đám Ly Nguyệt hoàng triều võ giả cùng kêu lên hò hét. Trăm vạn hùng binh, dương nước ta huy, đánh đâu thằng đó. Diệp Tinh Hà lướt qua, lắc đầu cười khẽ, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Dương Khai nụ cười hơi ngưng lại, hóa thành sắc mặt giận dữ. Còn chưa cãi lại, lại bị Nam Cung Lạc đoạt trước một bước. Đúng là điêu trùng tiểu kỹ. Ta liền nhờ ngươi xem một chút, như thế nào thực lực. Nam Cung Lạc khuôn mặt tiêu căng, thân thể chấn động, màu đen thần cương tôn trào ra. Hắn một chỉ điểm ra, ánh đen bắn vào bàn cờ, hóa thành quần quần hắc vân. Trong mây, nô ra mấy cái long đầu, bay lên trời. Mấy trăm con hắc long ở không trung vũ động. Từng hồi rồng ngâm, uy danh hạo đãng. Đây là đặc thù thần cương, huyền sát thần cương, cùng thần sát luyện ngày hồ lô bên trong sát khí, cực kỳ tương tự. Bàn cờ tứ giác đã chiếm thứ hai. Chỉ có Diệp Tinh Hà cùng bên cạnh cái kia áo lam thanh niên chưa ra tay. Áo lam thanh niên lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, cười nói, vị huynh đệ kia, ta là Mây Hạ Hoàng Hướng Tam hoàng tử, mục sáng sớm. Như công tử không ra tay, ta đây liền không khách khí. Nghe hắn lời ấy, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, mời. Mục sáng sớm hơi hơi chắp tay, sau đó thôi động một lực, trong mắt bạch quang lưu chuyển, bắn thẳng đến bàn cờ. Hai đạo hào quang màu trắng, hàn khí xâm nhiên, bắn vào trong bàn cờ. Lập tức, nhấc lên gió tuyết đầy trời, bay lả tả mà rơi. Tuyết lớn bên trong, 10 vạn lang kỵ đạp tuyết tới. Sói chu vang vọng, sát ý bằng bạc. Thấy một màn này, mọi người dồn dập kinh hô. Hồn lực ngưng minh, còn có 10 vạn số lượng. Nghĩ không ra, lần này Mây Hạ hoàng triều lại ra một vị thiên tài. Nam Cung Lạc cùng Dương Khai sắc mặt hai người đều biến, gấp đôi cảnh giác. Hồn lực ngưng minh, độ khó hơn xa thần cương mấy lần. 10 vạn đại quân tuy, thật là thực chiến lực, cùng trong tay bọn họ binh lực khách quan, lại không hề yếu. Bây giờ, chỉ còn Diệp Tinh Hà một người. Nam Cung Lạc hừ lạnh một tiếng, thế nào, còn muốn kéo dài thời gian hay sao? Chương 1307, Kiếm ý ngưng binh, quét ngang sơn hà. Chương 1307, Kiếm ý ngưng binh, quét ngang sơn hà. Nếu ngươi không dám, nhận thua là được. Dù sao, các ngươi đại viêm hoàng triều đều là phế vật. Mọi người cười vang, dồn dập chế nhạo Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, chưa từng nhiều lời. Trong mắt của hắn lóe lên lạnh lẽo phong mang. Một cỗ kinh người kiếm thế đột nhiên tuôn ra. Kiếm thế lên, sơn hà đều vỡ. Kinh khủng kiếm thế quay đến điện bên trong, cuồn phong gào thét. Một đám vương triều võ giả đều là run sợ thất sắc. Đây là kiếm thế, chẳng lẽ hắn phải dùng kiếm thế ngưng binh? Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, ngươi đoán sai. Ta dùng tới ngưng binh không phải kiếm thế, mà là kiếm ý. Vừa dứt lời, trên người hắn lại lần nữa tuôn ra một cỗ kinh người kiếm ý vô hình, lại có phong mang. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí tức nghiêm nghị trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yến hội sảnh. Trong bàn cờ, cuồn phong gào thét, sấm sét gầm thét. Trên bầu trời, kiếm ý hội tụ, vệt trắng sáng chói như ban ngày. Chỉ gặp một vị áo bào trắng thanh niên chậm rãi đi ra cái kia vệt trắng, tay cầm một thanh kim sắt trường kiếm, nhìn xuống thương sinh. Cái kia áo bào trắng thanh niên sắc mặt đúng là cùng Diệp Tinh Hà không có sai biệt. Thấy một màn này, Nô Hạo vô bàn đứng dậy, lục đổ đầy bàn thịt rượu, chấn kinh hét lớn. Kiếm ý ngưng hình, dùng thân vào trận. Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có người làm đến qua, hắn làm sao làm được? Ý cảnh ngưng binh đã là vạn người không được một. Dùng kiếm ý hóa hình, khó khăn kia càng là hơn xa thần cương ngưng binh gấp trăm lần. Trong trận, Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, ngạo nghễ cười nói, không cùng hạ ven ngữ băng, nói các ngươi cũng chưa chắc hiểu. Các ngươi sâu kiến chỉ cần biết, ta một kiếm này có thể khai sơn sông. Hắn đống nhiên nhấc kiếm, bàng bạc kiếm ý vờn quanh quanh thân. Lập tức núi non sông ngòi, rừng núi thác nước, từng cái hiện hiện. Tâm niệm chỗ đến, kiếm hoa sơn hà. Mà lúc này Diệp Tinh Hà trong lòng cũng bay lên một hồi minh ngộ chi ý, đống nhiên minh ngộ, nhất kiếm vỡ sơn hà, lại có linh ngộ. Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng, ta cuối cùng có thể đặt chân thanh đế đại nhân một kiếm này cảnh giới. Gặp hắn chậm chạp bất động, Nam Cung Lạc đống nhiên mỉm cười, nguyên lai chẳng qua là cái hảo nhoáng bên ngoài phế vật, vô pháp điều khiển, coi như ngươi có thể dùng kiếm ý ngưng minh, dùng thân vào trận, lại như thế nào? Đệ nhất hoàng triều vị trí chỉ thuộc về ta Thịnh Thiên hoàng triều. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, thần cương phun trào. Cái kia mấy trăm đầu hắc long điên cuồng gào thét, chọc tan bầu trời, bay nào mà xuống. Dương Khai nhướng mày, thầm nghĩ, cơ hội tốt. Trước hết giết phế vật này, sẽ cùng cái kia mục sáng sớm hợp lại, liền có thể ổn định ta đệ nhị bảo tọa. Có lẽ còn có cơ hội đoạt được đệ nhất hoàng triều vị trí. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, Nam Cung Minh, ta tới giúp ngươi. Trong trận, trăm vạn hùng binh giận dữ hét lên, thẳng hướng Diệp Tinh Hà hóa hình. Diệp Tinh Hà đạp không mà đứng, mặc hắn hùng sư tiếp cận, hắc long gào thét, không sợ hãi chút nào. Hắn chậm rãi nhấc kiếm, quanh thân trong bức tranh, phiên vân phúc hải, tiếng gió hú không ngừng. Sau đó, nhất kiếm chạm ra, kiếm thế hóa thành kiếm khí màu trắng, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, thiên địa tối tăm, chỉ có một vệt chói mắt vệt trắng, tháng qua liệt dương chi sáng chói. Hùng binh kêu rên, hắc long gào thét, vang vọng bàn cờ. Kiếm quang tan biến thời khắc, trên bàn cờ chỉ còn một đạo dữ tợn vết kiếm, lại không vật khác. Nô Hạo sắc mặt kinh hãi, hạ phẩm vương giai bảo khí vậy mà hư hại, một kiếm này như thế nào khủng bố như thế. Nam Cung Lạc cùng Dương Khai đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật lâu khó mà hoàn hồn. Cũng là Mục Sáng sớm khép cười một tiếng, chắp tay nói, vị huynh đệ kia quả nhiên lợi hại, nghĩ không ra Đại Viêm Hoàng Triều lại ngọa hổ tàng long, là mắt của ta kém cỏi. Diệp Tinh Hà chắp tay hoàn lễ, đa tạ mục huynh quá khen. Hắn quay đầu lại nói, thành chủ, nếu thắng bại đã phân, vậy cái này đệ nhất hoàng triều vị trí chính là ta Đại Viêm Hoàng Triều. Nô Hạo gật đầu, đầy mặt nụ cười nói, không sai, công tử có thiên phú như vậy, quả thật Đại Viêm Hoàng Triều may mắn sự tình. Này đệ nhất hoàng triều tên thực chí danh quy. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, thành chủ quá khen. Dứt lời, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thịnh Thiên Hoàng Triều mọi người, nghiền ngẫm cười một tiếng, hiện tại vị trí này thuộc tại chúng ta, còn chưa cút. Thịnh Thiên Hoàng Triều mọi người sắc mặt đỏ lên, giận không kềm được. Nhưng mà Nô Hạo hừ lạnh một tiếng, mọi người không thể khâm phục, dồn dập đứng dậy rời đi. Đại Viêm Hoàng Triều mọi người ngồi lên đệ nhất hoàng triều vị trí, nhìn xuống mọi người, ngạo khí mọc thành bụi. Công tử, nhờ có ngươi ra tay, chúng ta Đại Viêm Hoàng Triều mới có thể ngồi lên đệ nhất bảo tọa. Đúng vậy a, công tử đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, việc nằm trong phận sự, cần gì nói cảm ơn. Dứt lời, hắn liền cùng mọi người nâng cốc luân hoan, cực kỳ thoải mái. Mặt khác ba đại hoàng triều lần nữa so qua, kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Nô Hạo chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói ra, hoàng triều bài danh chiến như vậy kết thúc. Trừ bộ Đại Viêm Hoàng Triều bên ngoài, Mây Hạ Hoàng Triều cũng xuất hiện thiên tài, nhất cử đoạt được đệ nhị bảo tọa, cũng là Thịnh Thiên Hoàng Triều, Lưu Lạc đệ tứ. Nghe vậy, mọi người mặt chứa giễu cợt, nhìn về phía dưới cùng Thịnh Thiên Hoàng Triều, cười không nói. Nam Cung Lạc dưới bàn hai tay nắm chặt thành quyền, nộ tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong lòng cuồng hống, danh con, nếu không phải là ngươi đoạt ta đệ nhất bảo tọa, ta Thịnh Thiên Hoàng Triều sao lại luôn làm trò hề? Chờ ra khỏi thành về sau, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nam Cung Thiệu cũng là trong mắt chứa lửa giận, như muốn phun ra ngoài. Diệp Tinh Hà lườm hai người liếc mắt, cũng không để vào mắt. Không quan trọng sâu kiến, không cần để ý tới. Lúc này, Nô Hạo cất cao giọng nói, ba ngày sau, ta sẽ dẫn linh chư vị đi tới Tuyệt Thần Hoang Mạc. Tốt, chư vị có thể đi về. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà quay đầu nói ra, nói với mọi người nói, các ngươi về trước đi, ta còn có việc, muốn cùng thành chủ thương lượng. Mọi người dồn dập gật đầu, quay người rời đi. Nô Hạo chậm rãi tới, cười hỏi, mới vừa nghe công tử nói, tìm ta có việc. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, xác thực có một chuyện. Xin hỏi Kính Thiên Thành bên trong có không thợ khéo? Nô Hạo mặt lộ vẻ giật mình, nói ra, công tử nhưng là muốn chế tạo bảo khí. Thành bên trong Cố gia, gia chủ cùng ta giao tình rất sâu, càng là một tên luyện khí sư. Như công tử cần, ta có thể làm công tử dẫn tiến. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, nghĩ không ra, Kính Thiên Thành bên trong còn có luyện khí sư, có lẽ hắn thật có thể rèn đúc ra băng quan. Nghĩ tới đây, hắn chắp tay thi lễ, đà tạ thành chủ. Nô Hạo chứa cười nói, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai buổi trưa, ngươi tới nơi đây tìm ta chính là. Tốt. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi, nặng trở về phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, Diệp Tinh Hà đi ra khỏi cửa phòng, đi vào tầng thứ nhất. Một tên sai vặt vội vàng chạy chậm tới, xiểm cười quyến rũ nói, hôm qua thành chủ đã phân phó, thỉnh công tử đi theo ta. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo gã sai vặt, đi vào tầng thứ nhất chỗ sâu. Gã sai vặt mở cửa lớn ra, liền thấy Ngô Hạo ngồi trên ghế, đang ở đọc qua thư quyển. Thấy cửa phòng mở ra, Ngô Hạo chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Diệp Tinh Hà đứng tại cửa ra vào, đứng dậy. Chương 1308, Quái Thạch. Chương 1308, Quái Thạch. Công tử, ngươi đến rồi. Mới vừa xử lý một chút việc vặt, hiện tại có khả năng xuất phát. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Nô Hạo, đi ra Thiên Cung Bảo Thúy lâu, chạy tới Cố gia. Kính Thiên Thành Nam, nơi yên tĩnh chính là Cố gia chỗ. Hai người xuyên qua đường phố, đi vào Cố gia trước cửa. Cổng có hai tên Cố gia hộ viện, đâm đầu đi tới. Sau đó, hai người túi người hành lễ, cung kính nói, gặp qua thành chủ đại nhân. Nô Hạo cười nhạt một tiếng, không cần đa lễ. Bên cạnh ta vị tiểu hữu này, có chuyện quan trọng cầu kiến Cố gia chủ. Hai người gật đầu, vì Diệp Tinh Hà cùng Nô Hạo dẫn đường. Đoàn người xuyên qua trong viện hành lang, đi vào Cố gia nội viện. Trong nội viện, một tên thanh sam trung niên, nhíu mày, mặt hiện vẻ u sầu. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên lão giả tóc trắng, mặt mũi hiền lành. Thấy thanh sam trung niên phát sầu, lão giả tóc trắng ánh mắt nhất động, nói ra, "Gia chủ, lão phu nghĩ đến một cái biện pháp. Mấy ngày gần đây, chính là bốn đại hoàng triều thiên tài đi hướng thông thiên phong tháng ngày. Có lẽ, những thiên tài kia bên trong, có thể có mở ra khối này quái thạch người." Nghe vậy, thanh sơn trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, lời ấy có lý. "Nhị trưởng lão, nhanh đi phụ thành chủ thông báo một tiếng." liền nói. Lời còn chưa dứt, liền nghe Ngô Hạo cười to nói, hà tất thông báo, ta đã tới. Thanh sơn trung niên hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, thấy Ngô Hạo đi tới, mặt lộ vẻ nụ cười nói, Ngô thành chủ, ngươi tới đúng lúc. Ngô Hạo cười nhạt một tiếng, hỏi, không biết Cố gia chủ vì sao chuyện xảy ra sầu. Cố gia chủ than nhẹ một tiếng, hôm qua ta được đến một khối quái thạch cực kỳ cứng rắn, mặc dù ta Cố gia các triều đại truyền thừa vỡ ngày loạn thiên chủ y pháp, cũng chỉ có thể nện xuống một chút đá vụn, vô pháp triệt để đánh tan. Nghĩ đến trong đó nhất định có bảo vật, lúc này mới muốn mời Ngô thành chủ tương trợ. Ngô Hạo giật mình gật đầu, các ngươi nói lời, ta đều nghe được. Bất quá, lực lượng của ngươi bây giờ đã có thất nhạc, lại có truy pháp tương trợ, có thể so với 8 ngọn núi. Liên ngươi đều không thể đánh tan, đổi lại những cái kia thanh niên, chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, Cố gia chủ đã biết ý nghĩa, lắc đầu thở dài. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta có thể đánh tan này quái thạch. Nghe vậy, Cố gia chủ nhíu mày dò xét Diệp Tinh Hà, nghi ngờ nói, vị công tử này, xương hô như thế nào? Diệp Tinh Hà gật đầu, chắp tay nói, vạn bối Diệp Tinh Hà, đến từ Đại Viêm hoàng triều. Cố gia chủ sắc mặt giật mình, ngươi chính là hôm qua kiếm ý ngưng mình, dùng thân vào trận vị kia thiên tài. Nghĩ không ra, càng như thế tuổi trẻ. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, cười nhạt một tiếng, mới vừa nghe Cố gia chủ, bởi vì quái thạch ưu phiền, ta tu luyện qua công pháp luyện thể, đã có 10 ngọn núi lực lượng, có lẽ có thể đánh nát này quái thạch. Cái gì? Cố gia chủ có chút kinh ngạc, truy vấn, ngươi thật có nắm bắt? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, thử một lần liền biết. Tốt. Cố gia chủ đội vàng chắp tay cười nói, thỉnh Diệp công tử thử một lần. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên đen kịt quái thạch. Quái thạch có tới đầu lớn nhỏ, phía trên có không ít truy ấn, hiển nhiên là Cố gia chủ lưu lại. Diệp Tinh Hà đưa tay, tiếp nhận đen kịt quái thạch. Vào tay thời điểm, cánh tay hơi trầm xuống, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Khối này quái thạch, sợ có nặng 10 vạn cân. Chẳng lẽ là khung ngọc hàn thiết? Khung ngọc hàn thiết từ vực ngoại tinh không tới. Trong đó, ẩn chứa một cố kỳ quái lực lượng, có thể hấp dẫn cái khác khoáng thạch bám vào trên đó. Ngàn năm có gặp, cực kỳ hiếm hoi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động tiên nhãn mệnh hồn, nhìn kỹ. Trong đá, một viên màu xanh da trời khoáng thạch, vầng sáng sáng chói, mờ mịt chói lọi. Chính là khung ngọc hàn thiết. Mà lúc này, nhị trưởng lão gặp hắn chậm chạp không động, cau mày nói, xem thân hình hắn gầy yếu, không hề giống là luyện thể võ giả. Bằng hắn, thật có thể đánh tan này quái thạch. Cố gia chủ cũng rất là tò mò, quay đầu nhìn về phía Ngô Hạo. Ngô Hạo sắc mặt xấu hổ, nói ra, việc này ta cũng không biết chút nào. Có lẽ hắn kiếm đạo thiên phú không tồi, có thể luyện thể phương diện, còn không đủ. Thôi được, khiến cho hắn thử một chút lại có làm sao? Ba người nói, đều là đối Diệp Tinh Hà lực lượng, trong lòng còn có nghi hoặc. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười, nhưng lại chưa phản bác. Hắn đem quái thạch để dưới đất, thân thể chấn động, bàng bạc lực lượng hội tụ quyền bên trong. Điểm điểm tinh quang, thấu thể mà ra, ngưng kết thành bền giáp, tầm tầng vênh ra. Mười ngọn núi lực lượng đều bắn ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, quái thạch phá toái, mặt đất rạn nứt. Một vệ sáng chói thanh quang thoáng hiện, khung ngọc hàn thiết xuất hiện trong mắt mọi người, đúng là lông tóc không thương. Cố gia chủ hai mắt trừng trừng, kinh ngạc nói, đây là khung ngọc hàn thiết. Không chỉ như thế, này khung ngọc hàn thiết cực kỳ yếu ớt, bị tự lực va chạm, liền sẽ vỡ thành bụi phấn. Nghĩ không ra, Diệp công tử đối lực lượng nắm khống, càng như thế tinh diệu. Nhị trưởng lão giật mình hoàn hồn, xấu hổ chắp tay nói, lão phu mới vừa thất ngôn, còn mời Diệp công tử chớ trách. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng việc nhỏ, không cần để ý. Kỳ thật, vãn bối này tới Cố gia là có một chuyện muốn nhờ. Cố gia chủ nghiêm mặt nói ra, công tử cứ nói đừng ngại, ta Cố Nguyệt Sinh chắc chắn hết sức giúp đỡ. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lấy ra băng tinh ngọc thủy, mã não vừa ra, hàn khí quyết tán mà ra. Thấy này thân vật, mọi người đều là kinh hô. Băng tinh ngọc thủy. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, đúng vậy. Vãn bối có mấy vị bằng hữu, tính mệnh thở hơi cuối cùng, nhu cầu cấp bách này băng tinh ngọc thủy, chế tạo thành băng tinh huyền quan tài, giữ được tính mạng. Còn mời Cố gia chủ xuất thủ tương trợ. Cố Nguyệt Sinh không chút do dự, gật đầu đáp ứng, việc này không khó. Bất quá, như muốn tạo băng tinh huyền quan tài, còn cần một loại tên là trọng nham tiên tâm bảo vật. Ngươi có thể đi thành tây ngoài trăm dặm, thử thời vận. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, vật này không phải trấn nham long rắn mối yêu đan sao? Đúng vậy. Cố Nguyệt Sinh nhíu mày, lại nói, nhưng con xúc sinh kia lân giáp cực kỳ cứng rắn, bình thường quyền cước có lẽ không đả thương được hắn, còn cần tìm phương pháp khác. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, tốt, ta này liền làm thị xúc sinh kia cầm lại trọng nham thiên tâm. Dứt lời, hắn quay người rời đi Cố gia, đi ra ngoài thành. Đại trận bên ngoài, khắp nơi trên đất cát vàng, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đã đi ra trăm dặm, lẩm bẩm nói, chính là chỗ này. Dứt lời, hắn nhìn khắp bốn phía, lập tức phát hiện một cái to lớn hang động. Trong huyệt động, truyền ra một cỗ bàng bạc khí tức. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ động khẩu, tự lẩm bẩm, trấn nham long rắn mối, mặc dù sinh hoạt tại sa mạc, lại không thích nóng bức, ban ngày ẩn nó đêm ra. Không bằng, ta dùng huyết tinh bên trong huyết mạch chi lực, dẫn nó ra tới. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên huyết tinh. Nồng đậm huyết mạch chi lực, như chân tu mỹ vị, bay vào trong động. Rất nhanh, hang động vang vọng, một đầu quái vật khổng lồ đảo mắt lao ra hang động, chính là trấn nham long rắn mối. Con yêu thú này khổng lồ như núi, cao chừng 100 mét, giống như rắn mối lại như long, người khoác dày nặng nham khải, không thể phá vỡ. Chương 1309, lĩnh ngộ ngự thú chân quyết. Chương 1309, lĩnh ngộ ngự thú chân quyết. Nó hai mắt gấp chằm chằm huyết tinh, tràn đầy tham lam, há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, bay nào tới. Diệp Tinh Hà khỏe miệng câu cười, rốt cuộc đã đến. Hắn thả người bật lên, đạp không mà đi, né tránh trấn nham long rắn mối một kích này. Sau đó, tâm niệm vừa động, Bá Vương mệnh hồn đống nhiên hiện hiện. Bá Vương phát ra giống giận rung trời, hai quả đấm hung hăng đập xuống. Chỉ nghe quanh một tiếng, mặt đất rung động, cát vàng bay lên. Trấn nham long rắn mối thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Áo giáp phía trên hào không có vết thương, nhưng thể nội tạng phủ đã sớm bị một quyền này lực lượng chấn thành thịt nát. Diệp Tinh Hà rơi vào trấn nham long rắn mối bên cạnh, lấy ra thần lôi lưu hỏa kiếm, tìm được lân giáp điểm yếu, nhất kiếm đâm ra. Thần cương dâng trào, ánh xanh chợt hiện. Một cái dữ tợn lô máu, nối thẳng tim. Chỗ sâu, một viên đầu lớn nhỏ quái thạch đá lởm chởm yêu đan đập vào mi mắt. Diệp Tinh Hà nắm vào trong hư không một cái viên kia yêu đan liền bay vào trong tay hắn. Trọng Nham Thiên Tâm tới tay, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi Trọng Nham Thiên Tâm, đạp không mà đi, quay về Kính Thiên Thành Cố gia. Trong thính đường, Cố Nguyệt Sinh mấy người chân trà chuyển tiếng, chỉ nghe một chuỗi tiếng bước chân theo đường truyền ra ngoài tới. Diệp Tinh Hà bước vào phòng, lật bàn tay một cái, Trọng Nham Thiên Tâm xuất hiện trong tay. Cố gia chủ, đồ vật lấy được. Cố Nguyệt Sinh bỗng nhiên đứng dậy, tán thưởng liên tục, nghĩ không ra Diệp công tử nhanh như vậy liền trở lại, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Đang khi nói chuyện, hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước người, tiếp nhận Trọng Nham Thiên Tâm, lại nói: Diệp công tử, chờ một lát, ta này liền tìm người vì ngươi chế tạo băng tinh huyền quan tài. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, đa tạ Cố gia chủ. Cố gia chủ gật đầu, đi ra phòng, chạy tới phòng đoán đạo. Một lúc lâu sau, một tên Cố gia đệ tử đi vào phòng, cùng kính hành lễ. Diệp công tử, gia chủ cho mời. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà đống nhiên đứng dậy, đi theo tên kia Cố gia đệ tử đi vào phòng đoán đạo trước. Chưa tới gần, liền thấy một hàng băng tinh huyền quan tài bày trên mặt đất. Cố Nguyệt Sinh nghe nói bước chân, đống nhiên quay đầu, thấy mấy người đi tới, khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói ra: Diệp công tử, băng tinh huyền quan tài chế tạo tốt, có Trọng Nham Thiên Tâm làm phụ, có thể trình độ lớn nhất phát huy băng tinh ngọc tùy hiệu dụng, hiệu quả càng hơn mấy lần. Diệp Tinh Hà trong lòng còn có cảm kích, chắp tay nói, không biết nên như thế nào cảm tạ Cố gia chủ. Cố Nguyệt Sinh cười khẽ lắc đầu, ngươi giúp ta đánh vỡ quái thạch, đạt được khung ngọc hàn thiết, đã là giúp đại ân. Nếu không chê, như ngày sau lại hồi trở lại Kính Thiên Thành, tới ta Cố gia ngồi một chút là được. Lời ấy bên trong rất có vài phần lôi kéo ý vị. Diệp Tinh Hà tâm như gương sáng, gật đầu cười khẽ, nếu có cơ hội, định tới quấy rầy một phiên. Huyền chuyển thoái thác về sau, hắn cùng Nỗ Hạo cùng nhau trở về Ngọc Vỡ Trai. Hắn tới đến Thanh Đế trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Thanh Đế đẩy cửa đi ra ngoài, cười nói, có thể là băng tinh huyền quan tài chế tạo tốt. Chính là, đại ca tranh thủ thời gian mang ta đi Thanh Huyền Cung. Diệp Tinh Hà gật đầu, đặt vào trong phòng, đóng cửa phòng lại. Tốt, chúng ta cái này đi tới. Thanh Đế lật bàn tay một cái, lấy ra vạn cổ lưu thanh thần châu, rót vào thần cương. Lập tức, thanh quang lóe lên, thân ảnh của hai người tan biến trong phòng. Khi xuất hiện lại, đã là Thanh Huyền Cung nội. Thanh Huyền Cung trong, bày biện mấy ngụm màu nâu một quan, chính là do hồi xuân tiên gỗ đào chế thành. Tuy có bảo tồn sinh cơ hiệu quả, lại chỉ có thể bảo trì hơn tháng. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lấy ra băng tinh huyền quan tài, đem mọi người thân thể theo thứ tự để vào trong đó. Sau đó, hắn đứng tại quan tài trước, lặng lặng đứng lặng. Băng quan bên trong, Diệp Linh Khê sắc mặt trắng nhợt, như ngủ say, tĩnh không một tiếng động. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, hai quả đấm nắm chặt, trầm giọng nói, Linh Khê, ngươi yên tâm, đợi ca ca đạp vào thông thiên phòng, định muốn tự tay làm thịt xuất sinh kia. Thấy một màn này, Thanh Đế lắc đầu than nhẹ, Tinh Hà, việc này không nên nóng nổi. Tuyệt thần hoang mạc chính là ngươi muốn thông qua thứ một tầng cửa khẩu, không thể khinh thị. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, thông thiên phong, ta không đi không được. Mặc hắn ngàn khó vạn hiểm, cũng đừng hòng cả ta. Thanh Đế vui mừng cười một tiếng, sau đó mang theo Diệp Tinh Hà rời đi Thanh Huyền Cung. Trong phòng, thanh quang lóe lên, hai người thân hình tùy theo hiện hiện. Đại ca, ta về trước đi tu luyện. Diệp Tinh Hà bái biệt Thanh Đế, quay người rời đi. Nặng bay về chỗ ở về sau, hắn lấy ra ngự thú chân quyết, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Này ngự thú chân quyết bên trong có một chiêu thần thông, có thể đem thần cương hóa thành vật thú, huyền ảo vô cùng. Trong cái này chân lý, cùng kiếm khí Toái Sơn Hà kiếm khí biến ảo chi pháp, có dị khúc đồng công chỗ. Diệp Tinh Hà suy nghĩ xoay nhanh, không ngừng lĩnh ngộ quyển hạ nội dung. Trong bất chi bất giác, đã là ngày thứ ba buổi trưa. Ngoài cửa, truyền đến gã sai vặt tiếng thê ở. Diệp công tử, nên xuất phát. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, thản nhiên nói, biết. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Hắn râu dài một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, này ngự thú chân quyết, biến hóa đa đoan, dòng dã hai ngày, ta cũng chỉ là lĩnh ngộ 1/5. Nếu muốn toàn bộ lĩnh ngộ, còn cần một chút thời gian. Bất quá, cái này cũng thu hoạch tương đối khá, đối kiếm khí Toái Sơn Hà trợ giúp cực lớn. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, ra khỏi phòng. Hắn tới đến một tầng về sau, mặt khác ba đại hoàng triều người sớm đã có mặt. Nam Cung Lạc đám người ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy giễu cợt, đám người cũng là nghị luận ở mỹ xem, tiểu tử này đến rồi. Tối hôm qua trận kia bốn đại hoàng triều giao lưu hội, là thuộc hắn Diệp Tinh Hà không tới chàng. Ta nhìn hắn là sợ Nam Cung huynh, không dám tới. Mọi người cười vang, giễu cợt chật chật. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, giao lưu hội, khi nào tổ chức này loại đại hội? Lúc này, Thanh Đế chậm rãi đi tới, trầm giọng nói rõ lý do, cái gọi là bốn đại hoàng triều giao lưu hội, bất quá là uống rượu mua vui thôi. Người đang tu luyện, ta liền giúp ngươi cản lại. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, cười nói, cũng thế, người khác ca múa mừng cảnh thái bình, lại không biết chúng ta khắc khổ tu luyện. Dù sao, Đại Viêm hoàng triều chính là bốn đại hoàng triều đứng đầu, cũng nên làm ra làm gương mẫu mới là. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người ý cười đều là cứng đờ. Công tử nói rất đúng, chúng ta Vương triều Đại Viêm võ giả, sao lại cùng các ngươi thông đồng làm vậy? Đại Viêm hoàng triều chúng võ giả ngạo nghễ cười to, đều là vỗ tay bảo hay. Danh con, ngươi muốn chết phải không? Nam Cung Thiệu mặt giận dữ, vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể ra tay. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chỉ vì hắn không xứng. Nam Cung Thiệu giận không kèm được, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này, quát khẽ một tiếng, truyền khắp toàn bộ phòng khách. Nam Cung Thiệu, ngươi như còn dám công nhiên ra tay, ta liền đưa ngươi trục xuất Kính Thiên Thành. Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Hạo nhanh chân đi đến, trên mặt băng hàn một mảnh. Nam Cung Thiệu nhướng mày, cúi đầu nói, thành chủ chịu tội, ta định không tái phạm. Nô Hạo hừ lạnh một tiếng, không để ý, quay người cao giọng nói, hôm nay chính là tiến vào Tuyệt Thần Hoang Mạc ngày. Các ngươi đi theo ta, trên đường ta sẽ vì các ngươi nói minh hết thảy. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra ngọc vỡ chai, mọi người theo sát phía sau. Chương 1310, Tuyệt Thần Hoang Mạc. Chương 1310, Tuyệt Thần Hoang Mạc. Ra khỏi thành về sau, mọi người một đường hướng nam mà đi. Trên đường, Nô Hạo giải thích nói, Tuyệt Thần Hoang Mạc từng là Thông Thiên Phong bên ngoài một chỗ bên trên cổ thành trì. Nhưng vài ngàn năm trước, hai vị Thông Thiên Phong bên trên tiền bối một trận chiến kinh thế, khiến thành trì mất mạng, chỉ còn di hải. Chỗ này di tích bên trong, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cũng là đi hướng Thông Thiên Phong phải qua đường. Đến mức có thể hay không đi đến cuối cùng, liền xem bản lãnh của các ngươi. Đang khi nói chuyện, mọi người đã tới Tuyệt Hồn Sa Mạc lối vào. Một tòa to lớn đại trận màu vàng nóng, bao phủ toàn bộ sa mạc. Trong trận, cắt vàng đầy trời, che khuất bầu trời. Mơ hồ rõ ràng một chút điểm sáng lúc tối, lại không biết là vật gì phát ra. Nô Hạo đi tới trước trận, lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng ấn tại bình chứng lên. Trên lệnh bài sáng lên kim quang lóng ánh, đem trận pháp mở ra một lỗ hổng. Hắn chậm rãi quay người, cao giọng nói, hiện tại có khả năng tiến vào. Nhớ lấy, sau khi đi vào, cẩn thận dưới sa mạc đám kia rào hỏa xuất sinh. Mọi người nghe vậy, dồn dập chắp tay nói tạ, sau đó bước vào trong trận pháp. Diệp Tinh Hà đoàn người chưa đi vào trận pháp, liền nghe mấy người kinh hô, nơi này có cấm bay trận pháp, không thể đạp không mà đi. Chẳng lẽ muốn chúng ta đi bộ chạy tới Thông Thiên Phong? Mọi người nghị luận thời điểm, một đám đại viêm hoàng triều võ giả cũng đạp vào trong trận. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ nhíu mày, lập tức thôi động thần cương nếm thử. Hắn mới vừa đạp không hai bước, lập tức cảm giác một cô áp lực khổng lồ ép xuống. Phanh một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà rơi xuống đất, kích thích một mảnh cát vàng. Xem ra, nơi này thật không thể đạp không, mà lại không cách nào phá giải. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Mà lúc này, cách đó không xa, mấy đạo âm lãnh tầm mắt rơi ở trên người hắn. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác được, đồng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nam Cung huynh đệ đám người đều là mắt hiện hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Danh con, đến nơi này, nhìn ngươi còn như thế nào hung hăng cằn quấy. Tuyệt Thần Hoang Mạc chính là nơi chôn thây ngươi. Hai đại hoàng triều người, trong nháy mắt đem đại viêm hoàng triều võ giả bao vây. Thấy một màn này, vương triều đại viêm võ giả phẫn hận kinh hô. Bọn hắn vậy mà hợp lại. Thính Tiên cùng Ly Nguyệt hai đại hoàng triều, số người nhiều nhất, thực lực cũng có chút mạnh mẽ. Chẳng lẽ, chúng ta liền muốn táng thân nơi này sao? Diệp Tinh Hà hơi nheo mắt lại, trong mắt hàn quang lấp lánh. Hai đại hoàng triều hợp lại, quả thật có chút phiền toái. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá này cục. Mà lúc này, mọi người sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to, mong muốn lấy nhiều khí ít. Chỉ gặp Mục Thần nhanh chân đi đến, cao giọng nói, "Ta Vân Hạ Hoàng Triều, nguyện trợ Diệp công tử một chút sức lực." Vừa dứt lời, liền nghe Vân Hạ Hoàng Triều mọi người cùng kêu lên hét lớn, "Nguyện vì Tam hoàng tử hiệu chung, uy danh hạo đảng, vang tận mây xanh." Nam Cung Lạc cùng Dương Khai đều là cao mày, thấp giọng thương nghị, "Vân Hạ Hoàng Triều binh lực mạnh mẽ, thật cùng cái kia họ Diệp hợp lại, chúng ta sợ là không tốt chống cự. Tạm thời cái kia họ Diệp một ngựa, tìm cơ hội tại giết hắn." Hai người nhìn nhau, đành phải thôi. Mục Thần, ngươi có gan? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể bảo hộ này tiểu tạp phái bao lâu. Dương Khai nộ hừ một tiếng, quay người rời đi. Nam Cung Lạc cũng không mở miệng, chẳng qua là hung hăng trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, cũng là quay người rời đi. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, quay đầu nói ra, đa tạ Mục Minh tương trợ. Mục Thần thản nhiên cười nói, môi hở răng lạnh, nếu là Diệp Minh có việc, ta Vân Hạ Hoàng Triều cũng sẽ không mạnh khỏe. Cùng hắn ngồi cho chết, không bằng cùng ngươi ta kết minh, Diệp Minh ý như thế nào? Lời vừa nói ra, Đại Viêm Hoàng Triều mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đã là đưa hắn xem như người dẫn đầu, chỉ đầu là xem. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Tốt, ta đại biểu Đại Viêm Hoàng Triều, cùng ngươi kết minh." Thật sảng khoái. Mục Thần thoải mái cười to, "Diệp huynh, ta tất cả cùng đồng thời đi đường, trên đường chiếu cố lẫn nhau." "Được." Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, dẫn đầu mọi người tiếp tục đi đường. Đầy trời báo cát, gào thét mà qua. Mới vừa đi ra 100 mét, liền thấy một chỗ tàn phá đại trận, ở chỗ này, đại trận dư uy vẫn còn tồn tại, hơi không cẩn thận, liền sẽ lại lần nữa kích hoạt. Mà ở trong đó, mấy chục đạo đại trận lẫn nhau tương liên, một cái tác động đến nhiều cái, coi như là thần hải cảnh đệ thất trọng lâu cường giả, cũng chỉ có một con đường chết. Mọi người chỉ có thể chậm dần bước chân, cẩn thận tiến lên. Sau nửa canh giờ, trước mặt mọi người trận pháp đã là lít nha lít nhít. Tựa hồ con đường phía trước không thông. Bẩm báo Tam hoàng tử, con đường phía trước trận pháp quá nhiều, chỉ sợ không qua được, chúng ta muốn hay không nhiêu đi? Một tên tướng sĩ trở về, cao giọng bẩm báo. Không cần đường vòng. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, nơi này trận pháp tập trung, hẳn là có bảo vật. Mục Thần hai mắt tỏa sáng, gật đầu cười nói, Diệp Minh cũng đã nhận ra. Mới vừa thành chủ nói, nơi này chính là cổ thành trong di tích trận pháp rất nhiều. Chúng ta hẳn là đã đi sâu cổ thành, mới gặp được như thế tập trung trận pháp. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp, bằng vào ta ý kiến, chúng ta tiếp tục tiến lên, phá trận đa bảo. Tốt. Liền nghe Diệp Minh. Mục Thần cởi mở cười một tiếng, lập tức trở về thu hét lớn, tiếp tục tiến lên. Sau hai canh giờ, đầy trời vàng trong cát, dần dần hiện ra đen kịt đường nét. Tổn hại thành trì, nửa đậy tại dưới cát vàng, quy mô khá lớn. Cái kia, chính là cổ thành di tích. Mọi người thấy một màn này, hưng phấn không thôi. Là cổ thành di tích, trong đó nhất định có bảo vật. Mọi người ngồi lên, xông vào cổ thành di tích bên trong, trắng trợn vơ vét. Mục Thần nhíu mày, chặn lại nói, Diệp Minh, chúng ta cũng tận nhanh tiến đến. Không cần như thế phiền phái, Diệp Tinh Hà lại lắc đầu, thôi động tiên nhãn mệnh hồn. Lập tức, một vệ sáng chói thanh quang lóe lên, thiên nhãn hoa văn hiện ra. Nội thành ước chừng, thu hết vào mắt. Một lát sau, Diệp Tinh Hà cau mày nói, trong thành này cũng không có phát hiện có ích đồ vật. Quả nhiên, phía trước đám người kia tìm kiếm thật lâu, cũng không phát hiện bất luận cái gì bảo vật. Mục Thần cũng khẽ nhíu mày, hỏi, tại sao có thể như vậy? Hắn vừa dứt lời, lại nghe một tiếng chấn thiên nổ vang, vang vọng chân trời. Đại địa khẽ run, mọi người đều là giật mình. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tàn phá trận pháp rất nhiều, ai còn dám ở chỗ này độc thủ? Muốn chết phải không? Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, chúng ta đi xem một chút. Mọi người đi theo Diệp Tinh Hà, chạy tới thanh âm truyền đến chỗ. Có thể chưa tới gần, liền có một cỗ cuồng bạo khí tức gào thét tới. Khí tức mạnh hơn xa mọi người tại đây mấy lần. Mọi người sắc mặt đều biến, động tác dừng một chút, đã là lòng sinh thoái ý. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, một ngựa đi đầu, xông vào một tòa phế tích bên trong. Phế tích bên trong là một mảnh màu xanh thẳm đầm nước. Trong đầm nước, hồn lực nồng hậu dày đặc. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, lại là hồn đầm. Hồn đầm chính là tinh hồn chi thủy, hội tụ chỗ. Nếu có thể ở trong đó tu luyện, có thể tăng mạnh mệnh hồn lực lượng, hiệu quả rất tốt. Chỉ tiếc, này hồn đầm bị đại trận thủ hộ, nhất thời khó mà tiến vào. Lúc này, một đám võ giả bối rối chạy trốn, kêu sợ hãi liên tục. Chương 1311, thập đại mệnh hồn đều đột phá. Chương 1311, thập đại mệnh hồn đều đột phá. Chính giữa vị trí, một đầu quái vật khổng lồ, phẫn nộ gào thét. Vật kia đầu giống như sư, thân như cự viên, đứng thẳng người lên, đúng là do vân thạch tạo thành. Tại nó tim vị trí, là một cái đầu lớn nhỏ hạt châu màu trắng, linh khí mờ mịt. Thấy một màn này, Mục Thần nhíu mày kinh hô, huyền trận cơ quan thú. Nghĩ không ra, đúng là thất truyền mấy ngàn năm trận đạo bí thuật. Diệp Tinh Hà cũng là cao mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Nay huyền trận cơ quan thú, hắn cũng hơi có nghe thấy. Mộ Vân Lâm cái kia thái âm vũ bánh thú, chính là lấy cỡ này bí thuật chế tạo thành, uy lực cực cường. Lúc này, Nam Cung Lạc cùng Dương Khai đang cùng huyền trận cơ quan thú giao chiến. Chỉ thấy cơ quan thú một trường bộ dưới, hai người sắc mặt đều biến, vội vàng tránh né. Quanh một tiếng vang thật lớn, gạch đá vỡ nát, đá vụn tung bay. Này nhất kích chi lực, có tới 15 ngọn núi chi trọng. Cho dù là Diệp Tinh Hà, cũng không dám tùy tiện đón lấy. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, này huyền trận cơ quan thú, hình thể khổng lồ, hành động bất tiện. Như có thể tìm tới yếu đất chỗ, liền có thể nhất kích chiến thắng. Mục Thần lắc đầu than nhẹ, huyền trận cơ quan bí thuật, xa so với phế tích bên ngoài đại trận, càng thêm huyền ảo. Nếu muốn tìm tới nhược điểm của nó, khó như lên trời. Vâng. Lại là một tiếng nổ vang, chấn động toàn bộ di tích. Nam Cung Lạc cùng Dương Khai nhanh chóng lui người ra, quay đầu nén giận quá khẽ. Diệp Tinh Hà, Mục Thần, các ngươi hai cái, còn phải xem bao lâu? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, không quan trọng cơ quan thú, ta tiện tay có thể phá. Hai người nhẹ hừ một tiếng, đều là khinh thường cười lạnh. Khẩu suất của ngôn, ta nhìn ngươi như thế nào phá này huyền giáp cơ quan thú. Hãy chờ xem, hắn chắc chắn chết tại xuất sinh này dưới lòng bàn tay. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, nhanh chân đi hướng huyền trận cơ quan thú. Huyền trận cơ quan thú nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo ầm ầm nện xuống. Diệp Tinh Hà bước chân xê dịch, chăng sao vỡ vụn, lách mình né tránh một kích này. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn thanh quang lấp lánh, đã là thôi động tiên nhãn mệnh hồn, hiểu rõ huyền trận cơ quan thú nhược điểm. Bảy đạo huyền hỏa tuôn trào ra, nhật nguyệt hư ảnh thản nhiên bay lên. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, nhật nguyệt vỡ vụn, quyền động núi lở. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Một quyền này hung hăng đánh phía huyền trận cơ quan thú đầu. Thấy một màn này, Nam Cung Lạc khinh thường cười to, cái này ngu ngốc, huyền trận cơ quan thú nhược điểm lớn nhất chính là ngược lực lượng hải tâm. Hắn rõ ràng nắm lấy thời cơ, lại không biết công kích yếu hại, đơn giản hài hước. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà nắm đấm đã ngang tàng đập xuống. Biển lửa gào thét tới, trong nháy mắt xỏ xuyên qua huyền trận cơ quan thú đầu. Nóng bỏng hỏa diễm, trong nháy mắt hòa tan nó huyền thiết thân thể, tia lửa bắn ra bốn phía. Chỉ nghe quanh một tiếng, huyền trận cơ quan thú tầng tầng ngã xuống đất. Thấy một màn này, mọi người hai mắt trừng trừng, không dám tin. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng không có đánh trúng yếu hại, vì sao có thể một quyền đánh giết huyền trận cơ quan thú? Diệp Tinh Hà xoay người, cười lạnh, vô chi sâu kiến. Huyền trận cơ quan thú nhược điểm không tại ngực mà là đầu. Vô chi giếng con ít, còn dám nói bừa. Mọi người đều là sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, nhìn về phía hồ đầm. Đầm nước trong veo, kéo dài vài trăm mét. Mục Thần chậm rãi tới, quan sát tỉ mỉ qua trận pháp về sau, trầm giọng nói, ta giao đấu đạo hơi có nghiên cứu, này đạo trận pháp chẳng qua là bình thường công trận. Bất quá, như muốn giải khai trận pháp, chỉ sợ cần 400 vạn linh thạch trung phẩm. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt khác nhau. Nam Cung Lạc trầm tư một lát, đột nhiên cười nói, không bằng chúng ta bốn đại hoàng triều chia đều, như thế nào? Mọi người dồn dập gật đầu, duy chỉ có Đại Viêm hoàng triều võ giả tức giận phản bác. Dựa vào cái gì? Ngươi là xem chúng ta Đại Viêm hoàng triều nhân số ít nhất, cố ý nói như vậy a? Đúng rồi. Vì sao không theo nhân số đến phân? Nam Cung Thiệu khinh thường cười một tiếng, rõ ràng là các ngươi quá yếu, liền thân một bên người đều bảo hộ không tốt. Thật là một đám phế vật. Ngươi? Vân Thanh Hàn tức giận không thôi, muốn phản bác. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, cười nói, không quan trọng mấy mười vạn linh thạch, không cần so đo. Ta ra. Dứt lời, hắn giơ tay lên, trên không trung vạch một cái. Hào quang chợt hiện, mở mịt sáng chói. Dòng dã 50 vạn linh thạch trung phẩm, nghiêng mà xuống, chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, còn lại 50 vạn linh thạch trung phẩm, liền giao cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, cảm kích không thôi. Vẫn là Diệp công tử sảng khoái. Cái gì cầu thí liệt vương, thái tử? Đơn giản hài hước. Rêu cợt thời khắc, mọi người đã sớm đem còn lại 50 vạn linh thạch trung phẩm đều tập hợp. Nghe vậy, Nam Cung huynh đệ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Một bên khác, Mục Thần sớm đã tập hợp đủ 100 vạn linh thạch trung phẩm, chồng chất tại trước trận. Hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, các ngươi linh thạch đâu? Nam Cung Lạc hừ lạnh một tiếng, phân phó mọi người, tập hợp 100 vạn linh thạch trung phẩm. Ly Nguyệt Hoàng Triều, theo sát phía sau. 400 vạn linh thạch trung phẩm đều ném vào trong trận. Đại trận hào quang dần dần thối lui. Mọi người thấy một màn này, dồn dập xông vào hồn đầm, luyện hóa trong đó hồn lực. Chúng ta cũng đi vào đi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, dẫn đầu mọi người bước vào trong ao. Tinh thuần hồn lực theo trong cơ thể kinh mạch tụ hợp vào đạo cung bên trong. Trong cơ thể thập đại mệnh hồn như thôn tính, điên cuồng thôn phệ trong ao hồn lực. Lập tức, dùng Diệp Tinh Hà làm trung tâm, sinh ra một cơn lốc xoáy. Dị tượng đột sinh, mọi người bỗng nhiên mở mắt, khiếp sợ không thôi. Như thế dị tượng, chẳng lẽ mệnh hồn của hắn xa so với chúng ta càng thêm cường đại? Đến tột cùng là cỡ nào cường đại mệnh hồn mới có thôn phệ nhiều như vậy tinh hồn chi thủy? Lúc này, tinh hồn chi thủy tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Từ Kim Long Văn đỉnh mệnh hồn, hào quang phóng đại, đột phá địa giai bát phẩm. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba mệnh hồn. Chín đại mệnh hồn đều đột phá địa giai bát phẩm, mà Thiên Thư mệnh hồn cũng đột phá đến địa giai thất phẩm. Trang sách lật qua lật lại, dừng lại tại thứ 8 trang phía trên, dấu thuyết. Diệp Tinh Hà sắp nên đón đạo thứ 11 mệnh hồn. Bất quá thời gian một chén trà công phu, trong đầm chi thủy triệt để khô cạn. Mọi người không khỏi chấn kinh, không dám tin. Nam Cung Thiệu đột nhiên giận dữ, hèn mạn: "Ngươi định là dùng pháp bảo gì thôn vệ tinh hồn chi thủy?" Lời vừa nói ra, mọi người đều là giận dữ. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, cười nhạo một tiếng: "Mệnh ta hồn rất nhiều, nhiều thôn vệ chút tinh hồn chi thủy, có gì không thể? Huống chi, ta ra linh thạch nhiều nhất, ngươi chút xu bạc không ra, có mặt mũi nào chỉ trích tại ta?" Nam Cung Thiệu vẻ mặt đỏ lên, nghiêm nghị nói: "Vô luận ngươi ra nhiều ít linh thạch, đều không thể gian lận. Tất cả mọi người dùng mệnh hồn hấp thu, chỉ có ngươi dùng pháp bảo." "Ai nói ta dùng pháp bảo rồi?" Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng: "Cũng tốt, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta là như thế nào dùng mệnh hồn hấp thu. Thua, ta cũng muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, đạo cung chấn động. Đạo thứ nhất mệnh hồn, Thử Kim Long Văn đỉnh mệnh hồn, hiện hiện. Đại đỉnh treo cách đỉnh đầu, ánh sáng tím trùng thiên. Địa giai bát phẩm mệnh hồn. Mọi người thấy này mệnh hồn, kinh ngạc không thôi. Chương 1312, Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, đệ tam trọng. Chương 1312, Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, đệ tam trọng. Diệp Tinh Hà tâm niệm lại cử động. Đạo thứ hai mệnh hồn, Thiên Nhãn mệnh hồn, hiện hiện. Cái gì? Lại là địa giai mệnh hồn. Mọi người càng khiếp sợ hơn, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Diệp Tinh Hà liên tục gọi ra năm đạo mệnh hồn, đều là địa giai bát phẩm. Vũ đại mệnh hồn, vờn quanh quanh thân. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, cười nói, đủ rồi sao? Giống như vậy mệnh hồn, ta còn có 5 cái. Nam Cung Thiệu như bị sét đánh, thân thể rung mạnh, ngã ngồi trên mặt đất. Trong mắt đều là hoảng sợ. 10. 10 đạo địa giai bát phẩm mệnh hồn. Không. Điều đó không có khả năng. Ngươi định là đang lừa ta? Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, không quan trọng giếng con đít, cũng dám nói thiên. Dứt lời, hắn im lặng quay người, bước nhanh mà rời đi. Mọi người còn tại trong lúc kinh ngạc, trong lòng rung động, thật lâu không yên tĩnh. Diệp Tinh Hà, thật sự là vạn người không được một thiên tài. Trong lòng mọi người suy nghĩ, Diệp Tinh Hà không thèm để ý Mục Thần đi đến bên cạnh hắn, mặt tràn đầy kính để nói, Diệp huynh, nghĩ không ra, ngươi lại có thiên phú như vậy. Cho dù là cái kia trong truyền thuyết, thông thiên phong tối cường người, cũng chưa từng có được 10 đạo mệnh hồn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, may mắn thôi. Thấy hắn như thế khiêm tốn, Mục Thần trong lòng kính nể càng thịnh 3 phần. Một lúc lâu sau, cổ thành di tích đã bị mọi người đảo toàn bộ. Sau đó, mọi người rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía trước. Càng là hướng về phía trước, báo cắt càng là mãnh liệt. Mọi người ngược tiến lên, càng thêm cố hết sức. Này gió, cực kỳ cổ quái. Nhưng nghĩ tiếp tục tiến lên, chỉ có thể vận chuyển thân pháp. Thực lực kẻ yếu nhất định phải vận chuyển thân pháp mới có thể tiến lên. Mà Diệp Tinh Hà chậm rãi mà đi, mặc cho cuồng phong gào thét, thổi đến quần áo bay phất phới. Nhưng bước tiến của hắn vẫn như cũ vững vàng, xem cuồng phong như không. Cho đến đi ra 10 dặm về sau, cuồng phong tăng gọn, tiếng gào đứt hai. Diệp Tinh Hà thân hình dừng một chút, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nhỉ nó nói, xem ra đi đến nơi đây đã là cực hạn của ta. Vừa vặn mượn cơ hội này, tu luyện Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết đệ tam trọng. Nghĩ tới đây, hắn thôi động Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, dưới chân trăng sao hư ảnh đột nhiên bay lên. Bước ra một bước, trăng sao vỡ vụn, thoáng qua ngàn mét. Mọi người nhất thời giật mình, dồn dập kinh hô. Tốc độ thật nhanh. Thấy một màn này, Nam Cung Lạc ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà bước ra một bước về sau, lại ngừng bước không tiến. Hắn nhíu mày, cúi đầu trầm tư, dường như có linh ngộ. Nam Cung Lạc còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà mới vừa một bước kia đã là hao hết thần cương. Hắn khinh thường cười to, ta còn tưởng là cho là hắn thật có bản lĩnh gì, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Không quan trọng nửa bước thần hải cảnh, có thể có nhiều ít thần cương chống đỡ mức tiêu hao này. Hắn Diệp Tinh Hà, chung quy là cái phế vật. Dứt lời, hắn thôi động thân pháp, dưới chân hắc vân phun trào. Bước ra một bước, cũng có 500 mét xa. Hắn liên tục bước ra ba bước, trong nháy mắt vượt qua Diệp Tinh Hà, cố ý dừng lại, nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn thấy không? Này, liền là thần hải cảnh lực lượng. Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, trong mắt tinh quang lấp lánh, giống như đang suy tư điều gì. Lúc này, trong óc hắn đang ở lĩnh hội Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết đệ tam trọng phương pháp tu luyện, há có thời gian để ý tới Nam Cung Lạc. Nam Cung Lạc tự chuốc nhục nhã, thư lệnh một tiếng, phế vật, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Dứt lời, hắn liên tục bước ra mấy bước, qua trong giây lát, đã là tan biến tại đầy trời vàng trong cát. Đại Viêm Hoàng Triều mọi người, sau đó chạy đến. Vân Thanh Hàn nhíu mày hỏi, Tinh Hà, ngươi thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta tại lĩnh ngộ thân pháp, các ngươi không cần chờ ta. Vân Thanh Hàn gật đầu, dẫn đầu mọi người tiếp tục hướng phía trước. Diệp Tinh Hà đứng ở tại chỗ, cúi đầu trầm tư, Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết đệ tam trọng, dùng tốc độ làm trọng. Nếu muốn đột phá, nhất định phải hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, trong nháy mắt bùng nổ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong cơ thể thần cương phun trào, bàng bạc lực lượng vận sức chờ phát động. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, trăng sao chi tượng, sinh sinh đập nát. Một bước này có tới 1.700m xa, nhưng còn chưa đủ, ta phải nhanh hơn, càng mạnh. Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, lại lần nữa bước ra. Trăng sao hiện hiện, lại lần nữa đập nát. Tuy có tiến bộ, có thể khoảng cách đột phá đệ tam trọng còn chưa đủ. Đầy trời trong bao cát, một đạo cô độc thân ảnh liên tục thoáng hiện. Cho đến sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà nuốt vào cuối cùng một viên thuốc, khôi phục trong cơ thể thần cương. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ hết tài năng. Bước ra một bước, tinh quang sáng chói, nguyệt hoa mở mịt. Trong nháy mắt, đã là 2000m bên ngoài. Đạt Nguyệt Toái Tinh Quyết, cuối cùng đột phá đến đệ tam trọng, khách quan tầng thứ hai lúc, chọn vẹn thêm ra 500m. Diệp Tinh Hà đột nhiên lông mày nhíu lại, quay người nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa đứng thẳng chỗ, lại có một bóng người, cùng hắn không có sai biệt. Một hơi về sau, bóng người hóa thành điểm điểm tinh quang, theo gió tán đi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, cái này là Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết thần thông, tinh ảnh. Nay đạo thần thông ngưng kết ra tàn ảnh, cùng ta cực kỳ tương tự, đủ để dùng giả luận thật. Chẳng qua là, ta mới vừa đột phá, còn vô pháp triệt để trường khống, còn cần siêng năng tu luyện mới là. Nghĩ tới đây, hắn ngồi xếp bằng, khôi phục trong cơ thể hao tổn thần cương. Mới vừa một bước kia, lại trọn vẹn tiêu hao hắn 5 thành thần cương. Xem ra, thần thông tuy mạnh, lại không thể tùy tiện vận dụng. Đợi khôi phục về sau, Diệp Tinh Hà tiếp tục tu luyện Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết. Cũng không lâu lắm, liền đuổi kịp Đại Viêm Hoàng Triều cùng Vân Hạ Hoàng Triều mọi người. Mục Thần hơi hơi kinh ngạc nói, Diệp công tử, thân thể của ngươi hình lại nhanh hơn rất nhiều, hẳn là thân pháp có đột phá. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, không sai, lần này tu luyện thu hoạch tương đối khá. Chúng ta tăng tốc bước chân, mau rời khỏi nơi này. Mọi người dồn dập gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà, phi tốc tiến lên. Có Diệp Tinh Hà phía trước, tổ tác phong đảng sức lực, mọi người áp lực chẳng giảm, bước đi như bay. Một lúc lâu sau, chỉ thấy trước người mịt mờ các bụi bên trong, mấy đạo nhân ảnh gian nan tiến lên. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, đảo mắt đã tới mọi người trước người. Những người này chính là Thịnh Thiên Hoàng Triều người. Mọi người đều là giật mình, thấy rõ người đến về sau, kinh ngạc không thôi. Diệp Tinh Hà, Nam Cung Lạc hai mắt trừng trừng, không dám tin. Ngươi không phải thần cương hao hết sao? Làm sao lại đuổi theo kịp chúng ta? Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, không quan trọng sâu kiến, cũng xứng cùng ta khách quan. Ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn lại lần nữa bước ra một bước, chân đạp trăng sao, biến mất không thấy gì nữa. Đại Viêm Hoàng Triều mọi người theo sát phía sau, tan biến tại trong báo cát. Nam Cung Lạc đột nhiên giận dữ, danh con, ngươi chờ đó cho ta. Đối đãi ta đuổi kịp ngươi, nhất định phải chặt chân chó của ngươi. Tiếng giống giận dữ, tiêu tán ở gió bên trong. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà đám người cuối cùng xuyên qua báo cát chỗ. Lúc này đã là tinh đấu đầy trời, lúc đêm khuya vắng người. Mọi người tìm được một chỗ hang núi, xây dựng cơ sở tạm thời, tạm làm nghỉ chân. Ngày kế tiếp, chiều dương mới sinh. Thịnh Thiên cùng Ly Nguyệt Hoàng Triều mọi người mới vừa phong trần mệt mỏi chạy tới. Diệp Tinh Hà chậm rãi liếc qua Nam Cung huynh đệ, cười khẽ lắc đầu, quả thật không có tác dụng lớn. Chương 1313, sát cục, phá cục. Chương 1313, sát cục, phá cục. Nam Cung Thiệu lửa giận dâng lên, hét lớn, danh con, còn dám xem thường ta. Ta này liền làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, hạo đạm chi thế đột nhiên bay lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đang muốn đứng lên. Đột nhiên, mặt đất rung động, cắt vàng lại như sóng biển, không ngừng phun trào. Từng đạo hắc ảnh từ cắt vàng bên trong nhảy lên ra, đúng là từng con cao 10 mét bọ cạp. Hai mắt hung tàn hồng mang lấp lánh, buồn máu miệng lớn, sắc bén đuôi câu, cực kỳ dọa người. Đám người lập tức một hồi bối rối, truyền ra trận trận tiếng kinh hô. Không tốt, là vạn độc đế hoàng bọ cạp. Nay loại yêu thú, bình thường là hàng ngàn con sinh hoạt chung một chỗ, chỉ có hoàng hôn thời điểm mới có thể ra ngoài kiếm ăn. Vạn độc đế hoàng bọ cạp tính tình thô bạo, một khi bị bừng tỉnh, chắc chắn đại sát tứ phương. Mọi người sắc mặt hoảng sợ, đều là quay người muốn trốn. Có thể, thì đã trễ. Chỉ nghe gì rào tiếng không ngừng, trong sa mạc chui ra từng đạo khổng lồ hắc ảnh. Hàng ngàn con vạn độc đế hoàng bọ cạp đã đem mọi người đoàn đoàn bao vây, không đường có thể trốn. Mọi người hoảng sợ sau khi, càng là phẫn hận, bộc phát ra tiếng giống giận. Nam Cung Thiệu, ngươi mẹ nó đáng chết. Nếu không phải ngươi lung tung phóng thích khí thế, sao sẽ kinh động những xuất sinh này? Như ngươi loại này người, liền nên táng thân những xuất sinh này trong miệng, chết không có gì đáng tiếc. Đủ rồi. Nam Cung Thiệu tức giận hét lớn, không quan trọng mấy con xuất sinh, tiện tay có thể giết. Nhưng Diệp Tinh Hà hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Lạc nhướng mày, chứa phẫn nộ quát, này đến lúc nào rồi, còn muốn lấy giết phế vật kia? Nhanh lên! Dứt lời, hắn kéo lại Nam Cung Thiệu, thẳng hướng một đầu vạn độc đế hoàng bọ cạp. Trong cơ thể thần cương tuôn trào ra, quyền thượng hắc quang phóng đại, hung hăng nện ở vạn độc đế hoàng đầu bọ cạp đỉnh. Vô hình, Nay vạn độc đế hoàng bọ cạp, tuy là nửa bước thần hải cảnh, lại không phải Nam Cung Lạc một quyền chi địch. Nam Cung Lạc liên tục ra quyền, nổ vang không dứt. Trong nháy mắt, đã là hoành sát mười mấy con bọ cạp độc, giết ra một đường máu. Nam Cung Thiệu ánh mắt nhất động, đột nhiên quay người, lấy ra một cái màu đỏ cái bình. Hắn dùng sức ném một cái bình bay vào Đại Viêm Hoàng triều doanh địa, trong nháy mắt phá toái. Màu đỏ bột phấn tung bay mà lên, bao phủ bốn phía. Ngay tại lúc đó, một cỗ quái dị hương khí khuyết tán mà ra. Những cái kia bạn độc đế hoàng bọ cạp, người được hương khí, trong nháy mắt hai mắt xích hồng, phẫn nộ gào thét. Thấy thế, Nam Cung Thiệu vương thả cười to, ta này thú huyết thiên ma phấn có thể nhường yêu thú phát cuồng. Hàng ngàn con bạn độc đế hoàng bọ cạp, chắc chắn đem cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, một đám Đại Viêm Hoàng triều võ giả vừa kinh vừa sợ. Tên xúc sinh này, vậy mà mong muốn mượn yêu thú tay giết chúng ta. Bọn hắn thật sự là hèn hạ. Mà lúc này, mười mấy con bạn độc đế hoàng bọ cạp đã vây công tới, dựng thẳng lên đuôi bên trên sắc bén gai độc, hung hăng đâm về phía một đám võ giả. Trong đó, một tên hoàng bào thanh niên né tránh không kịp, gai độc hạ xuống thời điểm, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, dưới chân bộ pháp khẽ động, thoáng hiện đến hoàng bào thanh niên trước người. Bên ngông thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, tầng tầng vây ra. Quyền thượng, tinh quang ngưng kết hóa thành quyền giáp, đã là thôi động tinh thần bá vương thể, đục vào cái kia sắc bén gai độc. Một tiếng giòn hương, gai độc trong nháy mắt đứt gãy, máu độc chảy ngang. Nhưng thú huyết thiên ma phấn, dựa tính cực cường. Vạn độc đế hoàng bọ cạp hung hãn không sợ chết, hai cái lớn kìm đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Xuất sinh, còn dám cản rỡ? Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, thần lôi lưu hỏa kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Chanh, kiếm reo nhẹ vang lên, trực vào mây trời. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, rót vào trong kiếm. Trên thân kiếm ánh xanh hóa thành lôi điện bơi lội, nhấc kiếm nhất chỉ. Màu xanh lôi điện trực vào mây trời, vẫy phong vân, long hống trận trận. Diệp Tinh Hà chém xuống một kiếm, trong miệng hét lớn, thiên lôi rơi. Tràn đầy màu xanh ra trời lôi long, ầm ầm đập xuống. Ầm ầm. Lôi minh vang vọng, uy danh hạo đãng. Trong nháy mắt, mười mấy con bạn độc đế hoàng bọ cạp nổ thành đầy trời huyết hoa, bay là tả mà rơi. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, đã thấy càng nhiều bạn độc đế hoàng bọ cạp vây tụ tới. Không được, số lượng nhiều lắm, tiếp tục hao tổn xuống, sớm muộn sẽ bị đám này xuất sinh mà chết. Này nên làm thế nào cho phải? Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên, đã có đối sách. Hắn lật bàn tay một cái, thần sát luyện ngày hồ lô xuất hiện trước người. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, rót vào thần sát luyện ngày hồ lô bên trong, trong miệng hét lớn, cho ta thôn vệ. Hồ lô bên trên dâng lên thanh xương mù màu đen, hội tụ tại hồ lô khẩu, hóa thành một cơn lốc xoáy. Mạnh mẽ thôn vệ chi lực, nhấc lên đầy trời cát vàng. Từng con bạn độc đế hoàng bọ cạp bay lên trời, trong nháy mắt bị nuốt vào hồ lô bên trong. Sau ba hơi thở, phương viên trăm mét lại không một đầu bạn độc đế hoàng bọ cạp. Vạn thú thiên ma phấn phạm vi không hơn trăm mét. Thấy một màn này, bên ngoài những cái kia vạn độc đế hoàng bọ cạp mười phần hoảng sợ, dồn dập chui vào vàng trong cát, phi tốc bỏ chạy. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thôi động một lực, áp chế hồ lô bên trong sao động. Mấy tức qua đi, hồ lô triệt để an tĩnh. Mấy trăm con vạn độc đế hoàng bọ cạp đã được luyện chế thành huyết tinh. Đây là vương giai thần khí. Thấy một màn này, Mục Thần lên tiếng kinh hô, nghĩ không ra Diệp Minh có thể có được như thế thần vận. May mắn mà có Diệp Minh, chúng ta mới có thể gặp dự hóa lành. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, mấy con xúc sinh thôi, không đủ gây sợ. Nhưng Thịnh Tiên Hoàng Triều muốn đem chúng ta dồn vào tử địa. Thu này, tất báo. Dứt lời, hắn dẫn đầu Đại Viêm Hoàng Triều mọi người tiếp tục tiến lên. Liệt nhật treo cao, nóng bỏng vô cùng. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà xa xa trông thấy một tòa thông thiên thần phong đứng lặng vàng trong cát. Mọi người thấy thế đều là kinh hô. Đây chẳng lẽ là thông thiên phong? Cuối cùng có khả năng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mọi người nhảy cẫng hoan hô. Vân Thanh Hàn đám người đang muốn tiến lên, đã thấy Diệp Tinh Hà ngừng bước không tiến, khẽ nhíu mày. Thấy thế, Vân Thanh Hàn nghi ngờ nói, Tinh Hà, làm sao vậy? Hẳn là này thông thiên phong có gì đó quái lạ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, không sai, ngọn núi này giống như hư không phải thực, tốt không chân thực. Có lẽ chẳng qua là cổ thành còn sót lại huyết trận, biến ảo mà thành. Mấy người nghe vậy, chỉ cảm thấy Diệp Tinh Hà lời nói này không phải không có lý. Mục Thần nhíu mày hỏi, vậy chúng ta đi theo đường vòng? Không cần. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, nếu tới, không bằng dò xét một phiên. Có lẽ này huyết trận bên trong có khác thu hoạch. Mấy người dồn dập gật đầu, đồng ý Diệp Tinh Hà lời ấy, chạy tới thông thiên phong hư ảnh chỗ. Mới vừa tới thông thiên phong dưới chân, cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhất biến. Vẫn như cũng là đầy trời cát vàng, tàn trận trải rộng, phá toái thành trì, khắp nơi đều thấy. Quả nhiên, nơi này cũng không phải là thông thiên phong dưới chân. Mục Thần than nhẹ một tiếng, quả thật như Diệp Minh nói, nơi này bất quá là huyễn trận thôi. Nếu như thế, chúng ta ở chỗ này tìm kiếm một phiên, như không bảo vật, còn tiếp tục đi đường đi. Mọi người gật đầu, đang muốn tiến vào di tích chỗ sâu, tra xét rõ ràng. Nhưng vào lúc này, hai cố khí tức quen thuộc bị Diệp Tinh Hà phát giác. Hắn nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy huyễn trận chỗ sâu, đi tới một đội người ngựa. Gặp nhau thời điểm, mọi người này mới nhìn rõ, người đến chính là Thịnh Thiên Hoàng Triều mọi người. Lúc này, Thịnh Thiên Hoàng Triều mọi người cũng phát hiện Diệp Tinh Hà đoàn người, kinh ngạc không thôi. Chương 1314, chúng kế. Chương 1314, chúng kế. Bọn hắn lại còn sống sót. Điều đó không có khả năng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, xuất sinh lại nhiều, chung quy là xuất sinh. Cũng như các ngươi Thịnh Thiên Hoàng Triều, sẽ chỉ cùng xuất sinh làm bạn, đơn giản hài hước. Nghe vậy, Nam Cung Thiệu đột nhiên giận dữ, mẹ nó, ngươi cái phế vật, còn dám chửi chúng ta. Lần này coi như ngươi có mục thần tương trợ, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương, bay nhào tới. Quyền thượng tranh quang sáng chói, như phượng hoàng dương cánh, đập ầm ầm hạ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, này hai huynh đệ thực lực tại trên ta, nếu là chính diện chống lại, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ tới đây, thân hình hắn khẽ động, lui về phía sau. Một quyền này lướt qua Diệp Tinh Hà góc áo, rơi vào trống đi. Nam Cung Thiệu trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm, lại lần nữa ra quyền. Nhưng mà Diệp Tinh Hà không tiến ngược lại thụt lùi, thân như quỷ mị, liên tục trốn tránh. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn thoáng nhìn nơi xa mấy đạo phá toái trận pháp. Trong trận pháp còn có sức mạnh lưu lại, một khi dẫn nổ, đủ để trọng thương huynh đệ bọn họ hai người. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, lòng sinh một kế, ta trước giả bộ không địch lại, thối lui đến cái kia tàn trước trận, dẫn hai người bọn họ ra tay với ta. Đến lúc đó, liền có thể dùng tinh ảnh thần thông trốn đến nơi xa. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi này nắm đấm, chậm như rùa bò, cũng muốn làm tổn thương ta. Thịnh Tiên Hoàng Triều Liệt Vương, chỉ đến như thế. Nam Cung Thiệu vốn là dễ giận, nghe hắn lời ấy, lửa giận càng thịnh ba phần. Liền Nam Cung Lạc cũng làm một mặt tức giận, quát, tiểu tạp thoái, ngươi này là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, phóng tới Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ra vẻ bối rối, liên tục bước ra mấy bước, chạy về phía tàn trận chỗ. Nam Cung huynh đệ theo đuổi không bỏ, trong nháy mắt đã đem Diệp Tinh Hà bước như chết điện. Thấy một màn này, Nam Cung Thiệu cất tiếng cười to, tiểu xuất sinh, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Nam Cung Lạc trong mắt cũng là sát khí nghiêm nghị, đã ngươi đưa tới cửa, liền táng thân tại này đi. Huynh đệ hai người cùng nhau vung ra một quyền, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Quả đấm của hắn phía trên thần cương sáng chói, khí thế lăng lệ, thế muốn lấy Diệp Tinh Hà tính mệnh. Hai người nắm đấm càng ngày càng gần. Diệp Tinh Hà khỏe miệng câu cười, giết ta, các ngươi cũng xứng. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong, bước ra một bước, dưới chân trăng sao chi quang đột nhiên sáng lên. Diệp Tinh Hà thân hình thoáng qua đã tới 2000 mét bên ngoài, một bóng người đứng ở tại chỗ, sinh động như thật. Hắn đã là thôi động Đạp Nguyệt Bái Tinh Quyết thần thông, tinh ảnh. Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh chóng, hai người không gây theo phát giác. Gặp hắn đứng thẳng bất động, hai người quyền thượng thần cương lại lần nữa tăng gọn. Chết! Hai người huynh đệ cùng kêu lên hét lớn, hung hăng đánh tới hướng tinh thần huyết tượng. Có thể sau một khắc, hai người nắm đấm lại trong nháy mắt đánh tan cái kia tinh thần huyết tượng, nện hướng phía sau tàn trận. Sắc mặt hai người cùng nhau nhất biến. Không tốt, chúng kế. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, hiện tại mới phát giác. Một. Hai người hai mắt trừng trừng, mong muốn thu tay lại thì đã trễ. Nắm đấm hung hăng đánh chúng tàn phá đại trận, trong nháy mắt kích phát trong trận lực lượng. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, trận pháp nổ tung. Cuồn phong ngưng tụ thành cương mãnh kinh khí, trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra ngoài, trên không trung nôn như điên máu tươi. Tiếng nổ vang rền, bên tai không dứt. Trọn vẹn kéo dài ba hơi, mới vừa dừng lại. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc và phần. Chỉ đợi khói bụi tan đi, huynh đệ hai người nằm xuống đất, toàn thân nhuốm máu, khí tức bại bại. Nam Cung Thiệu muốn rách cả mí mắt, giơ lên bàn tay run rẩy, nộ chỉ Diệp Tinh Hà. Tiểu tạp toái, ngươi dám tính toán chúng ta? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, liền huyễn tượng đều không nhận ra, cũng xứng kêu gào. Mọi người nghe vậy, cười vang. Hai người huynh đệ sắc mặt đỏ lên, phẫn hận không chịu nổi. Nam Cung Thiệu đang muốn mở miệng giận mắng, lại bị Nam Cung Lạc ngăn cản, thấp giọng nói, hoàng đệ, không có thể khiêu khích. Hai người chúng ta bản thân bị trọng thương, như hắn giờ phút này ra tay, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Nam Cung Thiệu vẻ mặt hoảng hốt, đuổi vội ngậm miệng không nói. Mục Thần chậm rãi tới, mang theo ngoạn vị đạo, Diệp Minh, hai người bọn họ nên xử trí như thế nào? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ánh mắt lạnh gần, sát tâm đã lên, há có thể lưu huynh đệ bọn họ hai tính mạng người? Dứt lời, hắn thôi động thần cương, quyền thượng ánh xanh tăng gọn. Nam Cung huynh đệ hai người đều là trong mắt chứa vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà muốn giết người, họ Diệp, xem như ngươi lợi hại, nhưng muốn giết chúng ta huynh đệ, si tâm vọng tưởng. Nam Cung Lạc hét lớn một tiếng, đột nhiên đưa tay, một viên màu vàng kim ngọc phủ bắn ra, treo ở hai người đỉnh đầu. Sau đó, hàng hạ một đạo ánh vàng, đem huynh đệ bọn họ hai người đều bao phủ. Mục Thần sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, không tốt, đây là độn không thần phủ có thể đem nắm giữ người, truyền tống đến ngoài trăm dặm. Diệp huynh, mau ra tay, đừng để bọn hắn chạy trốn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, còn muốn trốn? Chết đi cho ta. Mên ngông thần cương tụ hợp vào hai chân, bước ra một bước thời điểm, thoáng qua chính là 2000 mét khoảng cách. Diệp Tinh Hà thân ảnh trong nháy mắt đi vào kim quang trước, đấm ra một quyền. Nam Cung Thiệu vẻ mặt đột biến, giơ cánh tay lên, ra sức ngăn cản. Ầm. Quyền kinh bắn ra, Nam Cung Thiệu hai tay trong nháy mắt bị kình khí đánh xuyên, máu tươi chảy ngang. Hắn kêu thảm một tiếng, hai mắt xích hồng, khàn giọng giống giận, tạp trùng, ngươi chờ. Đối đãi ta thương thế khỏi hẳn, nhất định phải đưa ngươi lột da rút xương, nghiền xương thành tro. Phẫn nộ tiếng giống giận dữ, như lôi âm cuồn cuộn. Kim quang phóng lên tận trời, cuốn lên hai người thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà rút về nắm đấm, hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi trốn được nhanh. Bất quá, này loại hiếm thấy đồ vật, các ngươi có thể có một cái đã là không tầm thường, tuyệt đối không bỏ ra nổi cái thứ hai. Lần sau gặp nhau, ta nhất định lấy huynh đệ các ngươi hai người mạng chó. Dứt lời, hắn quay đầu, nhìn về phía Thịnh Thiên Hoàng Triều mọi người. Trên mặt mọi người vẻ mặt đều tận hoảng sợ, kêu to chạy trốn. Thấy một màn này, Mục Thần ánh mắt hung ác, quát, chúng nghe lệ. Thịnh Thiên Hoàng Triều người, giết không tha. Chấm đã. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, lại nói, không quan trọng sâu kiến, hà tất đuổi tận giết tuyệt. chỉ cần có thể lấy Nam Cung huynh đệ tính mệnh, này chút lính tôm tướng của liền quần long vô thủ, gì đủ gây cho sợ hãi. Nghe vậy, Mục Thần nhẹ gật nhẹ đầu, cười nói, Diệp huynh nói có lý. Những cái kia hoàng triều tướng sĩ đã sớm bị Nam Cung huynh đệ vứt bỏ, bất quá là bảy con rơi thôi. Thôi được, vậy liền lưu bọn hắn một cái mạng chó. Hắn nhẹ nhàng quát tay, sau lưng chúng tướng chậm rãi thối lui. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang hiện hiện, dò xét di tích các nơi. Trong di tích cũng không bảo vật, chỉ có tàn phá trận pháp vẫn còn tồn tại. Trong mắt của hắn thần quang ngấm dần lui, thản nhiên nói, nơi này cũng không bảo vật, không cần chậm trễ thời gian, ở chỗ này thăm dò. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Mục Thần nghe vậy, đi theo Diệp Tinh Hà, tiếp tục tiến lên. Xuyên qua khu di tích này về sau, mọi người một đường tiến lên. Sau 3 canh giờ, màn đêm buông xuống, tinh đấu đầy trời. Chương 1315. Nhường ngươi nhìn một cái, như thế nào chạm đoạn sơn hà. Chương 1315. Nhường ngươi nhìn một cái, như thế nào chạm đoạn sơn hà. Mọi người đạp ánh trăng mà đi, đột nhiên phát hiện, cách đó không xa cồn cắt đằng sau, lại có ánh lửa chập chờn. Không chỉ như thế, còn có từng tiếng thú giống truyền vào trong thai mọi người. Mục Thần hai mắt híp lại, trầm giọng nói, người tới, nhanh đi phía trước điều tra một phiên. Rõ. Hai tên tướng sĩ tuân lệnh, vận chuyển thân pháp, lặng yên tới gần cồn cát. Sau một lát, hai người trở về mà về, cùng nhau chắp tay. Bẩm báo Tam hoàng tử, phía trước chính là Ly Nguyệt hoàng triều trụ sở. Bọn hắn gặp được một con yêu thú đang giao chiến. Nghe vậy, Mục Thần trong mắt hàn mang lóe lên liền biến mất, ngao cỏ tranh nhau, đưa ông đắc lợi. Diệp huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, cái kia Dương Khai định nói, cùng Nam Cung huynh đệ mưu kế hại ta, nếu gặp được, trước đó sổ sách cũng nên thanh toán. Ta đang có ý đó. Mục Thần trọng trọng gật đầu, tốt. Diệp huynh, chúng ta liền đi gặp một lần cái kia Dương Khai. Đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dẫn đầu sau lưng mọi người nhảy vào sân khấu, đi vào Vân Hạ hoàng triều doanh địa bên cạnh. Chỉ gặp Dương Khai tay nắm một thanh đen kịt trọng thước, phẫn nộ giống to. Trọng thước phía trên, ánh sáng tím mãnh liệt, ngưng bị dày nặng phong mang, ngang tàng nện xuống. Chỉ thấy trước người hắn hình rắn yêu thú, ầm ầm nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Dương Khai nâng lên trọng thước, khinh thường cười lạnh, xuất sinh, dám quấy nhiễu lao tử mộng đẹp, đáng chết. Nhưng vào lúc này, một đạo trêu tức tiếng cười theo trên gò núi truyền đến. Dương Khai, chúng ta lại gặp mặt. Dương Khai vẻ mặt đột biến, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà đám người đứng ngạo nghễ trên đồi núi. Diệp Tinh Hà hai tay ôm cánh tay, một mặt ý cười. Dương Khai chặt chẽ nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, các ngươi muốn làm cái gì? Nếu muốn chiến, ta Ly Nguyệt hoàng triều tướng sĩ cũng sẽ không sợ các ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nghe phía sau hắn trung tướng cùng kêu lên hò hét. Nguyện vì điện hạ dục huyết phân chiến. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng là chút chân thành cầu. Các ngươi không cần kinh hoàng, chúng ta này tới cũng không phải là muốn giết các ngươi, mà là tính sổ sách. Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Dương Khai lạnh lùng cười to, chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho ta dập đầu nhận lầm. Đơn giản hài hước. Vũ Thanh Huyền sầm mặt lại, lạnh giọng nói, Diệp công tử, Dương Khai cái này người ngang ngược càng rỡ, tất nhiên không chịu quỳ xuống nhận lầm. Lưu tính mạng hắn, không biết ngày sau sẽ như gì tính toán chúng ta. Cái này người nên giết. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta Diệp Tinh Hà từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người. Không bằng dạng này, ngươi ta một trận chiến, nếu ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Như thế nào? Nghe vậy, Dương Khai đầu tiên là sức sở, sau đó khinh thường cười to, tốt, họ Diệp, ngươi có gan. Đừng nói tiếp ngươi ba chiêu, coi như 30 chiêu ngươi cũng không được. Các ngươi hãy nhìn kỹ, bản hoàng tử như thế nào một chiêu lấy Diệp Tinh Hà mạng chó. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thước bên trên tử mang mãnh liệt. Dương Khai vung mạnh trọng thước, nhảy lên thật cao, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Thước bên trên tử mang ngưng kết thành dày nặng phong mang, so sánh chém giết yêu thú thời điểm, càng dày ba phần. Tiếp ta chiêu này, thiên quân đoạn sơn hà. Dương lên tiếng hét lớn, trọng thước hung hăng đệm xuống. Diệp Tinh Hà một mặt lạnh nhạt, cười nói, miệng cọp gan thỏ, không có chút nào uy lực. Ta liền nhường ngươi nhìn một cái, như thế nào chạm đoạn sơn hà. Hắn đưa tay vung lên, thần lôi lưu hỏa kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chen một tiếng kiếm reo, trực vào mây trời. Bang bạc kiếm thế, hóa thành sơn hà chi quyển, vờn quanh hắn thân. Sau đó, Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, kiếm mang màu trắng bắn ra, chém vỡ sơn hà, bắn về phía Dương Khai trọng xích trong tay. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Dương Khai kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Trọng xích trong tay bay ra vài trăm mét, cắm vào vàng trong cát. Hắn tầng tầng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Nhất kích đã là trọng thương. Diệp Tinh Hà than nhẹ lắc đầu, xem ra ngươi không tiếp nổi ta chiêu thứ hai. Dứt lời, hắn chậm rãi bước chân, hướng Dương Khai đi đến. Dương Khai giãy giụa bò lên, thấy Diệp Tinh Hà từng bước ép sát, trên mặt vẻ kinh hãi càng ngày càng nồng đậm. Hắn tứ chi cùng sử dụng, điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Còn muốn trốn? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi trốn không thoát đi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào Dương Khai trước người, đấm ra một quyền. Một quyền này hung hăng nện ở Dương Khai vùng đan điền. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, Dương Khai miệng phun máu tươi, đan điền phá toái. Trên người hắn khí thế dần dần tan biến. Dương Khai kinh sợ và phẫn, khan giọng giống giận, Diệp Tinh Hà, ngươi dám vỡ đan điền ta? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, có gì không dám? Nhưng ta Diệp Tinh Hà tuyệt không phải lấy nhiều khi ít người, hôm nay lại thả ngươi một cái mạng chó. Đợi lần sau gặp nhau, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Cút! Dương Khai vẻ mặt đỏ lên, đầy ngập lửa giận lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, chật vật rời đi. Mục Thần chậm rãi đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, cười nói, Diệp huynh hảo khí phách. Bất quá thả Dương Khai, như hắn cùng Thịnh Thiên Hoàng triều tụ hợp, chúng ta lại nên ứng đối ra sao? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, Nam Cung hai huynh đệ bản thân bị trọng thương, thực lực không đủ bá thành. Đến mức cái kia Dương Khai, bất quá là bại tướng dưới tay thôi, không đáng để lo. Mục Thần cười khẽ gật đầu, nguyên lai đều tại Diệp huynh nằm trong tính toán. Đã như vậy, chúng ta cũng nên chạy tới Thông Thiên Phong. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, dẫn đầu sau lưng mọi người, tiếp tục tiến lên. Hai ngày về sau, mọi người vượt qua một tòa cột cát, xa xa trông thấy một đội người ngựa. Cầm đầu hai người sóng vai mà đi, động tác hơi lộ ra chậm chạp, rõ ràng có thương tích trong người. Thấy một màn này, Vân Thanh Hàn khẽ cười nói, nghĩ không ra, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Nam Cung huynh đệ, thật sự là toàn ra ngõ hẹp. Hắn đột nhiên quay đầu, mắt hiện hàn mang, hỏi, Tinh Hà, muốn giết bọn hắn sao? Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Mục Thần ánh mắt khẽ động, cười nói, Diệp huynh, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Giết bọn hắn rất là không thú vị, không bằng lại cho bọn hắn thêm chút thương thế, cũng để bọn hắn thể hội một chút, như thế nào nhục nhã. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ăn miếng trả miếng, cũng không tệ, cái kia cứ làm như thế. Chỉ bằng Nam Cung huynh đệ thân bị trọng thương, Diệp Tinh Hà như nghĩ giết bọn hắn, hạng gì dễ dàng. Nhưng nếu là nhường này hai huynh đệ cứ thế mà chết đi, không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Lần này, Diệp Tinh Hà cũng không phải là muốn giết người, mà là chu tâm. Đi. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, một ngựa đi đầu, chạy về phía Thịnh Tiên Hoàng triều mọi người. Sau lưng đại quân theo sát phía sau, phi tốc tiến lên. Phía trước, Nam Cung huynh đệ nghe được tiếng vang, đột nhiên quay người. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà mọi người chạy như bay tới, trên mặt đều là nghiền ngẫm ý cười. Nam Cung Lạc sắc mặt đổi biến, quát khẽ nói, không tốt, này tạm chủng lại đuổi theo tới, nhanh lên. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, phản phất giống như thoát cương ngựa hoàng, liền xông ra ngoài. Nam Cung Thiệu thấp giọng chửi mắng, họ Diệp, ngươi cho lão tử chờ lấy, đối đãi ta đến Thông Thiên Phòng, chưa khỏi vết thương thế, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, hắn vung tay lên, quắc, rút lui. Nam Cung Thiệu tùy tùng Nam Cung Lạc mà đi, sau lưng đại quân theo sát phía sau, đều tận hoảng sợ. Chương 1316, át chủ bài. Chương 1316, át chủ bài. Một bên khác, Diệp Tinh Hà đám người chạy như bay tới, khoảng cách càng ngày càng gần. Vân Thanh Hàn thoải mái cười to, nhìn bọn hắn vậy bây giờ, như chó nhà có tang, hạng gì chật vật. Tinh Hà, ta lên trước, thật tốt giáo huấn một chút cái kia hai cái tạp chủng. Dứt lời, hắn lại lần nữa thôi động thần cương, muốn tăng thêm tốc độ. Chấm đã. Diệp Tinh Hà mở miệng ngăn lại, nghiền ngẫm cười nói, nhị ca không cần như thế, cứ như vậy đuổi theo bọn hắn là đủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi, dùng bọn hắn thân bị trọng thương, đến tuột cùng có thể trốn bao lâu. Mọi người nghe vậy, đều là thoải mái cười to. Đây là giết người chu tâm. Lúc này, Nam Cung huynh đệ trốn bán sống bán chết, quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Tinh Hà đám người không chút hoang mang, theo sát phía sau. Nam Cung Lạc mặt lộ vẻ chợt hiểu, nén giận gầm nhẹ, này tạp chủng, vậy mà nghị sinh sinh mài chết chúng ta. Nam Cung Thiệu vẻ mặt hoảng hốt, hoàng huynh, chúng ta thương thế chưa lành, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Như bị bọn hắn đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, không biết làm sao. Nam Cung Lạc trong mắt tơ máu trải rộng, trầm giọng nói, coi như là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn kiên trì đến Thông Thiên Phong dưới chân. Chỉ cần đến Thông Thiên Phong, hắn liền giết không được chúng ta. Nam Cung Thiệu hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, đúng, Thông Thiên Phong nghiêm cấm tranh đấu, coi như xuất sinh này to gan, cũng không dám công nhiên ra tay. Chỉ cần chống nổi hôm nay, nhìn hắn còn như thế nào cản rỡ. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, hét to nói, hết tốc độ tiến về phía trước, chạy tới Thông Thiên Phong. Rõ. Mọi người cùng kêu lên vừa quát, đi theo Nam Cung huynh đệ tốc độ cao nhất tiến lên. Phía sau bọn họ, Diệp Tinh Hà đám người theo đuổi không bỏ, lại như đi bộ nhàn nhã, vừa đi vừa nói. Sau hai canh giờ, đã là tinh đấu đầy trời. Nam Cung huynh đệ vẻ mặt tạm đạm, khí tức bề ngoài càng là vết thương cũ tái phát, đau nhức khó nhịn. Nam Cung Lạc tay run run, lấy ra mấy viên thuốc phân cho mọi người. Nhưng mà, hắn sắc mặt nghiêm túc, thanh âm khàn khàn nói, đây là cuối cùng đang lượng. Nếu vô pháp chống đỡ đến Thông Thiên Phong, chúng ta sẽ hao hết thần cường, chết tại đây trong sa mạc. Chúng người tay cầm đan dược, bụng lớn thở dốc, do dự nửa ngày mới vừa nuốt vào đan dược. Như lúc này dừng lại, chỉ có một con đường chết. Liều mạng, chỉ cần đến Thông Thiên Phong mới có một chút hy vọng sống. Xông lên a. Mọi người lại lần nữa thôi động thần cường, tốc độ cao nhất chạy trốn. Nhưng mà, phương mới thoát ra trăm mét, đã thấy một đạo ánh bạc chạy như bay mà qua. Diệp Tinh Hà thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước người, cười tủm tỉm nói, chúng ta lại gặp mặt. Nam Cung huynh đệ vẻ mặt đột biến, thân hình đột nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tiểu xuất sinh, ngươi tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Nam Cung Thiệu hai mắt xích hồng, sát tâm tăng gọn. Nếu trốn không thoát, không bằng liều mạng một trận chiến. Nam Cung Thiệu khàn giọng giống giận, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Huyết hồn luyện phách, quỷ vương hiện hiện. Trong tiếng giống giận dữ, trên thân thể của hắn sáng lên sáng chói huyết sắc quang mang, hung hậu mùi máu tanh khuyết tán mà ra, dâng lên mảng lớn xương mù màu máu. Sau đó, xương mù ngưng kết, hóa thành một chỉ cao 20 mét huyết sắc quỷ vương, dữ tợn đáng sợ. Đi chết đi! Nam Cung Thiệu cùng nộ giống to, sau lưng màu đỏ quỷ vương một trường vung ra, huyết sắc quang mang ví như liệt dương, sáng chói vô cùng. Một trường này hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, này quỷ vương khí tức so thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong càng mạnh mấy phần. Bất quá, ta nếu như ra đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng, định có thể đỡ. Dùng hắn thân bị trọng thương, tuyệt đối không sử dụng ra được chiêu thứ hai. Nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động, bảy đạo huyền hỏa tuôn trào ra. hỏa diễm như biển, bay lên nhật nguyệt hư ảnh, treo giữa không trung. Đại Phạm Tiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, huyền hỏa hóa thành quyền giáp, một quyền đánh nát nhật nguyệt hư ảnh, hung hăng đánh tới hướng màu đỏ tay cầm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kinh khí tứ tán, cắt vàng bay múa đầy trời. Đợi bụi mù tán đi, Nam Cung Thiệu sau lưng Quỷ Vương, theo gió tán đi. Hắn miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất, đầu đầy tóc xanh hóa bạch tuyết, một thân thọ nguyên đã là còn thừa không bao nhiêu. Nam Cung Thiệu ngụm lớn thở dốc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tuyệt vọng gầm thét. Vì cái gì? Ngươi làm sao có thể ngăn lại một trường này? Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng sâu kiến, cũng dám nói thiên. Chết. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn sát cơ bỗng nhiên hiện hiện, đấm ra một quyền. Ầm. Ánh xanh lóe lên liền biến mất, quyền kình trong nháy mắt đánh xuyên Nam Cung Thiệu lồng ngực. Lỗ máu xâm nhiên, máu tươi tung bay. Nam Cung Thiệu trong mắt tràn đầy không cam lòng, tầng tầng ngã trên mặt đất, mệnh tàng tại chỗ. Cùng lúc đó, Nam Cung Lạc trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, lặng yên lấy ra một viên màu xanh ngọc phù, hung hăng bóp nát. Ngọc phù bên trong lập tức tuôn ra một cỗ bàng bạc lực lượng, tụ hợp vào hai chân. Cuồn phong thần phù. Nay phù thôi động về sau, nhưng tại trong thời gian ngắn, trưởng không cuồn phong lực. Hắn toàn lực thôi động thần cương, bước ra một bước, dưới chân cuồn phong được khởi, trong nháy mắt đã tới mấy ngàn thước bên ngoài. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày hừ lạnh, tên chó chết này, trốn cũng là rất nhanh. Trong chớp mắt, Nam Cung Lạc thân ảnh đã tan biến, chỉ còn lại có gầm lên giận dữ quanh quần không ngớt. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Đối đãi ta khỏi bệnh thời điểm, chính là ngươi táng thân này. Tiếng giống giận dữ, theo gió tung bay. Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, chó nhà có tang, ngay cả mình thân đệ đệ đều có thể vứt bỏ, cũng xứng kêu gào. Lần sau gặp nhau, chết chắc chắn là ngươi. Vừa dứt lời, một đám võ giả truy tìm tới. Vân Thanh Hàn trước mọi người một bước, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, lo lắng nói, Tinh Hà, ngươi thế nào? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, chẳng qua là tiêu hao có chút lớn, tu dưỡng một lát liền không có gì đáng ngại. Vân Thanh Hàn dâu dài một hơi, yên lòng. Sau đó, Mục Thần đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, hỏi, Diệp Minh, này chút Thịnh Thiên Hoàng Triều tướng sĩ, xử trí như thế nào? Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua mọi người, thản nhiên nói, như muốn mạng sống, lăn ra tuyệt thần sa mạc. Bằng không, chết. Mọi người sợ hãi bàn phần, quay người liền trốn, sợ chậm một bước, liền sẽ táng thân tại này. Trong nháy mắt, mười mấy tên võ giả sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Thấy mọi người rời đi, Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, Nam Cung Thiệu đã chết, Nam Cung Lạc trọng thương bỏ chạy, khó có thành tựu. Chúng ta cũng nên mau sớm chạy tới Thông Thiên Phong, tham gia lên núi khảo nghiệm. Đại Viêm Hoàng Triều mọi người dồn dập gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà, tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau, một tòa Thông Thiên Thần Phong đập vào mi mắt. Mỏm núi cao, chỉ dựa vào ngưỡng vọng không thấy hắn đỉnh. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, phảng phất giống như cự long xoay quanh. Thiên quang phá hiểu, rơi tại ngọn núi bên trên, chiếu ra nhàn nhạt hào quang. Thấy này thần phong, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, này chính là Thông Thiên Phong. Mục Thần vui vẻ cười nói, không sai, Thông Thiên Phong dưới chân có một tòa Tề Vân Điện. Mỗi một lần tham gia khảo nghiệm võ giả đều sẽ chạy tới Tề Vân Điện, gặp mặt sát hoạch chấp sự, Diệp công tử xin mời đi theo ta. Chương 1317, 3 ngày sau. Chương 1317, 3 ngày sau. Dứt lời, hắn bước nhanh đến phía trước, dẫn dắt mọi người chạy tới Tề Vân Điện. Tề Vân Điện vị trí chỗ Thông Thiên Phong dưới chân, khoảng cách nơi này bất quá 5 dặm. Đi tới trước điện, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, dương mắt dò xét. Điện cao 100 mét, toàn thân màu trắng, cũng không xa hoa trang trí, lại có một đầu dài 100 thước màu trắng cự long chiếm cứ đại địa đỉnh. Diệp Tinh Hà sắc mặt rung động, kinh ngạc nói, cái này màu trắng cự long đúng là thiên địa linh khí biến thành. Nghĩ không ra, nơi này linh khí càng như thế nồng đậm có thể ngưng tụ thành thực chất. Mọi người đều là giật mình, dồn dập tán thưởng. Đi tới trước điện, cửa điện mở rộng, từ bên trong truyền ra một hồi nói chuyện với nhau tiếng. Còn không đám người bước vào đại điện, liền nghe trong điện truyền ra gầm lên giận dữ. Diệp Tinh Hà, ta muốn ngươi chết. Diệp Tinh Hà hai mắt híp lại, nhìn về phía trong điện. Chỉ thấy điện bên trong, Nam Cung Lạc hai quả đấm nắm chặt, lửa giận bốc lên, thân thể run nhẹ nhẹ. Bàng bạc sát ý bỗng nhiên bay lên, giống như thực chất. Liền là hắn giết ta Thịnh Thiên Hoàng Triều người. Ngay sau đó, từng tiếng lệnh chất vấn băng lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, tầm mắt rơi vào chủ vị tên kia áo bào trắng trung niên trên thân. Chỉ thấy cái kia áo bào trắng trung niên chậm rãi đứng dậy, đi xuống đài cao, đi tới mọi người trước người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trên thân khí thế liên tục tăng lên, âm thanh lạnh lùng nói, giết ta Thịnh Thiên Hoàng Triều người, đáng chết. Đang khi nói chuyện, trên người hắn sát khí thấu thể mà ra, hóa thành huyết sắc mây mù. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu thể, lẫm liệt thấu xương. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Áo bào trắng trung niên cười lạnh, ta chính là Thông Thiên Phong sát hoạch chấp sự, Nam Cung Huyền. Mục Thần nghe vậy, vẻ mặt đột biến, nói ra, Nam Cung Huyền, Thịnh Thiên Hoàng Triều đời trước thái tử. Nghĩ không ra, lại là hắn đảm nhiệm lần khảo hạch này chấp sự trước. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng run lên, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thịnh Thiên Hoàng Triều người, bị bọn hắn giết quân lính tan rã, chỉ còn Nam Cung Lạc một người. Như Nam Cung Huyền lúc này ra tay, mọi người ở đây tuyệt không người sống. Nam Cung Huyền cười đáp ý, lạnh giọng nói, nếu biết thân phận của ta, các ngươi cũng nên lên đường. Vừa dứt lời, hắn khí thế trên người tại thoáng qua ở giữa tăng lên đến đỉnh phong. Ngưng thế là thật, ở mờ mép hạ. Mọi người tại đây sắc mặt đều biến, lập tức quỳ xuống một mảnh, hoảng sợ không thôi. Liên Diệp Tinh Hà cũng là thân thể chìm xuống, hình như có thiên quân chi trọng ép tới hắn không thể động đậy. Cái này người thực lực thật là mạnh, ta tuyệt không phải là đối thủ. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, tìm kiếm phương pháp thoát thân. Nhưng vào lúc này, hư lệnh một tiếng chuyển vào trong thai mọi người. Nam Cung Huyền, ngươi dám vi phạm thông thiên phong quy củ, công nhiên ra tay. Lời còn chưa dứt, liền có một cỗ khí thế mạnh mẽ, đống nhiên bay lên. Hai cỗ khí thế ầm ầm chạm vào nhau, thế lực ngang nhau, song song tán đi. Diệp Tinh Hà đống nhiên dương mắt, liền thấy một tên áo bào đen trung niên từ sau điện nội cấp đi ra. Mới vừa cỗ khí thế kia, chính là xuất từ hắn tay. Thấy người này xuất hiện, Nam Cung Huyền ánh mắt phát lạnh, chất vấn, Trầm Đón Gió, ngươi muốn ngăn ta? Trầm Đón Gió vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, nếu ngươi không sợ Ngôn đại nhân trừng phạt, đều có thể ra tay giết tiểu tử kia. Nghe vậy, Nam Cung Huyền trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đổ vỡ. Chỉ dám dùng thân phận của Ngôn đại nhân tới dọa ta. Trầm Đón Gió cười lạnh, quy củ chính là quy củ, há lại cho ngươi cản rỡ. Ngươi! Nam Cung Huyền trong mắt chứa lửa giận, hai quả đấm nắm chặt. Nhưng thông thiên phong bên trên quy củ, hắn không dám vi phạm, chỉ có thể đè xuống lửa giận. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, lạnh giọng nói, "Dân đen, tính ngươi vận khí tốt. Đối đãi ngươi bị đào thải về sau, ta nhất định lấy ngươi mạng chó." Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Nam Cung Lạc giữ tợn cười nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn đem ngươi lột da rút xương, sống không bằng chết. Ta phải dùng ngươi máu, thế điện ta hoàng đệ dưới suối vàng chi hồn." Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, bại tướng dưới tay, cũng xứng kêu gào. "Nếu ngươi dám ra tay, ta tất sát ngươi." Nam Cung Lạc khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt, quay người rời đi. Mọi người râu dài một hơi, như sống sót sau tai nạn, vui mừng không thôi. Trầm Đón Gió đi vào mọi người trước người, cười nói, "Chư vị đều là bốn đại hoàng triều mà đến thiên tài a. Đi theo ta cho các ngươi an bài chỗ ở. Đợi sau ba ngày, Ngôn đại nhân chạy tới, sát hạch chính thức bắt đầu." "Rõ." Mọi người dồn dập chắp tay đáp ứng. Trầm Đón Gió nhẹ gật nhẹ đầu, dẫn đầu mọi người đi sau cùng biệt viện. Biệt viện bao la, đủ để dung nạp ngàn người ở lại. Mọi người phân phối xong gian phòng, ở tạm tại này. Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, khuynh chân khôi phục trong cơ thể thần cương. Cùng lúc đó, Tề Vân Điện tầng 2, một gian xa hoa thiền điện bên trong. Nam Cung Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế dài, nghe trước người Nam Cung Lạc đem mới vừa phát sinh thời điểm, một đường tới. "Này Diệp Tinh Hà, thật sự là cả gan làm loạn. Nếu không phải ta bản thân bị trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước, sao lại trơ mắt nhìn xem hắn giết chết hoàng đệ?" Nghe Nam Cung Lạc nói, Nam Cung Huyền khinh thường cười một tiếng, "Sâu kiến thôi, sống không qua tối nay. Thanh quỷ ở đâu?" Ra lệnh một tiếng, một đạo bóng mở từ nơi hẻo lánh lưu động tới. Sau đó, bóng mở dâng lên, hóa thành một tên mang theo quỷ diện nam tử trung niên, quỳ gối Nam Cung Huyền trước người, cung kính chắp tay. "Nam Cung đại nhân có gì phân phó?" Nam Cung Lạc trong lòng giật mình, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp liễm tức chi pháp. Hắn chẳng lẽ một mực tại cái kia? Vì sao ta không có chút nào phát giác? Nam Cung Huyền đưa tay bung lên, thần cương ngưng kết thành Diệp Tinh Hà tướng mạo, thản nhiên nói, "Tối nay, giết cái này dân đen. Nếu là lỡ tay, đưa đầu tới gặp." Thanh quỷ ghi lại khuôn mặt, trọng trọng gật đầu, "Tối nay, thuộc hạ chắc chắn thu hồi kẻ này trên cổ đầu người." "Tốt, ngươi đi đi." Nam Cung Huyền nhẹ nhàng khoát tay, trong mắt hàn mang lấp lánh. Mà thanh quỷ trọng hóa ám ảnh, dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Nam Cung Huyền đứng dậy, thản nhiên nói, "Nam Cung Lạc, ngươi trở về chờ đợi. Sáng sớm ngày mai, cái kia dân đen đầu người liền sẽ đưa đến trong tay của ngươi. Ta muốn nghỉ ngơi, như không muốn sự tình, đừng đến phiền ta." Nam Cung Lạc mừng rỡ, chắp tay nói, "Đa tạ đại nhân." Dứt lời, hắn quay người rời đi, trong lòng cười lớn. "Diệp Tinh Hà, đợi cầm tới đầu của ngươi, ta liền đưa nó chế thành chén rượu, nhường ngươi sau khi chết cũng nhận hết có đủ." Nghĩ tới đây, hắn tâm tình thật tốt, về quay về chỗ ở, lặng chờ tin lành. Sau một canh giờ, đêm tối buông xuống, màn đêm treo cao. Trong phòng, Diệp Tinh Hà khoanh chân tu luyện. Đột nhiên, một đạo băng lãnh sắc ý phiêu nhiên mà tới. Hắn đột nhiên mở mắt, bốn phía dò xét, nhưng lại không phát hiện chỗ cổ quái. Chẳng lẽ là ảo giác, hoặc là người đến am hiểu liễm tức chi pháp, không bằng ta tương kế tự kế, dẫn hắn ra tới. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà lại lần nữa hợp nhãn, giả bộ tu luyện. Đồng thời, một vệt bóng đen xuyên qua tại ánh nến bóng mở phía dưới, ví như trong nước cá bơi, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới bên giường. Hắc ảnh càng thêm nhìn chăm chú, đột nhiên, thanh quỷ phá ảnh mà ra. Một thanh sắc bén hắc thương phía trên, khói đen cuốn quanh, hàn quang chợt hiện. Chương 1318, hài hước. Chương 1318, hài hước. Một thương này hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà yết hầu, thế muốn một đòn giết chết. Trường thương chớp mắt là đến, ngay lúc sắp đâm rách Diệp Tinh Hà yết hầu. Là ai? Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt. Tiếp theo, hắn thân thể chấn động, sáng chói tinh quang đột khởi. Tinh quang hóa thành tấm chắn, ngăn tại yết hầu chỗ. Tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang. Thanh quỷ hơi hơi kinh ngạc, trường thương trong tay thế đi không giảm, hung hăng đâm vào tinh quang trên tấm chắn. Trong khoảnh khắc, tấm chắn vỡ vụn, thương thế tùy theo một chầu. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, hạo đãng mà lên, điên cuồng tràn vào quyền bên trong. Đấm ra một quyền, ánh xanh trong trước mắt, hung hăng đâm vào thanh quỷ lồng ngực. Ầm. Thanh quỷ bay rất ra ngoài, xinh xinh đánh vỡ cửa phòng, ngã vào trong viện. Diệp Tinh Hà thân yếu quỷ mị, bước ra một bước, đã tới cổng. Thanh quỷ vươn mình mà lên, xé mở quần áo, lộ ra bên trong món kia màu bạc bảo giáp. Lúc này, bảo giáp phía trên vết rách trải rộng, linh vận mất hết. Diệp Tinh Hà một quyền phía dưới, đã là đem này bảo giáp triệt để đánh vỡ, biến thành sắt vụn. Thanh quỷ ánh mắt phát lạnh, kiên kỵ nói, "Ngươi có thể một quyền vỡ ta thất phẩm bảo giáp?" Diệp Tinh Hà một mặt phong vân đạm, "Là Nam Cung Huyền phái ngươi tới a?" Thanh quỷ hư lạnh nói, "Ngươi cũng là thông minh, đáng tiếc hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu xuất sinh, nạp mạng đi. Hắn bước ra một bước, khói đen cuồn cuộn che khuất thân hình của hắn, để cho người ta khó mà nắm lấy. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, điêu trùng tiểu kỹ, còn muốn lừa qua con mắt của ta. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn thần quang lấp lánh, đã là thúc dục thiên nhãn mệnh hồn. Thiên dưới mắt, hết thảy hư vô chi cảnh, nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy đoàn kia trong khói đen, thanh quỷ cầm trong tay trường thương, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà tim. Hạo đang thần cương, tụ hợp vào trong thương, hóa thành một đầu dữ tợn hắc long, điên cuồng gào thét. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, muốn giết ta? Đơn giản hài hước. Chanh, kiếm reo được khởi, thần lôi lưu hỏa kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Bàng bạc kiếm thế dâng lên, hóa thành sơn hà hội quyển, vờn quanh quanh thân. Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, sơn hà hóa vì kiếm khí màu trắng, đâm về phía hắc thương. Trong khoảnh khắc, bạch quang thế như trẻ tre, chém bỡ hắc ảnh, xỏ xuyên qua thanh quỷ tim. Máu tươi bắn tung tóe mà ra, vung ở trong miệng gạch xanh lên. Thanh quỷ hai mắt trừng trừng, không dám tin, cái này sao có thể? Sau đó, thi thể của hắn tầng tầng ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Cùng lúc đó, tầng hai trong đại điện, một viên màu đen ngọc phù ầm ầm phá toái. Nam Cung Huyền bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn lại. Thanh quỷ thất thủ, chết rồi. Hắn hơi sững sờ, sau đó đột nhiên giận dữ, hèn mạn. Này dân đen lại có thực lực như thế, liền thanh quỷ đều chết ở trong tay hắn. Bất quá, ngươi nếu giết thanh quỷ, vừa vặn cho ta giết ngươi lý do. Nghĩ tới đây, Nam Cung Huyền xông ra khỏi cửa phòng, đạp không mà đi, thẳng đến biệt viện mà đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà liếc qua thanh quỷ thi thể, nhíu mày lẩm bẩm, thi thể lưu ở nơi đây, nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ Nam Cung Huyền sẽ thừa cơ vu hãm tại ta. Ta muốn đánh đòn phủ đầu, hủy này thi thể. Nghĩ tới đây, hắn thôi động huyền hỏa, muốn tiêu hủy thanh quỷ thi thể. Sau một khắc, một đạo gầm thét từ đằng xa truyền đến. Diệp Tinh Hà, ngươi dám giết thủ hạ ta, thật là đáng chết. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Huyền sắc mặt lạnh lẽo, đạp không tới. Tiếp theo, một cỗ hùng hậu khí thế hung hăng nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Khí thế kia như sơn nhạc treo ngược, ở mép dưới có tới thiên quân. Vâng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nghiêm túc, trên thân lập tức sáng lên sáng chói tinh quang. Hắn đã là thôi động tinh thần bá vương thể, mạnh mẽ chống đỡ Nam Cung Huyền khí thế. Dù vậy, cũng là bị này khí tức áp chế gắt gao, không thể động đậy. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang hiển thị rõ, thầm nghĩ trong lòng, này lão cẩu, thật đúng là sẽ gây xích mích. Có hắn ở đây, thi thể này ta hủy không được, ngược lại thành hắn vu hãm ta chứng cứ. Hắn cũng không hoảng loạn, mà là suy nghĩ xoay nhanh, tìm kiếm ứng đối chi pháp. Như thế lớn chiến trận, đánh thức đang nghỉ ngơi võ giả, dồn dập đi vào trong viện điều tra. Tinh Hà, một tiếng kêu gọi từ sau lưng truyền đến. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy Vu Thanh Huyền đám người bước nhanh chạy đến. Thanh Huyền nhíu mày, trầm giọng hỏi, Tinh Hà, chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, này lao cẩu phái người giết ta, bị ta giết chết. Bây giờ, rồi lại vu hãm ta vô cớ giết dưới tay hắn, muốn đem ta chém giết tại này. Hèn hạ. Vân Thanh Hàn gầm thét một tiếng, lại nói, coi như hắn là sát hoạch chấp sự lại như thế nào? Dám động Diệp Tinh Hà, chúng ta coi như là liều lên tính mệnh, cũng muốn làm thịt ngươi này lão cẩu. Thấy một màn này, Mục Thần lên tiếng phụ họa, Diệp Minh tuyệt không phải người hiếu sát, tất nhiên không sẽ vô cớ chém giết thủ hạ của ngươi. Hôm nay, ngươi muốn động Diệp Minh, hỏi trước một chút đằng sau ta tướng sĩ có đáp ứng hay không. Vừa dứt lời, một đám tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, tiếng uy chấn thiên. Thấy thế, Nam Cung Huyền trong mắt lửa giận dâng lên, quát, hèn mạn, các ngươi muốn tạo phản phải không? Nơi này là Thông Thiên Phong, không phải là các ngươi bốn đại hoàng triều. Đã là các ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn các ngươi. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế lại lần nữa tăng lên, thoáng qua đỉnh phong. Áp lực kinh khủng hung hăng ép tại trên thân mọi người, lập tức truyền ra trận trận tiêu thảm. Nam Cung Huyền thực lực xa tại mọi người phía trên, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Dù vậy, Mục Thần đám người cũng là một bước đã lui, thế muốn cùng Nam Cung Huyền cá chết lưới rách. Nhưng Nam Cung Huyền con mắt híp lại, thầm nghĩ, sát hạch chưa bắt đầu, nếu ta công nhiên chém giết hai đại hoàng triều võ giả, chắc chắn nhận trừng phạt nghiêm khắc. Nếu như thế, ta liền chỉ giết Diệp Tinh Hà này tạp chủng, coi như ngôn đại nhân trách tội xuống, cũng sẽ không trọng phạt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thôi động thần cương, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, oanh ra một trường. Hắn tốc độ nhanh chóng, coi như mọi người có phản ứng, căn bản vô lực ngăn cản. Tinh Hà, Thanh Huyền đám người hai mắt trừng trừng, lên tiếng kinh hô. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, Nam Cung Huyền lục quang sáng chói tay cầm, đã đánh phía bộ ngực của hắn. Này lão cẩu, lại nhẫn tâm đến tận đây, không để ý trách phạt cũng muốn giết ta. Diệp Tinh Hà trong lòng hung ác, thôi động tinh thần bá vương thể, lấp lánh tinh quang, đột nhiên bay lên, ngưng tụ tại chỗ ngực, hóa thành một mặt tinh thần tâm chắn. Chính là tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang. Châu chấu đá xe. Nam Cung Huyền khinh thường cười một tiếng, ngang tàng rơi trưởng. Ầm. Tâm chắn trong nháy mắt vỡ vụn, Diệp Tinh Hà bị một trưởng đánh trúng, bay ngược mà ra. Trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tầng tầng ngã xuống đất. Lồng ngực lõm, gân cốt đứt đoạn. Một trường này, suýt nữa giết Diệp Tinh Hà. Nam Cung Huyền, ngươi muốn chết. Lại là gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh. Thẩm Lâm Phong đạp không tới, hạo đãng khí thế đụng vào Nam Cung Huyền khí thế, ầm ầm nổ vang. Qua trong giây lát, hai cố khí thế đồng thời tiêu tán. Chúng người thân thể chậm nhẹ, chỉ cảm thấy áp lực chợt giảm, mặt lộ vẻ vui mừng. Thẩm chấp sự đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Nam Cung Huyền tâm bên trong giật mình, này Thẩm Lâm Phong vậy mà tới nhanh như vậy. Hắn còn không có giết Diệp Tinh Hà, sao lại như vậy bỏ qua? Nam Cung Huyền nheo mắt lại, trong mắt hàn mang lẫm liệt thấu xương. Chương 1319. Cái nhục ngày hôm nay, gấp trăm lần hoàn trả. Chương 1319, cái nhục ngày hôm nay gấp trăm lần hoàn trả. Thẩm Lâm Phong, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn cản ta không thành? Ngươi như vậy che chở hắn, chẳng lẽ này tiểu tạp toái là ngươi tại bên ngoài sinh ra con hoang không thành? Ngươi đánh giám. Thẩm Lâm Phong đột nhiên giận dữ, ai chẳng biết ngươi xuất thân Thịnh Thiên Hoàng Triều, bây giờ Thịnh Thiên Hoàng Triều bị người khi nhục, ngươi sao lại ngồi yên không lý đến? Lời tận ở đây, hai người trong mắt đều tận lạnh lẽo. Đến vào trong đó chân tướng, mọi người sớm đã lòng dạ biết rõ. Nam Cung Huyền trên thân sát ý tăng vọt, quát, rất tốt. Thẩm Lâm Phong, việc này ta nhớ kỹ, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại không thể bảo vệ hắn nhất thế. Ta Nam Cung Huyền hôm nay lập xuống tâm ma đại thệ, nếu không giết xuất sinh này, thế không làm người. Tâm ma đại thệ chính là đánh cược tính mệnh thế độc, như không cách nào đạt thành, chắc chắn bị tâm ma vây khốn, thê thảm mà chết. Trong lòng mọi người run lên, lắc đầu than nhẹ. Nam Cung Huyền vì giết Diệp Tinh Hà, vậy mà ưng thuận tâm ma đại thệ. Lần này hai người không chết không thôi, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Nam Cung Lạc tất nhiên là một mặt đủ cười đắc ý, trong lòng thoải mái vô cùng. Chỉ cần Diệp Tinh Hà vừa chết, ngày xưa có đủ xóa bỏ. Chỉ trách hắn quá mức cuồng vọng, đắc tội Thịnh Thiên Hoàng Triều, tự tìm đường chết. Mọi người vây tụ tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, muốn đưa hắn đỡ dậy. Ta không có gì đáng ngại. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, cố nén đau nhức đứng dậy. Hắn trong đôi mắt hàn mang thấu xương, quát khẽ nói, hèn hạ lão cẩu, lấy mạnh hiếp yếu không nói, còn đánh lén tại ta. Ta Diệp Tinh Hà cũng lập xuống tâm ma đại thệ, nửa năm sau, nhất định lấy ngươi mạng chó. Cái gì? Mọi người đều là giật mình, tiếng hô không ngừng. Diệp Tinh Hà vậy mà cũng phát hạ tâm ma đại thệ. Hắn làm sao dám a? Đừng nói nửa năm, coi như lại cho hắn 3 năm, chỉ sợ cũng khó mà chạm đến Nam Cung Huyền độ cao. Trẻ tuổi nóng tính, lại không biết cử động lần này sẽ chỉ bị mất tính mạng của mình, thật là một cái ngớ ngẩn. Mọi người chế rêu thanh âm, Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy. Nam Cung Huyền mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn tự tin nửa năm sau, đủ để siêu việt Nam Cung Huyền. Đến lúc đó, cái nhục ngày hôm nay, định đem gấp trăm lần hoàn trả. Nam Cung Huyền khinh thường cười to, vô chi sâu kiến, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Đã ngươi muốn chết, vậy liền một trận sinh tử. Ngươi có dám hay không đáp ứng? Diệp Tinh Hà cười lạnh, có gì không dám? Lão cẩu, nửa năm sau chờ ta tới lấy mạng chó của ngươi. Cuồng vọng. Nam Cung Huyền hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu dám tới, ta tất sát ngươi. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà ho nhẹ hai tiếng, trong cơ thể thương thế càng thêm nghiêm trọng. Vân Thanh Hàn mặt chứa lo lắng nói, Tinh Hà, ta này liền vì ngươi chữa thương. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương, một chưởng đặt tại Diệp Tinh Hà giữa lưng. Bích lạc chi suối thần cương ôn nhuận như nước, theo Diệp Tinh Hà kinh mạch chậm rãi bơi lội. Diệp Tinh Hà ngực đứt gãy xương cốt chậm rãi khép lại, khí tức cũng dần dần ổn định, rực rỡ tân sinh. Vân Thanh Hàn rút bàn tay về, nói ra, Tinh Hà, trong cơ thể ngươi thương thế đã không còn đáng ngại, nếu muốn triệt để khỏi hẳn, còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Diệp Tinh Hà gật đầu, cảm kích nói, đa tạ nhị ca tương trợ. Vân Thanh Hàn mỉm cười khoát tay, lơ đễnh. Lúc này, Thẩm Lâm Phong chậm rãi tới, than nhẹ một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi cùng Thịnh Thiên Hoàng Triều ân đoán, ta đã biết. Bây giờ sát hoạch sắp đến, ngươi có thương tích trong người, vẫn là thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đa tạ Thẩm chấp sự quan tâm, vạn bối liền đi về nghỉ trước. Thẩm Lâm Phong nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà đám người trở về. Trên đường đi, Vu Thanh Uyển đám người hỏi han ân cần, cho đến Diệp Tinh Hà trở về phòng lúc này mới rời đi. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, tự lẩm bẩm, cái kia lão cẩu không biết còn muốn dùng thủ đoạn gì, hai ngày này ta còn cần cẩn thận. Vừa vặn có khả năng tu luyện ngự thú chân quyết, mau sớm tăng cao thực lực. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa lấy ra ngự thú chân quyết, tinh tế là xem. Tu luyện không biết thời gian, cho đến ngày thứ ba giữa trưa. Diệp Tinh Hà dâu dài một ngụm trọc khí, cười nói, "Này ngự thú chân quyết, quả nhiên bất phàm. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ 2/5, huyền ảo trong đó chỗ, có lẽ có thể dung nhập kiếm khí Toái Sơn Hà bên trong. Bất quá, việc này không nên nóng đội, còn cần tiến hành theo chất lượng mới là." Vừa dứt lời, liền tính phòng môn khấu trừ vang. "Diệp công tử, nói đại nhân đến rồi, gọi chúng ta đi Tể Vân điện tụ hợp." "Tốt." Diệp Tinh Hà lên tiếng, đứng dậy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới Tể Vân điện lúc, điện bên trong đã là tiếng người huyên náo. Bốn đại hoàng triều các chấp nhất phương, khe khẽ bàn luận. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, liếc nhìn Thịnh Thiên Hoàng Triều hướng đi lúc, nhíu mày. Nguyên bản Thịnh Thiên Hoàng Triều đội ngũ chỉ còn Nam Cung Lạc một người. Ba ngày không thấy, lại có không dưới 30 người, như chúng tinh phủ nguyệt, vờn quanh Nam Cung Lạc quanh thân. Những người này là từ đâu tới? Diệp Tinh Hà trong lòng còn có nghi hoặc, chậm rãi tiến lên. Thanh Huyền gặp hắn đi tới, cười hỏi, "Tinh Hà, thương thế của ngươi thế nào?" Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng, đã không còn đáng ngại. Bất quá, đại ca có biết cái kia Thịnh Thiên Hoàng Triều, tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy?" Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, này chút tự nhiên là Nam Cung Huyền thủ bút, là hắn trong đêm hướng Thịnh Thiên Hoàng Triều truyền về tin tức, lại từ Kính Thiên Thành phái người chạy tới nơi này, trợ Nam Cung Lạc một chút sức lực. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà giật mình, lại cười lạnh, đội vàng điều binh, mặc dù nhiều người lại như thế nào, sâu kiến, trung binh là sâu kiến, không đủ gây sợ. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng cởi mở cười to truyền đến. Diệp Minh, thật dũng khí. Mục Thần nhanh chân đi đến, cười nói, Thịnh Thiên Hoàng Triều đội vàng điều binh, tới bất quá là chút lính tôn tướng cua, cũng là cái kia Nam Cung Lạc, còn thật sự cho rằng mang theo này chút sâu kiến liền có thể thông qua lần khảo hạch này. Đơn giản hài hước. Nơi xa, Nam Cung Lạc nghe được lời nói này, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chậm rãi quay người, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người, khinh thường cười nói, "Ta Thịnh Thiên Hoàng Triều, binh hùng tướng mạnh, yếu nhất cũng là nửa bước thần hải cảnh. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi không phải luôn nói ta là phế vật sao? Cùng là nửa bước thần hải cảnh, bọn hắn thực lực còn không bằng ta, chẳng phải là trong phế vật? Ngươi! Nam Cung Lạc đột nhiên giận dữ, lại đột nhiên nghĩ đến Tề Vân Điện quy củ, chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, miệng lưỡi bén nhọn. Chờ sát hoạch thời điểm, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Chó nhà có tang, không cần để ý tới. Nhưng vào lúc này, trong đám người chuyển ra một tràng tốt lên. Mau nhìn, Nôn đại nhân đến rồi. Nghe vậy, Nam Cung Lạc không để ý Diệp Tinh Hà, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên áo bào trắng trung niên chậm rãi đi lên đài cao. Vị này áo bào trắng trung niên nụ cười ấm áp, làn da trắng ngần, nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy nho nhã khí. Hắn nhẹ lay động quạt xếp, chậm rãi đi vào đài cao ở giữa, quét nhìn mọi người. Lúc này, Thanh Huyền lông mày nhíu lại, cười nói, lại là hắn rồng dõi. Chương 1320, cầu xin tha thứ. Chương 1320, cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, đại ca, ngươi biết hắn? Thanh Huyền gật đầu nói, cái này người họ nói, mà lại trên người khí tức, cùng ta biết bạn cũng cực kỳ tương tự, nhất định là hắn hậu đại. Chẳng qua là chưa từng nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được người nhà họ Nôn. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ nói húc. Nói húc mặt lộ vẻ ôn hòa ý cười, cao giọng nói, để cho các ngươi đợi lâu, ta danh Nôn Húc, là lần này thông thiên thí luyện quan chủ khảo. Lần này thông thiên thí luyện cùng những năm qua không giống nhau lắm, các ngươi đi theo ta đi vừa nói. Dứt lời, hắn chậm rãi đi xuống đài cao, xuyên qua đám người, hướng đi ra ngoài điện. Mọi người theo sát phía sau, cùng nhau đi ra đại điện. Mới vừa đi ra mấy bước, nói húc bên hai, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. Không cần thiết lên tiếng, ta tại dùng truyền âm bí thuật cùng ngươi nói chuyện với nhau. Ta cùng ngươi ông tổ nhà họ Nôn quen biết, từng liền ngươi Nôn ra tại Thủy Hỏa. Hôm nay, ta cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Nói húc biến sắc, trong lòng chấn kinh, bước chân lại không chút nào ngừng. Hắn thôi động hồn lực, dùng truyền âm bí thuật cùng Thanh Huyền đối thoại. Chẳng lẽ, ngài liền là Thanh Đế đại nhân? Thanh Đế cười nói, không sai, xem ra các ngươi Nôn gia còn chưa quên ta. Nói húc sợ hãi nói, đại nhân ân tình, chúng ta Nôn gia vinh thế khó quên. Không biết đại nhân vì sao sự tình ưu phiền, văn bối cái này thay đại nhân giải quyết. Thanh Đế mỉm cười, lại nói, Thịnh Thiên hoàng triều cùng Đại Viêm hoàng triều, tôi có cửu án. Mà cái kia Nam Cung Huyền, càng là phái sát thủ ám sát ta tam đệ, ai ngờ ám sát không thành thẹn quá hóa giận, đưa hắn trọng thương. Ta này tam đệ, có thể là ta trở lại Thông Thiên Phong ân nhân, ngươi biết nên làm như thế nào à? Nghe vậy, nói húc cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, đã là đại nhân ân nhân, cái kia Nam Cung Lạc chắc chắn trả giá đắt. Hắn đang muốn quay người, lại nghe Thanh Đế lại nói, cho cái giao hấn chính là mệnh của hắn, do ta tam đệ tự mình đến lấy. Rõ. Nói húc bước chân dừng lại, đống nhiên quay người, một đôi lấm liệt hai mắt như có thần quang bay vụt, lạnh lẽo xâm nhiên. Mà kia mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Huyền, thấy hắn khắp cả người phát lạnh. Nôn đại nhân vì sao đột nhiên nhìn ta? Chẳng lẽ hắn biết đêm qua sự tình? Đang lúc hắn nghĩ thầm thời khắc, nói húc trên thân sát ý tăng gọn, lạnh giọng vừa quát, Nam Cung Huyền, ngươi thật to gan, dám công nhiên đối tham gia khảo hạch đệ tử ra tay. Ý gì theo Thông Thiên Phong quy củ, tự tiện ra tay trọng thương sát hạch đệ tử người, giết không tha. Nam Cung Huyền sắc mặt đổi biến, không dám tin nói húc, ngươi dám giết ta? Thông Thiên Phong bên trên, có thể là có ta không ít Thịnh Thiên Hoàng triều người, so với ngươi còn mạnh hơn chỗ nào cũng có. Ngươi như dám đụng đến ta, trên núi tiền bối tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đến chỗ này, hắn cười đắc ý luận thân phận, hắn mặc dù không kịp nói húc, có thể Thịnh Thiên Hoàng triều cường giả nhiều như sao trời. Nói húc làm sao có thể giết hắn? Nhưng lúc này đây, Nam Cung Huyền làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ thị nói húc người, đúng là Thiên Cổ Nhất Đế. Thanh Đế. Nói húc hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Huyền, ngươi thật làm như ta không dám động tới ngươi. Vừa dứt lời, trên người hắn bỗng nhiên bay lên khí thế bằng bạc. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Mà khí thế kia bên trong tràn đầy sát ý. Nam Cung Huyền trên mặt ý cười hơi ngừng. Trầm trọng dưới khí thế, Nam Cung Huyền không người như tôn, toàn thân run rẩy. Khí thế mạnh, mọi người tại đây đều là sắc mặt tái đi, vạn phần hoảng sợ. Nam Cung Huyền run sợ thất sắc, trong lòng cuồng hống, mẹ nó, này nói mức vậy mà thật nghĩ giết ta. Hắn sợ. Nam Cung Huyền ánh mắt hoảng hốt, đuổi bội xin tha, Nôn đại nhân, ta biết sai. Ta hướng ngài cam đoan, về sau định không tái phạm, cầu ngài tha ta lần này. Nói húc hừ lạnh một tiếng, chúng ta cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì? Ngươi đã thương người nào liền với ai nói xin lỗi, như hắn không tha thứ ngươi, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Nam Cung Huyền lại là giật mình, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Liên Diệp Tinh Hà cũng hơi hơi kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, Nôn đại nhân đây là ý gì? Ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, hắn vì sao muốn giúp ta? Đột nhiên, hắn thoáng nhìn Thanh Huyền trên mặt ý cười, bừng tỉnh đại ngộ. Mới vừa hắn cảm nhận được hồn lực gợn sóng, nhất định là Thanh Huyền cùng cái kia nói húc nói cái gì. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, Nam Cung Huyền, nếu ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nam Cung Huyền lửa giận dâng lên, nhất thời không thể nhịn được, quát, mẹ nó, muốn cho ta cho ngươi này tạm trùng nói xin lỗi. Tuyệt đối không thể. Diệp Tinh Hà khỏe miệng câu cười, lại nói, nếu không nguyện nói xin lỗi bên kia theo Nôn đại nhân nói tới. Hôm nay, liền đưa ngươi chém giết tại này. Chữ sát vừa ra, sát khí xâm nhiên. Nam Cung Huyền lấy lại tinh thần, ý thức được mới vừa nhất thời thân ôn, suýt nữa ủ thành đại họa. Hắn cắn chặt răng, cố nén lửa giận trong lòng, phù phù một tiếng quỳ xuống. Thỉnh. Diệp công tử tha thứ ta lần này, ngày sau định không tái phạm. Dưới con mắt mọi người, Nam Cung Huyền dập đầu một thanh âm vang lên đầu. Lập tức, xôn xao một mảnh. Cái gì? Nam Cung Huyền vậy mà thật cho Diệp Tinh Hà dập đầu nói xin lỗi? Hắn nhưng là Thông Thiên Phong sát hoạch chấp sự, vậy mà lại cho Diệp Tinh Hà dập đầu, thật sự là chưa từng nghe thấy. Trong đám người, Nam Cung Lạc sớm đã là hai mắt xích hồng, nắm đấm bóp ken két rung động. Hắn vừa sợ vừa giận, nhìn tính và tính, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cục diện như vậy. Liên Nam Cung Huyền Đô quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt, Thịnh Thiên Hoàng triều mặt mũi, thật sự là triệt để mất hết. Thấy một màn này, nói húc lườm Thanh Huyền liếc mắt. Thanh Huyền khẽ gật đầu, hắn liền cao giọng nói ra, nếu biết sai, ta liền tha cho ngươi một mạng. Như nếu có lần sau nữa, ta tất sát ngươi. Dứt lời, hắn nhẹ phất ống tay áo, quay người rời đi. Mọi người còn tại trong lúc khiếp sợ, đợi lấy lại tinh thần, đội vàng bắt kịp. Nam Cung Huyền chợt vật bò lên, trong mắt một mảnh xích hồng, tơ máu đỏ tươi chói mắt. Diệp Tinh Hà, coi như giết ngươi, cũng nan giải mối hận trong lòng ta. Đợi quyết chiến này, ta nhất định phải đưa ngươi ép thành thịt nát, chết không có chỗ chôn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đầy không thèm để ý nói, sau 3 tháng, chết tất nhiên là ngươi. Dứt lời, hắn quay đầu liền đi, nhìn cũng không nhìn Nam Cung Huyền nhất mắt. Đợi sau khi đi xa, Diệp Tinh Hà hạ giọng, cảm kích nói, đa tạ đại ca tương trợ. Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, muốn nói tạ, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi xả thân tương trợ, ta lại sao có thể trở lại Thông Thiên Phong? Diệp Tinh Hà thoải mái cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Đã dùng gọi nhau huynh đệ, không cần nói cảm ơn. Mọi người đi theo nói húc, một đường tiến lên, đi vào Thông Thiên Phong phía nam. Vạn mét sườn đồi, cao vút trong mây. Tại mọi người quan sát thời điểm, nói húc cao giọng nói ra, nơi này chính là Thông Thiên thí luyện sân bãi, gió hồn tuyệt bích. Nếu muốn leo lên Thông Thiên Phong, liền muốn thân mang huyền thiết trọng giáp, trèo lên tuyệt bích, không thể là không. Trèo càng cao gió liền càng lớn, một khi rơi xuống, liền sẽ thịt nát xương tan. Nếu muốn từ bỏ, hiện tại rời đi là được. Mọi người mắt hiện ý sợ hãi, hít vào một ngụm khí lạnh, có thể đến nơi này, há có lui bước đạo lý. Chương 1321, Phệ Hồn Tiên Ma Khải. Chương 1321, Phệ Hồn Tiên Ma Khải. Một lát sau, nói húc thấy không có người từ bỏ, lại nói, hiện tại phân phát huyền thiết trọng giáp. Hắn ánh mắt ra hiệu Nam Cung Huyền cùng Thẩm Lâm Phong hai người. Hai người lập tức đi vào đám người, phân phát huyền thiết trọng giáp. Nhưng mà, Nam Cung Huyền đi vào Nam Cung Lạc trước người lúc, nhếch miệng lên ý cười. Hắn lấy ra một kiện huyền thiết trọng giáp, đưa cho Nam Cung Lạc, hạ giọng nói, "Này trọng giáp, ta sớm đã từng dở trò. So sánh những người khác trọng giáp, chọn vẹn nhẹ gấp 10 lần. Đều cho ta tranh điểm khí, nghe hiểu sao?" Nghe vậy, Nam Cung Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ đại nhân tương trợ. Hắn tiếp nhận trọng giáp mặc lên người, vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút nào sơ hở. Trước khi rời đi, Nam Cung Huyền lại nói, "Còn có một chuyện, nếu là gặp được Diệp Tinh Hà tiểu tử kia, ngươi biết nên làm như thế nào a?" Nam Cung Lạc trọng trọng gật đầu, âm độc cười một tiếng, tự nhiên biết. Đại nhân liền đợi đến cái kia tạm trùng theo vách đá vạn trượng bên trên rơi xuống, hải cốt không còn đi. Nghe hắn lời ấy, Nam Cung Huyền vui mừng gật đầu. Sau đó, tiếp tục cầm trong tay huyền thiết trọng giáp, phân phát cho mọi người. Một bên khác, Diệp Tinh Hà tiếp nhận trọng giáp, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cao giọng hỏi, "Nôn đại nhân, vạn bối quyển dưỡng hai con yêu thú, không biết có thể mang lên Thông Thiên Phong?" Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà, niệm ai cười ra tiếng. Hai cái xuất sinh, cũng xứng bên trên Thông Thiên Phong. Đúng rồi, không bằng đem bọn nó làm thịt, để cho chúng ta ăn no nê, về sau leo tuyệt bích càng có sức lực đúng không? Mọi người cười vang. Tiểu Thanh cùng tiểu tử chính là đồng bọn của ta, ta nhất định phải dẫn chúng nó đi lên. Diệp Tinh Hà ngoảnh mặt làm ngơ, kiên định nói. Nói húc mặt lộ vẻ khó xử, đang muốn mở miệng, lại bị Nam Cung Huyền đoạt trước một bước. Nam Cung Huyền ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Ý đi theo quy củ mà nói, ngươi nếu muốn mang cái kia hai cái xuất sinh đi lên, cần tìm được trước Phệ Hồn Thiên Ma Khải. Chỉ có thân mang cái này ma khải, trèo lên gió hồn tuyệt bích, mới có thể có được dẫn người đi lên tư cách. Bất quá, mấy ngàn năm qua, không biết có nhiều ít nếm thử người, chỉ có ba người tìm tới cái kia ma khải. Nhưng ba người này đều không ngoại lệ, đều là rơi xuống vách núi, thịt nát xương tan. Ngươi có dám nếm thử?" Trong lời nói, tràn đầy khiêu khích chi ý. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Ý ta đã quyết, ngươi không cần biết ta. Chúng nó tuy là yêu thú, lại không xảo trá bản tính, không phải người mà thắng người. Ngược lại đem nhất quân, đây là tại mắng Nam Cung Huyền. Mẹ nó, ngươi còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ." Nam Cung Huyền ánh mắt run lên, nổi giận mắng, "Danh con, ngươi dám mắng ta không bằng xuất sinh." Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, không rảnh để ý, hắn xoay người, hơi hơi chắp tay nói, "Nôn đại nhân, vạn bối nguyện xuyên ma khải, leo lên gió hồn tuyệt bích." Nói húc cau mày, muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn hướng Thanh Huyền. Thấy Thanh Huyền cười khẽ gật đầu, hắn lúc này mới dâu dài một hơi, "Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, tùy ngươi đi. Cái kia Phệ Hồn Thiên Ma Khải, liền dấu ở này tuyệt bích phía dưới, còn cần ngươi tự động tìm kiếm." Diệp Tinh Hà gật đầu, quay người nhìn về phía tuyệt bích. Phương viên mười mấy, chỉ có mấy quả tiểu thụ, đầy đất cỏ xanh, nhưng không thấy cái kia Ma Khải tung tích. Thấy thế, Nam Cung Huyền mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười nói, "Cái kia Phệ Hồn Thiên Ma Khải, dấu ở một tòa huyễn trận bên trong, ngươi chỉ dựa vào mắt trần vẫn còn muốn tìm đến. Thật sự là ngớ ngẩn." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cũng không giận, lặng yên vận chuyển Thiên Nhãn Mệnh Hồn. Trong hai mắt, thần quang hiện hiện, trước mắt tuyệt bích nhìn một cái không sót gì. Diệp Tinh Hà đánh giá xung quanh, đột nhiên lông mày nhíu lại. Chỉ thấy một tảng đá lớn phía sau, cất giấu một tòa huyễn trận. Mà huyễn trận bên trong, chính là một kiện màu tím đen ma khải, tán phát ra trận trận khí âm hàn. Diệp Tinh Hà khỏe miệng câu cười, nhanh chân đi hướng cái kia huyễn trận. Sau đó, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Oanh! Thanh quang chợt hiện, đá vụn tung bay. đại trận ầm ầm pha toái, lộ ra món kia màu tím đen ma khải, dày nặng kiên cố, u quang lan lan. Trong khoảnh khắc, màu tím đen sương mù từ ma khải bên trên đột nhiên bay lên, như dữ tợn ác quỷ, điên cuồng gào thét, thổi tới thấu xương hàn phong. Cuồn phong thổi qua thời điểm, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể mệnh hồn khẽ run, liền hồn lực đều thiếu đi mấy phần. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, sợ hãi than nói, nguyên lai này phệ hồn thiên ma khải còn có thôn phệ mệnh hồn lực lượng hiệu quả, khó trách những người kia sẽ chết ở chỗ này. Diệp Tinh Hà trong cơ thể người mang 10 đạo địa giai mệnh hồn, đơn thuần mệnh hồn lực lượng, hắn dám nói thứ hai, người nào dám xưng đệ nhất? Hắn bước nhanh đến phía trước, nắm chặt phệ hồn thiên ma khải, vàng bạc cự lực hợp thành vào cánh tay, dùng sức nhấc lên. Ma khải tới tay, tựa như có được linh trí, hóa thành màu tím đen sương mù, quấn quanh ở Diệp Tinh Hà trên thân. Đợi sương mù tan đi, ma khải đã mặc ở Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, như dựa núi ngọn núi, nặng nề vô cùng. Bước ra một bước, chân trái hãm sâu trong nham thạch, bước ra giống mạng nhện vết rách. Trong cơ thể mệnh hồn lực lượng càng là dùng chậm rãi tốc độ bị ma khải thôn phệ. Phệ hồn tiên ma khải, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, chỉ dựa vào này chậm rãi tốc độ, liền muốn rút khô trong cơ thể ta mệnh hồn lực lượng. Đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà giơ tay lên, đặt ở bên miệng. Tiếng còi thổi lên, trên bầu trời, một xanh một tím hai cái phi hành yêu thú đáp xuống, rơi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Này hai con yêu thú đang là Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử. Thấy một màn này, mọi người kinh ngạc không thôi. Hảo tuấn xinh đẹp yêu thú, lại có linh hồn cảnh bắt trọng thực lực. Khó trách hắn không nỡ bỏ hai xuất sinh này. Thì tính sao? Vì hai cái xuất sinh, người đeo phệ hồn thiên ma khải leo tuyệt bích, chỉ có một con đường chết. Mọi người sớm đã mặc tốt huyền thiết trọng giáp, đi vào gió hồn tuyệt bích bên cạnh. Nói hút ho nhẹ hai tiếng, lại nói, hiện tại, sát hạch bắt đầu. Trước tiên đạp vào tuyệt bích ba người, liền có thể đạt được thông thiên phong năm đại tông môn ưu ái, trở thành tông môn đệ tử. Mà tên thứ nhất, càng có thể đạt được một bản địa giai tam phẩm võ kỹ, làm người khen. Nghe vậy, mọi người tranh nhau chen lấn trèo lên tuyệt bích. Vân Thanh Hàn mấy người cũng không đội vã đi lên, mà là đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, một mặt lo lắng. Diệp huynh, không bằng chúng ta kéo ngươi lên đi. Đúng vậy à, Diệp công tử, ngươi thân mang phệ hồn thiên ma khải, độ khó tăng gấp bội, không nếu như để cho chúng ta giúp ngươi. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu nói, không cần, các ngươi đi lên trước, ta tùy tiện đến. Mọi người nghe vậy, đành phải đi trước một bước, dồn dập trèo lên gió hồn tuyệt bích. Diệp Tinh Hà đem Tiểu Thanh Tiểu Tử lưu tại nơi này, giao cho nói hút chiếu khán. Sau đó, hắn liền nện bước trầm trọng bộ pháp, trèo lên tuyệt bích. Tuyệt bích dị thường thẳng đứng. Diệp Tinh Hà thân mang ma khải, căn bản không chỗ ngự lực. Không chỉ như thế, ma khải còn đang không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn mệnh hồn lực lượng. Như là tiếp tục nữa, chỉ sợ còn chưa trèo lên đỉnh, liền bị này ma khải hút thành tro khô. Thấy một màn này, Nam Cung Huyền khinh thường cười lạnh, ngươi liền một mét đều không bỏ lên nổi, vẫn là từ bỏ đi. Này hai cái xuất sinh, ta ra hai vạn linh thạch trung phẩm, cùng nhau mua xuống, như thế nào? Diệp Tinh Hà cười lạnh, không bằng chúng ta đánh cược. Nếu ta có thể trèo lên tuyệt bích, ngươi liền cho ta 50 vạn linh thạch trung phẩm. Chương 1322. Gian lận. Chương 1322, gian lận. Nếu ta không thể, liền theo như lời ngươi nói, hai vạn linh thạch trung phẩm, chúng nó liền về ngươi. Nghe vậy, Nam Cung Huyền cười ha ha, tốt. Đây chính là ngươi nói. Hôm nay, ta nhất định phải cầm hai xuất sinh này nhắm rượu. Tiểu Thanh Tiểu Tử trong mắt nén giận, nghiêm nghị gào thét, có chút không vừa lòng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, yên tâm, hắn không thắng được. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra thần lôi lưu hỏa kiếm. Một kiếm đâm ra, đâm thật sâu vào tuyệt trong vách. Diệp Tinh Hà nắm chặt chuôi kiếm, ra sức leo lên, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, đã là trèo lên cao 10 mét này, không có chút nào xu hướng suy tàn. Thấy một màn này, Nam Cung Huyền nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này ma khải đối với hắn không có ảnh hưởng? Không, thân mang ma khải người, tuyệt không có khả năng chống nổi một canh giờ. Đợi một lúc lâu sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không biết Nam Cung Huyền suy nghĩ trong lòng, từng bước một leo lên phía trên. Ma khải tuy nặng, nhưng hắn đã là hám địa võ giả, có được 12 ngọn núi cự lực. Mặc dù động tác hơi lộ ra chậm chạp, nhưng hắn có lưu dư lực, trèo lên này gió hồn tuyệt bích cũng không phải việc khó. Diệp Tinh Hà một bước một cái dấu chân, thong thả leo lên. Không bao lâu, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cây thất phẩm bảo khí trường tiên. Nay cùng trường tiên, chính là chết ở trong tay hắn người, lưu lại chiến lợi phẩm. Diệp Tinh Hà đem trường tiên cột vào thần lôi lưu hỏa kiếm bên trên, sau đó vươn mình đứng lên thân kiếm, dâu dài một hơi. Sau một khắc, trong cơ thể hắn thần cương điên cuồng tràn vào hai chân, thả người bật lên. Tinh quang chợt hiện, hóa thành trăng sao hư ảnh, bước ra một bước, sinh sinh bật nát. Này nhảy lên, chính là 100 mét khoảng cách. Làm sao ma khải trầm trọng, 100 mét đã là cực hạn. Hắn dùng sức kéo một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm theo tuyệt bích bên trong bay ra, trở lại Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà lại lần nữa xuất kiếm, đem thần lôi lưu hỏa kiếm đâm vào tuyệt bích, bảo chế đúng cách. Dùng kiếm vi tấm, không ngừng bật lên, đem so với trước nhanh mấy lần không ngừng. Sau nửa canh giờ về sau, Diệp Tinh Hà dần dần đuổi kịp phía trước võ giả. Chỉ thấy Nam Cung Lạc ra sức leo lên, trên trán nổi gân xanh, có chút cố hết sức. Cuồng phong gào thét mà qua, thổi đến mọi người lung lay sắp đổ. A! Đột nhiên, một tên võ giả trên tay trượt đi, rơi vào trong mây mù. Trong lòng mọi người siết chặt, đội vàng nắm chặt tuyệt bích, sợ đi vào hắn theo gót. Nam Cung Lạc khinh thường cười một tiếng, thật là một cái phế vật. Dứt lời, hắn liền muốn tiếp tục leo lên. Nhưng vào lúc này, một bóng người theo bên cạnh hắn, chạy như bay mà qua. Ngay sau đó, liền làm một thanh trường kiếm phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà tiếp được trường kiếm, đâm vào tuyệt trong lách, chân đạp trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Nhìn xuống thời điểm, hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, "Nam Cung Lạc, ngươi quá chậm." Nam Cung Lạc bỗng nhiên giật mình, phẫn nộ quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà gian lận?" Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, quy tắc bên trong cũng chưa từng nói qua không thể sử dụng vũ khí. Rõ ràng là ngươi xuẩn, lại muốn vu ham tại ta, thật sự là hài hước. Dứt lời, hắn lại lần nữa bật lên, mang theo thần lôi lưu hỏa kiếm, lại lần nữa xông hơn 100 mét về bích. "Ta đi trước một bước." Diệp Tinh Hà thanh âm bao phủ tại trong cung phòng. Nam Cung Lạc nén giận mắng to, "Tiểu tạp toái chờ lao tử đuổi kịp ngươi, nhất định phải ngươi rơi thịt nát xương tan." Đều bắt kịp, vượt qua tiểu tử này, dùng tảng đá đem hắn đập xuống. Mọi người đều là âm độc cười một tiếng, dồn dập lấy ra vũ khí, bắt trước Diệp Tinh Hà. Có vũ khí tương trợ, mọi người tốc độ trong nháy mắt nhanh mấy lần, phản siêu Diệp Tinh Hà. Nam Cung Lạc cười ha ha, "Diệp Tinh Hà, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tiếp tục cùng a." Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời. Chó sủa luôn hay, hắn không thèm để ý. Thấy thế, Nam Cung Lạc trong mắt sát cơ lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, còn dám bỏ qua ta. Chờ lao tử đi lên, nhất định phải dùng tảng đá đập chết ngươi. Sau đó lại làm thịt ngươi cái kia hai đầu xuất sinh. Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc bước chân, dẫn đầu một đám Thịnh Thiên Hoàng triều võ giả, lại lần nữa trèo cao ngàn mét khoảng cách. Vân Thanh Hàn đám người liền tại phía trước, nhưng Nam Cung Lạc lại không thèm để ý, nhìn xuống dưới. Diệp Tinh Hà thân ảnh, sớm đã mơ hồ không rõ. Hắn âm độc cười một tiếng, quát, "Đập cho ta vỡ tuyệt bích, dùng tảng đá đập chết hắn." "Rõ." Mọi người hắn tiếng phụ họa, thôi động thần cương, hung hăng đạp nát trước người vách đá. Vách đá pha thoái, đá vụn lăn xuống, phảng phất giống như mưa rào xối xả, ầm ầm nện xuống. Nghe được này tiếng vang, Vân Thanh Hàn đông nhiên quay đầu. Thấy một màn này, đột nhiên giận dữ. "Hèn mạn, dám hại Tinh Hà, muốn chết." Vân Thanh Hàn thả người nhảy lên, thân hình rơi xuống dưới, một quyền đánh phía Nam Cung Lạc đỉnh đầu. Nam Cung Lạc sắc mặt đột biến, vội vàng gọi hướng thân thể một bên, rơi vào một khối nô ra trên tảng đá. Vân Thanh Hàn nắm đấm rơi vào không trung, vội vàng điều chỉnh thân hình, một quyền tại trên vách đá oanh ra cái lỗ thủng, khảm khảm treo lại. Hắn tối thư một hơi, nguy hiểm thật, kém chút thịt nát xương tan. Phía trên dị động, lúc này cũng truyền vào Diệp Tinh Hà trong hai. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy cự thạch lăn xuống, đập xuống giữa đầu. "Nghĩ đập chết ta? Thật sự là hài hước." Hắn hừ lạnh một tiếng, "Ta vừa vặn có khả năng mượn nhờ những đá này, đưa ngươi phản siêu." Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thả người bật lên. Cự thạch theo bên cạnh người trở xuống, tốc độ cực nhanh. Một khi bị đánh trúng, chắc chắn rơi xuống tuyệt bích, hải cốt không còn. Nhưng Diệp Tinh Hà trong mắt không hề sợ hãi, chân đạp cự thạch, đống nhiên phát lực. Dưới chân trăng sao chi quang, sáng chói chói lọi. Đạp nguyệt toái tinh quyết toàn lực thôi động, hung hăng đạp nát cự thạch, chấn vỡ trăng sao, phóng lên tận trời. Nhưng mà, phệ hồn thiên ma khải trọng lượng, hạn chế Diệp Tinh Hà lực lượng. Nay nhảy lên, chỉ có 500 mét khoảng cách, lại đủ để đuổi kịp Nam Cung Lạc đám người. Vân Thanh Hàn đang muốn ra tay, liền thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh, chạy như bay mà qua. Nam Cung Lạc hai mắt trừng trừng, khắp khuôn mặt là lửa giận, thật sự là âm hồn bất tán. Nghĩ không ra, liền những cái kia tảng đá đều nện lá trên ngươi, ta đây liền tự tay làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Bằng ngươi phế vật này, còn muốn giết ta? Đi Cửu Vũ địa ngục, làm ngươi xuân tu đại mộng đi. Chết đi cho ta." Chỉ nghe gầm lên giận dữ, Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra. Kiếm như sao băng, bay đi. Nam Cung Lạc đống nhiên giật mình, thả người tránh né, cực kỳ chật vật, khảm khảm tránh thoát. "Tinh Hà, ta tới giúp ngươi." Vân Thanh Hàn hét lớn một tiếng, muốn tiến lên tương trợ. Diệp Tinh Hà lớn tiếng quát dựng, "Nhị ca, không cần quản ta. Các ngươi đi lên trước, ta sau đó liền đến." Dứt lời, trong tay hắn trường tiên hất lên, rút về thần lôi lưu hỏa kiếm, tạm làm đặt chân. Nam Cung Lạc cùng Diệp Tinh Hà hai người, xa xa mà đứng. Trong mắt đều là sát ý. Thấy một màn này, Vân Thanh Hàn thầm nghĩ trong lòng, xem ra Diệp Tinh Hà là nổi lên sát tâm. "Thôi được, dùng thực lực của hắn, nếu muốn giết Nam Cung Lạc, như lấy đồ trong túi." Nghĩ tới đây, hắn cao giọng quát, "Tinh Hà, ngươi nhất định phải cẩn thận." Dứt lời, hắn toàn lực hành động, đi vào Thanh Huyền mấy người vị trí, rời đi trước. Nam Cung Lạc cười nhạo một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi là lưu lại chịu chết sao? Ta có thể là thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phòng, ngươi bất quá không quan trọng nửa bước thần hải cảnh, lấy cái gì cùng ta đấu?" Chương 1323. "Ngươi nào dám đánh với ta một trận?" Chương 1323. "Ngươi nào dám đánh với ta một trận?" Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, "Thương thế của ngươi còn chưa tốt ta. Cho dù có thực lực như vậy, hiện tại lại có thể phát huy ra mấy thành?" Nam Cung Lạc sầm mặt lại, trong mắt sát cơ hiển thị rõ, bớt nói nhiều lời. "Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Hắn hét lớn một tiếng, thôi động thần cương, hội tụ quyền bên trong. Quyền thượng, màu vàng kim thần lôi phi tốc bơi lội, nổ vang rung động. Đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. "Đi chết đi." Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, "Vô chi giếng con đế, hài hước đến cực điểm." Hắn thả người bật lên, trường tiên hất lên, trường kiếm bay vào trong tay. Bang bạc kiếm thế, ầm ầm tuôn ra, phóng lên tận trời. Vân Hải phun trào, vỡ thành từng mảnh, đúng là bị kiếm thế thổi tan. Ngay sau đó, bóng mở chớp động ở giữa như màn lớn kéo ra, lộ ra vạn dặm giang sơn hội quyển. Nhưng lần này, hội quyển bên trong hình như có côn trùng kêu vang chi gọi, dã thú gào thét. Ngự thú chân quyết bên trong tinh túy đã là dung nhập một kiếm này bên trong, uy lực mạnh hơn 3 phần. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, ngang tàng xuất kiếm. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 3, kiếm khí toái sơn hà. Kiếm khí màu trắng, như có chặt đứt thiên địa chi thế, bay đi. Thấy thế, Nam Cung Lạc trên mặt giữ tợn ý cười, thoáng qua ở giữa, hóa thành thật sâu hoảng sợ. "Không tốt, một kiếm này quá mạnh, ta ngăn không được. Nhưng mà, lúc này muốn chạy trốn, đã muộn. Kiếm khí bừa bãi tàn phá, xỏ xuyên qua Nam Cung Lạc lồng ngực, tóe lên mảng lớn máu tươi. Toàn bộ thi thể đều bị một phân thành hai, rơi vào tầng tầng trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm chém giết. Diệp Tinh Hà rút về trường kiếm, đâm vào vách đá bên trong, tinh chuẩn đặt xuống. Sau đó, hắn nhìn xuống dưới thân mọi người, ngạo nghễ mở miệng, còn có ai dám đánh với ta một trận? Tiếng nói tạo nên trận trận gợn sóng, đánh sơ sát mây mù. Thinh Thiên Hoàng Triều mọi người đều là hoảng sợ lắc đầu, dồn dập cầu xin tha thứ. Đừng giết chúng ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc, bất đắc dĩ. Cầu xin đại nhân tha cho chúng ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, một đám rất rưởi. Nhớ tới các ngươi chưa từng ra tay, ta liền tha các ngươi một mạng. Như có lần sau, Nam Cung Lạc liền là kết cục của các ngươi. Mọi người sợ hãi và phẫn, gật đầu như bằng tỏi. Diệp Tinh Hà xem cũng không xem bọn hắn liếc mắt, lại lần nữa vọt lên. Mấy cái lấp lánh ở giữa, liền biến mất ở trong mây mù, không thấy tăm hơi. Lúc này, Thông Thiên Phong bên trên, vân thâm sương mù lượn quanh, nắng sớm hơi hi. Đầy trời vân hà bên trong, một tòa đá xanh sân khấu, tọa lạc trên đỉnh núi. Một đám võ giả sớm đã chờ đợi ở đây lâu nay. Những người này, không khỏi là người khoác gấm vóc, ung dung hoa quý người. Bọn hắn đều là năm đại tông môn, trên trăm minh hội bên trong trưởng lão, đều hội tụ ở này. Khí thế bằng bạc, đẩy ra 10 dặm mây bay, làm cho người kinh hãi run sợ. Nôn Húc ba người đứng ở sân khấu một bên, hướng phía dưới quan sát. Đột nhiên, chỉ nghe Nam Cung Huyền một tràng thốt lên. Có người đi lên. Xem thân ảnh này, nhất định là ta Thịnh Thiên Hoàng Triều võ giả. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo bóng xanh phóng lên tận trời, vươn mình đứng ở cự thạch phía trên. Chính là Thanh Đế. Thanh Đế ánh mắt cảm khái, thổn thức lẩm bẩm, Thông Thiên Phong, ta Thanh Huyền cuối cùng lại hồi trở lại đến rồi. Sau đó, hai bóng người liên tục vươn mình mà lên, là Vân Thanh Hàn cùng Vu Thanh Huyền. Thế nào lại là bọn hắn? Nam Cung Huyền nhíu mày, lạnh giọng quát mắng, cái kia Nam Cung Lạc quả thật là cái phế vật, dạng này giúp hắn đều không thể cầm đệ nhất. Chờ hắn đi lên, ta tất nhiên phải thật tốt giáo huấn hắn. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng trêu tức tiếng cười. Nam Cung lão cẩu, đừng đợi, Nam Cung Lạc lên không nổi. Chanh, ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng to rõ kiếm reo, vang vọng tại chỗ. Kiếm khí phóng lên tận trời. Một vệt sáng chói kiếm quang, phá vỡ vân hải, gió lốc mà lên. Trên trường kiếm, Diệp Tinh Hà quần áo phân phật, khí thế như cầu vồng. Mũi chân hắn điểm nhẹ, ầm ầm rơi xuống đất. Phanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Phệ Hồn Thiên Ma khải chi trọng, mọi người mắt sáng rõ ràng. T. Thân mang nặng như thế giáp, hắn lại còn có thể đi vào 10 vị trí đầu. Luôn hút hít sâu một hơi, tán thán nói, không hổ là Thanh Đế huynh đệ, kẻ này quả thực bất phàm. Dứt lời, trong mắt của hắn vẻ tán thưởng càng sâu mấy phần. Mà lúc này, Nam Cung Huyền sắc mặt lo lắng, chất vấn, "Họ Diệp, ngươi nói rõ ràng, vì sao Nam Cung Lạc vô pháp lên núi?" Dứt lời, trong mắt của hắn vẻ tán thưởng càng sâu mấy phần. Mà lúc này, Nam Cung Huyền sắc mặt lo lắng, chất vấn, "Họ Diệp, ngươi nói rõ ràng, vì sao Nam Cung Lạc vô pháp lên núi?" Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, "Như ngươi bây giờ xuống tìm hắn, cái kia thi thể có lẽ còn không có bị trong núi yêu thú nuốt ăn sạch sẽ." "Cái gì?" Nam Cung Huyền vừa sợ vừa giận, gầm thét một tiếng, "Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết." Đang khi nói chuyện, khí thế bằng bạc tuôn trào ra. "Nam Cung Huyền, ngươi thật là lớn gan." Có thể nhưng vào lúc này, Nôn Húc ánh mắt phát lạnh, quát, "Ngươi làm lấy các tông trưởng lao trước mặt, còn dám càng rỡ? Làm cho ta Thông Thiên Phong Thánh Quy tại không để ý, ngươi là muốn chết phải không?" Nghe vậy, Nam Cung Huyền vẻ mặt đổi biến, ánh mắt có chút bối rối, nhìn về phía các tông trưởng lão. Chỉ thấy đám kia trưởng lão mặt bên trên đều là băng lãnh lạnh lẽo, không nói một lời. Nam Cung Huyền trong lòng run lên, thầm nghĩ, như công nhiên ra tay chém giết Diệp Tinh Hà, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận, hừ lạnh một tiếng, "Họ Diệp, ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi tới cửa chịu chết." Diệp Tinh Hà không sợ hai chút nào chi sắc, cười nhạt một tiếng, "Đừng quên, đánh cược là ta thắng, ngươi còn thiếu nợ ta 50 vạn linh thạch." "Ngươi?" Nam Cung Huyền như là nuốt sống con ruồi, vẻ mặt dị thường khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi giết ta người, còn muốn linh thạch?" Nôn Húc nhíu mày cười khẽ, "Đánh cược người chết không phải chuyện thường." "Nam Cung Huyền, ngươi chẳng lẽ muốn tìm kiếm cớ chống chế hay sao?" Nam Cung Huyền ngậm miệng không trả lời được, hừ lạnh một tiếng, vung ra một cái không gian chiếc nhẫn. Diệp Tinh Hà nhìn qua về sau, cười ha ha nói, "Nam Cung chấp sự, cảm ơn ngươi linh thạch." Nam Cung Huyền khí hai tay phát run, phất tay áo đi đến một bên. Một nén nhang về sau, mọi người trèo lên cự thạch, tụ làm một đoàn. Luôn hút tầm mắt quét qua, chắp tay nói, "Chư vị trưởng lão, dưới núi đã không bất kỳ khí tức gì. Thông qua sát hạch người, chỉ có bọn hắn." Tất cả trưởng lão dồn dập gật đầu, do xét thông qua sát hạch những người kia, thấp giọng nghị luận. Luôn hút lấy ra danh sách, cao giọng nói, "Lần khảo hạch này, như vậy kết thúc. Dùng trèo lên đỉnh trình tự làm bài danh, trước ba vị trèo lên đỉnh người, có thể trực tiếp tiến vào chọn lựa tùy ý đại minh, gia nhập tu hành. Mà những người khác, có thể tham gia trăm minh sát hạch, tranh thủ thi vào trong đó." Mọi người nghe vậy, dồn dập nghị luận. Này năm đại tông môn cùng trăm minh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Phong phía trên, môn phái mạnh nhất chính là năm đại tông môn, mà mỗi cái tông môn phía dưới lại thống ngự đại minh gần trăm. Thì ra là thế, xem ra chỉ có thi vào đại minh mới có tư cách tiến vào năm đại tông môn. Diệp Tinh Hà nghiêng thai dự tính, thoáng chút năm chiêu. Mà lúc này, Vũ Thanh Uyển chân mày cau lại, nói ra, "Diệp công tử, nếu không phải ngươi ngăn lại Nam Cung Lạc, lẽ ra nên trước tiên trèo lên đỉnh. Lần này tấn thăng tư cách, ta nhường cho ngươi." Chương 1324, tranh đoạt. Chương 1324, tranh đoạt. Vân Thanh Hàn cũng là gật đầu nói, không sai, Tinh Hà, ngươi mới là nhất nên tấn thăng người. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe Thanh Huyền nói ra, các ngươi không cần tranh giành, tư cách này căn bản là không có cách đưa tạo. Mà lại, Thông Thiên Phong cực kỳ nguy hiểm, người ba người tốt nhất là cùng kiểm tra một cái đại minh. Như thế nói đến, ngược lại là Tinh Hà tham gia sát hoạch có năm chắc hơn. Ba người nghe vậy, đều là gật đầu đồng ý. Sau đó, Thanh Huyền tầm mắt rơi vào một tên áo bào đỏ trưởng lão trên người, trầm giọng nói, vị trưởng lão kia chính là Xích Lôi Minh minh chủ, mà Xích Lôi Minh chính là Thánh Âm Tông môn hạ thế lực một trong. Diệp Tinh Hà, chỉ cần ngươi gia nhập Xích Lôi Minh, liền có thể tìm được Xích Viêm. Đồng thời, dùng tiên phú của ngươi, nhất định có thể thông qua trăm minh thí luyện, tiến vào Thánh Âm Tông bên trong, đoạt lại ngươi muội muội hồn phách. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trọng trọng gật đầu, tốt. Đã như vậy, ta liền gia nhập Xích Lôi Minh. Vũ Thanh Uyển cùng Vân Thanh Hàn hai người nhìn nhau, cùng kêu lên đáp lại. Diệp công tử, ta đây cũng đi. Tinh Hà ngươi yên tâm, nhị ca chắc chắn của ngươi. Diệp Tinh Hà vốn muốn khuyên can, có thể hai người thái độ kiên quyết, hắn đành phải thôi. Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, các ngươi cùng đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Bất quá, ta muốn đi năm tông một trong Huyền Vân Tông, đi gặp vài vị bạn cũ. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, đại ca cứ việc đi chính là, không cần lo lắng chúng ta. Thanh Huyền vui mừng cười một tiếng, nói ra, tốt. Ngày sau như có nhu cầu, đều có thể tới Huyền Vân Tông tìm ta. Ba người gật đầu, đưa mắt nhìn Thanh Huyền rời đi. Sau đó, ba người cùng nhau đi vào cái kia Xích Bảo trưởng lao thân bên cạnh, chắp tay thi lễ. Tiền bối, chúng ta muốn gia nhập Xích Lôi Minh. Xích Bảo trưởng lão nghe vậy, chậm rãi quay người, trên dưới dò xét ba người. Ba người các ngươi cũng là thức thời, tại đây Thông Thiên Phong trăm minh bên trong, ta Xích Lôi Minh địa vị khá cao. Các ngươi lựa chọn ta Xích Lôi Minh là lựa chọn chính xác nhất. Hắn cười ha ha một tiếng, lấy ra danh sách, ghi lại tên, thản nhiên nói, ba ngày sau, đi Thiên Vận Thành Xích Lôi Minh đưa tin, báo ta Chu Thiệu Tục danh là đủ. Hai người bọn họ đứng hàng trước ba, không cần sát hoạch liền có thể vào Xích Lôi Minh. Bất quá, ngươi không được. Chu Thiệu cười chỉ Diệp Tinh Hà, có chút khinh thường nói, nếu như ngươi vô pháp thông qua sát hạch, liền vô pháp tiến vào Xích Lôi Minh. Bởi vì ta Xích Lôi Minh bên trong không cần phế vật. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, vậy thì mời trưởng lão rửa mắt mà đợi. Dứt lời, hắn liền quay người, chuẩn bị rời đi nơi này, chạy tới Thiên Vận Thành. Nhưng vào lúc này, một tiếng chất vấn theo ba người sau lưng truyền đến. Chu Thiệu, hai người kia có phải hay không tiến vào ngươi Xích Lôi Minh? Chu Thiệu nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một tên cô gái áo bào trắng mang theo sau lưng mấy tên nam tử to con, nhanh chân tới. Một đám đại minh trưởng lão cũng dồn dập ném tới ánh mắt, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chu Thiệu ngạo nghễ nói, hai người này gia nhập ta Xích Lôi Minh là bọn hắn tuệ nhãn biết châu. Thế nào, các ngươi Hỗn Thiên Minh còn muốn các người? Các ngươi có bản sự kia sao? Cô gái áo bào trắng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lại nói, ta chính là đoạt thì đã có sao? Hôm nay hai người bọn họ nhất định phải theo ta đi. Dứt lời, trên người nàng khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hung hăng đặt ở Chu Thiệu trên thân. Chu Thiệu sắc mặt đổi biến, con người như tôm, nén giận quá khẽ, Lâm Sơ Tuyết, ngươi cái tên điên này, dám cướp ta Xích Lôi Minh đệ tử, không sợ ta đem việc này báo cáo Thánh Âm Tông sao? Nghe vậy, Lâm Sơ Tuyết khinh thường cười nhạo, không quan trọng người mới vào minh, sao sẽ kinh động năm đại tông môn? Đám người tới ta Hỗn Thiên Minh môn hạ, coi như ngươi đem việc này báo lên, thì có ích lợi gì? Nói đến chỗ này, nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân hai người. Các ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoãn vào ta Hỗn Thiên Minh. Bằng không, các ngươi hôm nay lưu nghĩ còn sống rời đi nơi này. Hai người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Tinh Hà ngăn lại. Diệp Tinh Hà cười lạnh, tốt một cái Hỗn Thiên Minh, mời chào không thành, còn nghĩ động thủ giết người. Ngươi thật sự cho rằng, này Thông Thiên Phong bên trên là ngươi nói tính sao? Nghe hắn lời ấy, Lâm Sơ Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng chất với ta. Ta nhìn ngươi là chán sống, dám đối ta nói năng lỗ mãng. Ta trước lột đầu lưỡi của ngươi, nhường ngươi biết đục mạ ta Hỗn Thiên Minh xuống tràng. Lời vừa nói ra, mọi người rêu cợt liên tục. Tiểu tử này, chân ái xen vào việc của người khác. Đúng rồi, như hắn không đếm xỉa đến, còn có thể trà trộn vào Xích Lôi Minh, nhưng hắn nhất định phải nhiều chuyện, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, mọi người trào phúng chi ngôn, Diệp Tinh Hà căn bản không rảnh để ý trong tay của hắn còn có bên trên nguyên tôn giả cho lệnh bài của hắn, không quan trọng đại minh trưởng lão, có gì phải sợ. Lâm Sơ Tuyết thấy Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, trong mắt lửa giận càng định, lạnh giọng nói, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dứt lời, nàng thân thể đột nhiên run lên, trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Mọi người tại đây đều sắc mặt đại biến, như có sơn nhạc ép thân, không thể động đậy. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, nhấc lên kinh thiên sóng biển. Một cỗ khác khí thế kinh người, trong nháy mắt đem Lâm Sơ Tuyết khí thế tách ra. Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn về phía khẽ kêu người. Chỉ gặp một thân lấy tơ vàng màu trắng bay dài, khí chất ung dung hoa quý nữ tử, đạp không tới. Nàng thanh lãnh trên khuôn mặt mang theo độ khí, trầm giọng nói, "Lâm Sơ Tuyết, ngươi dám đối ta ta tông đệ tử ra tay? Thật sự là thật là lớn gan chó." Lâm Sơ Tuyết sắc mặt kỳ biến, kinh ngạc nói, "Thánh Âm Tông nhị trưởng lão, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Chu Thiệu đưa tin cùng ta, này hai tên thiên tài chẳng lẽ không phải chết tại ngươi tiện nhân kia trong tay? Lâm Sơ Tuyết thân thể hung hăng run lên, vạn phần hoảng sợ. Thánh Âm Tông thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải bình thường đại minh có thể so sánh. Đắc tội Thánh Âm Tông nhị trưởng lão, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, nàng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói ra, nhị trưởng lão, là ta nhất thời hồ đồ, hồ ngôn loạn ngữ. Còn mời nhị trưởng lão tha ta một cái mạng chó. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên thân dâng lên hạo đạm khí thế, bao phủ toàn bộ sân khấu. Mọi người quỳ xuống một mảnh, chỉ có mấy tên thực lực mạnh mẽ người, không người như tôn, miễn cưỡng đứng thẳng. Mà Diệp Tinh Hà trên thân lóe lên một vệt tinh quang, đã là thôi động tinh thần bá vương thể, ngạo nghễ mà đứng. Thấy thế, nhị trưởng lão mày liếu trao lên, nhiều hứng thú nói, tiểu tử ngươi cũng không tệ, có thể tại ta cố khí thế này hạ sừng sững không ngã, có mấy phần thực lực. Sau đó, nàng quay đầu hỏi, Chu Thiệu, tiểu tử này là tên thứ mấy? Chu Thiệu lập tức cung kính đáp, hồi nhị trưởng lão, hắn là hạng tư. Hạng tư? Nhị trưởng lão mặt chứa nghi hoặc, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, Vân Thanh Hàn dãy rủa đứng dậy, chắp tay nói, nhị trưởng lão, ta tam đệ hắn leo tuyệt bích lúc, thân phụ phệ hồn thiên ma khải, thực lực bị áp chế hơn phân nửa. Không chỉ như thế, càng là xả thân ngăn lại cựu địch, để cho chúng ta rời đi trước. Bằng không, hắn muốn nên là lần khảo hạch này tên thứ nhất. Chương 1325, ma khí, ma niệm. Chương 1325, ma khí, ma niệm. Nghe vậy, Chu Thiệu vẻ mặt đổi biến, cái gì? Hắn lại là ăn mặc phệ hồn thiên ma khải đi lên. Thân mang như thế ma khải, còn có thể sống được leo lên tuyệt bích, thật sự là thiên tài trong thiên tài. Nhị trưởng lão trong lòng hơi hơi kinh ngạc, cười nói, không sai, thiên phú như vậy, lẽ ra nên vào ta Thánh Âm Tông tu luyện. Quả ngọc phù này ngươi lại cất kỹ, đối đãi ngươi tiến vào Thánh Âm Tông thời điểm, bằng vật này tới tìm ta. Đến lúc đó, ta tự mình dạy bảo ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra một viên màu tím ngọc phù, ném cho Diệp Tinh Hà. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc và phần, càng là không ngừng hâm mộ. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc phù, thu nhập trong không gian giới chỉ, chắp tay nói, đa tạ nhị trưởng lão thưởng thức. Nhị trưởng lão gật gật đầu, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Sơ Tuyết, trầm giọng nói, và miệng cho ta, không đến ngày mai mặt trời mọc thời điểm, không cho phép dâng lên. Dứt lời, nàng hừ lạnh một tiếng, đã không rời đi. Lâm Sơ Tuyết mừng rỡ trong lòng, nhặt về một cái mạng nhỏ, vội vàng dựa theo nhị trưởng lão phân phó, ra sức vào miệng. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vang, bên hai không dứt. Diệp Tinh Hà lườm Lâm Sơ Tuyết liếc mắt, lắc đầu cười khẽ, sau đó thu hồi tầm mắt. Hắn quay người hỏi Chu Thiệu, Chu trưởng lão, không biết Thiên Vận Thành ở nơi nào? Chu Thiệu lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mới vừa xem thường hắn Diệp Tinh Hà, đảo mắt lại đạt được Thánh Âm Tông nhị trưởng lão thưởng thức. Như hắn ghi hận trong lòng, đối phó hắn không quan trọng Xích Lôi Minh trưởng lão, dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn mặt lộ vẻ cung kính nụ cười, đưa tay chỉ hướng phương xa. Thiên Vận Thành ngay tại cái kia hướng đi, đạp không mà đi, không cần một nén nhang liền có thể vào thành. Nghe vậy, ba người cùng nhau chắp tay, nói lời cảm tạ một tiếng về sau, đạp không rời đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mây mù xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Tường thành cao ngất, mây mù vần quanh, lầu các san sát, một mảnh màu mỡ thái độ. Trên cửa thành khắc lấy ba cái to lớn chữ lớn, Thiên Vận Thành. Ba người bước vào cửa thành, lại chỉ thấy rải rác mấy người hành tẩu trên đường. Vân Thanh Hàn bốn phía dò xét, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, nơi này làm sao mới như thế chút người? Tòa thành trì này cùng Đại Viêm Hoàng Đô so sánh cũng không kém một chút, sao sẽ như vậy còn cũ kỹ? Vu Thanh Uyển cũng phụ hòa nói, nghe nói ngày này Vận Thành chính là các triều đại cường giả hợp lực sáng tạo, ứng là cường giả vô số. Xem hôm nay này cảnh tượng, chẳng lẽ là xuất hiện biến cố gì? Đang khi nói chuyện, ba người đi đến một cái khách sạn trước cửa. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy Hội Tụ Lâu ba chữ to. Hắn bước chân dừng lại, thản nhiên nói, chúng ta bây giờ nơi này nghỉ chân, ba ngày sau cùng nhau đi Xích Lôi Minh đưa tin. Tốt. Hai người lên tiếng, đi theo Diệp Tinh Hà bước vào Hội Tụ Lâu. Trong lầu trống trải, lớn như vậy trong tử lâu chỉ có giải rác mấy người. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, ngày này Vận Thành cực kỳ cổ quái, chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Nghĩ thầm thời khắc, một tên sai vật mô hình áo gai thanh niên vội vàng chạy đến. Áo gai thanh niên sắc mặt trắng bệnh, hình như có ẩn tật tại thân, gạt ra mỉm cười, ba vị khách quan là muốn dùng bữa vẫn là ở trọ? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, trước ở ba ngày đi. Áo gai thanh niên gật đầu, dẫn đầu Diệp Tinh Hà ba người hướng tầng hai đi đến. Đột nhiên, áo gai thanh niên bước chân dừng lại, sắc mặt thống khổ. Vân Thanh Hàn phát giác được sự khác thường của hắn, nhíu mày hỏi, ngươi thế nào? Áo gai thanh niên trên mặt tràn đầy dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, một cỗ cực hạn khí âm hàn bay lên, ngưng là thật chất. Cái kia mấy tên đang dùng cơm võ giả, sắc mặt đổi biến, kinh hô liên tục. Không tốt, hắn cũng nhiễm lên ma khí, chạy mau a! Một khi bị ma khí tiêm nhiễm, chỉ có một con đường chết. Mấy người bỗng nhiên đứng dậy, đụng đổ bàn ghế, trốn bán sống bán chết. Ma khí, cẩn thận một chút, lại thối lui nhìn một chút. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức che chở hai người lui ra phía sau mấy bước. Mà lúc này, cái kia áo gai thanh niên trên thân khói đen bốc lên, nhảy lên tới cực hạn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một mảnh xích hồng, khàn giọng giống giận, không quan trọng sâu kiến, dám ép ta dòng dã 10 vạn năm. Đối đãi ta thoát khốn thời điểm, định muốn đem các ngươi rút gần lột ra, liếm xương ăn thịt. Thanh âm kia 10 phần âm u, giống như là quái dị gào thét. Trên người hắn đu sâu hắc sắc ma khí quyết tán mà ra, hóa thành một phương kết giới, đem mọi người giam ở trong đó. Một đám võ giả chạm đến kết giới, trong nháy mắt bị ma khí tiêm nhiễm, giấy lên đen kịt ma diễm. Trong chớp mắt, liền bị ngọn lửa đốt đốt thành tro. Cẩn thận. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quá khẽ, nếu là tiêm nhiễm ma khí, các ngươi cũng sẽ bị này ma niệm ăn mòn. Ba người đều là sắc mặt cẩn thận, dồn dập thối lui mấy mét. Lúc này, cái kia áo gai thanh niên đỏ hai mắt màu đỏ, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ông. Trong không gian giới chỉ, phệ hồn tiên ma khải run mạnh. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đối đầu áo gai thanh niên hai mắt, chỉ cảm thấy trong cơ thể lạnh lẽo mọc thành bụi. Áo gai thanh niên nhếch miệng cười to, tiểu gia hỏa, trên người ngươi tựa hồ có bảo bối gì. Cũng tốt, trước hết theo ngươi bắt đầu. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, thân như quỷ mị, thoáng qua đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhíu mày, hạo đãng thần cương tụ hợp vào hai chân. Bước ra một bước, trăng sao vỡ vụt, thân hình đã tới kết giới một góc. Mà tại chỗ, nhưng lưu lại một đạo tinh tượng hư ảnh, cùng Diệp Tinh Hà không khác nhau chút nào. Chính là Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết Thần Thông, tinh ảnh. Áo gai thanh niên một chảo kéo xuống, đem kịt ma khí sinh sinh đem không khí chết đi năm đạo liên ngân. Cái kia tinh tượng hư ảnh, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở không. Áo gai thanh niên trong mắt, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tán thán nói, thật nhanh thân pháp. Tiểu tử ngươi trên thân, bảo bối cũng không phải ít. Nhưng, tại ta Thiên Ma lĩnh vực bên trong, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, hướng Diệp Tinh Hà bay nào mà đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không quan trọng tà ma, cũng dám lỗ mãng. Muốn chết. Hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tuôn trào ra. Lập tức, toàn bộ trong kết giới tràn ngập các loại huyền hỏa. Cuồn cuộn sóng nhiệt, thiêu đốt toàn bộ kết giới dung chuyển không ngớt. Áo gai thanh niên trong mắt tràn đầy chấn kinh, ngươi vậy mà có được bảy đạo huyền hỏa. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Mới vừa giao phong thời khắc, hắn đã phát giác, này áo gai thanh niên thực lực bất quá thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Không quan trọng sâu kiến, há lại hắn một quyền chi địch. Bớt nói nhảm, một quyền đánh nát ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, một quyền ném ra. Lập tức, Nhật Nguyệt hư ảnh từ trong biển lửa bay lên. Thao Thiên Hỏa diễm hóa thành quyền giáp, đấm ra một quyền. Quyền ra, Nhật Nguyệt vỡ vụn. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa cựu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng Nhật Nguyệt. Huyền Hỏa trọng quyền, hung hăng nện ở áo gai thanh niên ngực. Áo gai thanh niên sắc mặt đổi biến, trên thân ma khí trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa. Chỉ nghe phanh một tiếng, hắn bay rất ra ngoài, đụng nát mười mấy tấm bàn ghế. Mảnh gỗ vụn tung bay thời khắc, trên người hắn quần quần khói đen, bước lên quay cuồng, sau đó tiêu tán. Huyền Hỏa chi lực chính là tà ma khắc tinh. Tiểu tạp thoái, cho bản tôn chờ lấy. Đối đãi ta thoát khốn thời điểm, nhất định phải đưa ngươi lột ra rút xương. Dữ tợn gầm thét, vang vọng toàn bộ lầu các. Chương 1326, Thiên Ma tung tích. Chương 1326, Thiên Ma tung tích. Đợi tiếng quát tán đi thời điểm, kết giới ầm ầm sụp đổ. Áo gai thanh niên ho nhẹ hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ bại đến cực điểm. Mới vừa, nếu không phải Diệp Tinh Hà lưu thủ, hắn sớm đã một mệnh ố hô. Diệp Tinh Hà chậm rãi tới, nói ra, nhị ca, làm phiền ngươi thay hắn chữa thương. Tốt. Vân Thanh Hàn đi vào áo gai thanh niên bên cạnh, thôi động thần cương, rót vào trong cơ thể hắn. Áo gai thanh niên vẻ mặt dần dần hồng nhuận phấn phớt, dập đầu nói lời cảm tạ, đa tạ ân nhân cứu ta một mạng. Lời vừa nói ra, ngu ngơ mọi người mới vừa hồi phục lại tinh thần. Hắn vậy mà chiến thắng Thiên Ma tà niệm. Hắn mới nửa bước thần hải cảnh, vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt nghi hoặc càng thịnh, hỏi cái kia áo gai thanh niên, trong cơ thể của ngươi tại sao lại có ma khí? Áo gai thanh niên thở dài một tiếng, công tử có chỗ không biết, ngày này bận dưới thành, áp chế một đầu vực ngoại thiên ma. Bây giờ 10 vạn năm qua đi, phong ấn mới lỏng, ma niệm lộ ra phong ấn, có thể chiếm người khác thân thể. Nguyên nhân chính là như thế, nguyên bản màu mỡ thiên vận thành, hôm nay lại trở nên quặn cuẽ như vậy. Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, thì ra là thế. Trong cơ thể ngươi tà niệm đã trừ, chỉ cần cực kỳ tĩnh dưỡng, liền có thể khỏi hẳn. Áo gai thanh niên hưng phấn cúi đầu, đa tạ công tử. Còn lại mấy tên võ giả đều là sắc mặt kính sợ, chắp tay phụ họa. Đa tạ công tử tương trợ. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, đầy không thèm để ý, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo hưng phấn tiếng quát. Văn Thái thượng, nghĩ không ra đúng là ngài tự mình đến đây. Mọi người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa, một tên trưởng quý bộ dáng, thân hình cồng kềnh nam tử, mặt mũi tràn đầy vui mừng tiến ra đón. Sau đó, liền thấy một tên lão giả áo xanh, nhanh chân đi tới. Lão giả kia đã là tuổi thất tuần, tóc trắng phơ, nhưng ánh mắt sắc bén, dấu diếm phong mang. Trên người hắn khí tức, chẳng qua là trong lúc vô tình khuyết tán một chút, lại làm cho Diệp Tinh Hà thấy trầm trọng áp lực. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, lão giả này, thực lực thật là mạnh. Văn Thái thượng đi vào lầu các, bốn phía dò xét, bỗng nhiên nhíu mày, nơi này ma khí vẫn còn tồn tại, quả nhiên có thiên ma hiện thế. Mọi người thấy đến lão giả như thấy cứu tinh, dồn dập sắc mặt cung kính, vây tụ tới. Nghĩ không ra Xích Lôi Minh Văn Giải Thái thượng lại sẽ đích thân đến đây. Mới vừa, ngày đó ma tà niệm nhân thân muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Nếu không phải có vị công tử kia tại, đánh giết thiên ma tà niệm, chúng ta sớm đã táng thân tại này. Nghe vậy, Văn Thái thượng lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên dưới dò xét một phiên. Diệp Tinh Hà mặt chứa mỉm cười, chắp tay nói, "Tiểu tử Diệp Tinh Hà, gặp qua Văn Thái thượng." Bên cạnh hắn hai người cũng theo đó chắp tay. Văn Thái thượng cười hỏi, "Các ngươi là Xích Lôi Minh đệ tử?" Diệp Tinh Hà cười khẽ nói rõ lý do, "Vạn bối hôm nay mới tới Thông Thiên phòng, sau 3 ngày mới vừa nhập môn." Thì ra là thế. Văn Thái thượng cũng không hỏi nhiều, lại nói, "Thiên ma một chuyện, can hệ trọng đại, các ngươi mấy ngày nay như không muốn sự tình, liền lưu trong phòng tu luyện, lão phu tự sẽ giải quyết. Đợi 3 ngày sau, đi hướng Xích Lôi Minh, tự có người phụ trách sát hoạch một chuyện." Dứt lời, hắn quay người liền đi, trước khi đi vội vàng, giống như có chuyện quan trọng tại thân. Mọi người dồn dập chắp tay, hắn tiến quát, cùng tiến Văn Thái thượng. Đợi Văn Thái thượng sau khi đi, trưởng quỹ một mặt ấy nay ý cười, nói ra, "Vị công tử này, mới vừa ta đi tìm người tương trợ, không có thể rút vào tay. Còn mời công tử thứ lỗi." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, "Không sao, 3 người chúng ta tại đây ở tạm 3 ngày, cần bao nhiêu linh thạch?" Trưởng quỹ vội vàng khoát tay lại đạo, "Công tử chém giết thiên ma tà niệm, cứu tiểu nhân một mạng, đã là lớn lao ân tình. Ba vị cứ việc vào ở chính là, nghĩ ở bao lâu đều được. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, vậy liền tạ ơn trưởng quỹ. Dứt lời, ba người đạp vào tầng 2, các tìm một kiện phòng trên ở lại. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, cũng không tu luyện. Mới vừa cùng ngày đó ma tà niệm một trận chiến, nếu không phải ta người mang huyền hỏa, chỉ sợ khó mà thủ thắng. Mà cái kia tà niệm sợ không kịp thiên ma một thành thực lực, một khi thiên ma thoát khốn, toàn bộ thiên vận thành ắt gặp đại nạn. Bất quá, đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, phệ hồn thiên ma khải rơi vào trong tay. Ma khải trầm trọng, phát ra đen kịt tú quang. Diệp Tinh Hà khẽ vuốt ma khải, tự lẩm bẩm, ngày đó ma tà niệm, tựa hồ cảm ứng được này ma khải, này mới ra tay với ta. Chẳng lẽ, này ma khải cũng cùng thiên ma có quan hệ? Hắn suy nghĩ một lát, lại không có đầu mối. Bất chi bất giác, đã là trăng khuyết treo cao, vào buổi tối. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên, mặt đất rung động, một cỗ thao thiên ma khí bao phủ toàn bộ thiên vận thành. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, nhíu mày lẩm bẩm, thiên ma khí tức. Hắn vươn mình xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, đúng lúc gặp phải Vu Thanh Uyển cùng Vân Thanh Hàn hai người. Vu Thanh Uyển đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi: "Diệp công tử, ngươi cũng cảm ứng được?" Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, nhẹ gật đầu. "Tinh Hà, chúng ta vừa đi đi xem một chút, ngày này ma đến cùng là cái thứ gì?" Vân Thanh Hàn lại hứng thú dạt dào, quay người muốn đi. Nhưng Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, đưa tay ngăn lại hắn. "Ngày này ma thực lực mạnh mẽ, các ngươi chỉ sợ không phải đối thủ. Ta một mình đi tới, nếu là không địch lại cũng có thể mượn nhờ thân pháp đào thoát. Ta trước đi xem một chút tình huống, các ngươi đi xích lôi minh chờ ta, ví như ngày đó ma thật thoát khốn, ta cũng có thể đi xích lôi minh biệt binh." Hai người suy nghĩ một lát, dồn dập gật đầu. Sau đó, Diệp Tinh Hà rời đi khách sạn, tìm thiên ma khí tức, truy tìm mà đi. Hắn mới vừa đuổi theo ra trăm bước, đại địa đông nhiên chấn động mãnh liệt, vết rách trải rộng. Chỉ thấy quần quần ma khí từ vết rách bên trong phun ra ngoài. Ma khí chí âm gây nên lạnh, muốn đưa hắn đông thành tự băng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không quan trọng ma khí, cũng muốn làm tổn thương ta. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, huyền hỏa ra hết. Bảy đạo huyền hỏa vờn quanh quanh thân, hóa thành một đạo hỏa diễm bình chướng, ngăn cản thao thiên ma khí. Diệp Tinh Hà thả người nhảy vào vết nứt, cẩn thận tiến lên. Càng là đi sâu, ma khí càng là nồng đậm, trên vách đá sớm đã trải rộng hàn sương, bốn phía một mảnh đen nhánh. Diệp Tinh Hà hai mắt thanh quang lóe lên, lập tức thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Chốc lát sau, hắn xuyên qua vết nứt về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này là? Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nỉ non, một tòa địa lao. Bốn phía vách đá bóng loáng, trên đó khắc đầy rậm rạp phù văn, chính giữa một đạo màu đỏ hỏa diễm bình chướng, xòe xuyên qua cả tòa địa lao. Diệp Tinh Hà ngưng mắt nhìn lại, đã thấy cái kia bình chướng bên trên xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách, tiết lộ ma khí chính là từ vết rách bên trong khuyết tán ra tới. Ma khí liền là tại đây bên trong ra tới. Diệp Tinh Hà cao mày, chậm rãi hướng đi hỏa diễm bình chướng, chuẩn bị dò xét tình huống. Dường như cảm nhận được Diệp Tinh Hà trong cơ thể huyền hỏa, bình chướng bên trên hỏa diễm cháy hừng hực. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong cơ thể hắn huyền hỏa sinh ra một cố vẻ sợ hãi. Chỉ có vô tướng lưu ly hỏa không hề ảnh hưởng. Thật mạnh hỏa diễm chi lực. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, chẳng lẽ bình phong này bên trên hỏa diễm cũng là linh hỏa? Chương 1327 ác chiến. Chương 1327 ác chiến. Đang khi nói chuyện, hắn tới đến bình chướng phía trước, đưa tay đặt tại bình chướng lên. Trong nháy mắt, nóng bỏng hỏa diễm chi lực tuôn trào ra, như vỡ đê chi hồng, thao thao bất tuyệt tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên là linh hỏa. Nhưng này linh hỏa lực lượng cũng không hoàn chỉnh, có lẽ là trải qua 10 vạn năm phí thời gian, hao hết lực lượng. Không biết này linh hỏa bản nguyên tàng ở nơi nào, ta có thể tìm tới mới tốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tấm dữ tợn mặt quỷ xuất hiện tại bình chướng phía sau. Vâng. Bình chướng đột nhiên mãnh liệt run rẩy, dường như có đồ vật gì mãnh kích trên đó. Ngay sau đó, răng rác một tiếng vang nhỏ, bình chướng bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách. Quần quần ma khí tuôn trào ra, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm con lợi trảo, hướng Diệp Tinh Hà chụp tới. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, dưới chân khẽ động, chẳng sao được khởi. Hắn bước ra một bước, thân hình nhanh lùi lại vài trăm mét, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Tiểu tạp toái, chạy thật nhanh. Bình chướng phía sau, cái kia dữ tợn mặt quỷ xâm nhiên cười một tiếng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi: "Ngươi là vực ngoại thiên ma?" Thiên ma hừ lạnh một tiếng, không quan trọng sâu kiến, cũng dám ở bản tôn trước mặt cản rỡ. Bản tôn chính là ma tộc bảy đại ma tướng đứng đầu, loạn ngục ma tướng. Hèn hạ nhân tộc phong ấn ta dòng dã 10 năm, hôm nay thoát khốn, bản tôn định muốn giết sạch các ngươi này chút sâu kiến. Dứt lời, hắn nâng lên cứng cắp cánh tay, hung hăng đánh tới hướng bình chướng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Trong địa lao, đá vụn văng khắp nơi, lan xuống mà xuống. Cái kia đạo hỏa diễm bình chướng, ầm ầm phát toái. Thao thiên ma khí tự phá vỡ chỗ, tuôn trào ra. Không tốt, này ta vật muốn lao ra ngoài. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động thần cương, vận chuyển đạp nguyệt toái tinh quyết, một bước ngàn mét, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Loạn ngục ma tướng bỗng nhiên nhíu mày, bốn phía dò xét, nhưng không thấy Diệp Tinh Hà tung tích. Hắn lại cũng không cuống cuồng, ngược lại khinh thường cười một tiếng, tiểu chút chi, còn muốn trốn. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Loạn ngục ma tướng trên thân, dâng lên quần quần hắc sắc ma diễm. Một cú mạnh mẽ thiên ma khí tức, khuyết tán mà ra. Cùng lúc đó, đá núi mơ hồ chỗ, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, trong lòng kinh hô, hỏng. Ông, sau một khắc, hắn trong không gian giới chỉ phệ hồn thiên ma khải, vù vù không ngừng. Này chấn động, lại làm cho hắn bại lộ vị trí. Loạn ngục ma tướng đông nhiên quay đầu, nhìn về phía mơ hồ chỗ, cười gần nói, tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi giấu ở này. Dứt lời, hắn nụ cười càng ngày càng dữ tợn, trên thân ma khí cuộn cuộn, nghiền ép mà xuống. Và anh, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên run lên, bành một tiếng, quỳ một chân trên đất. Cái kia thao thiên ma khí, như thương khung sụp đổ, nghiền ép mà xuống. Này lao ma đầu, quá mạnh. Ta căn bản không phải đối thủ. Diệp Tinh Hà đau khổ chống đỡ, trong cơ thể xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, suy tư đối sách. Tạm bật, dừng tay. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn. Mấy đạo mạnh mẽ khí tức thoáng qua đã đến, chỉ thấy mười mấy bóng người, khí thế lăng lệ, từ trên trời giáng xuống. Người tới đều là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu phía trên khí thế. Người đến. Diệp Tinh Hà lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn quét nhìn một vòng, lập tức trong đám người phát hiện một đạo quen thuộc là thân ảnh. Người kia chính là Xích Lôi Minh Văn Thái Thượng. Văn Thái Thượng lạnh lùng nghễ xem thiên ma, nghiêm nghị nói, như thế tà vật, như nhường ngươi thoát đi nơi này, định đem hoắc loạn bốn phương. Hôm nay, lão phu liền đưa ngươi chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vừa dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một thanh dài ba thước kiếm bỗng nhiên hiện hiện. Chanh, kiếm reo thanh âm, vang vọng chân trời. Trường kiếm toàn thân đen kịt, lại có một đạo kim sắc sợi tơ khảm tại trường kiếm trung ương. Trong khoảnh khắc, sáng lên kim quang ngọc ánh, chiếu sáng cả địa lao. Diệp Tinh Hà thấy này thần kiếm, hơi hơi kinh ngạc, thượng phẩm vương giai thần khí. Thanh kiếm này phẩm chất, thậm chí tại tiên quang thừa ảnh kiếm phía trên. Lúc này, một đám võ giả gặp hắn xuất kiếm, dồn dập lấy ra trường kiếm. Khốn thần chu ma kiếm trận, lên. Theo một tiếng hét to, mấy đạo hào quang phóng lên tận trời. Kiếm thế tương liên, hóa thành một phương kiếm trận, bao phủ xuống, trong nháy mắt đem loạn ngục ma tướng khốn thủ trong đó. Có thể loạn ngục ma tướng không những không hoảng hốt, còn khinh thường cười to, chỉ bằng các ngươi này chút sâu kiến, cũng muốn giết bản tôn. Đều cho bản tôn đi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thao thiên ma khí như sóng to nổ đảo, gào thét tới. Văn Thái Thượng sắc mặt nghiêm nghị, cao giọng nói, đồng loạt ra tay, chém giết tà ma. Mọi người dồn dập gật đầu, cùng kêu lên hét lớn. Chém. Kiếm ý hội tụ, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, ầm ầm đập xuống. Ầm ầm. Cự kiếm cùng ma khí chạm vào nhau, ầm ầm phá toái. Dư kình nhấc lên thao thiên sóng lớn, đâm vào trên vách đá, nổ vang rung động. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên vận thành đều tại chấn động kịch liệt. Thao thiên ma khí tuôn ra phá toái mặt đất, phóng lên tận trời. Thành bên trong mọi người tiêm nhiễm ma khí, điên cuồng gầm hét, gặp người liền giết. Lập tức, toàn bộ thiên vận thành loạn cả một đoàn. Trong địa lao, bụi mù nổi lên một phía. Diệp Tinh Hà trên thân tinh quang lấp lánh, đã là thuốc dục tinh thần bá vương thể. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào mới vừa chiến đấu dư ba, là đủ đưa hắn trọng thương. Đợi bụi mù tán đi, Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 người Xích Lôi Minh trưởng lão đều là quỳ rạp xuống đất, nôn như điên máu tươi, thương vong hơn phân nửa. Văn Thái Thượng cũng là khỏe miệng chảy máu, khí tức chợt hạ xuống. Cái kia loạn ngục ma tướng trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, khàn giọng giống giận, hèn mạt. Nếu không phải ta bị phong ấn 13 năm, chỉ bằng các ngươi này chút sâu kiến, há có thể làm tổn thương ta. Văn Thái Thượng ánh mắt hung ác, dứt khoát nói, coi như là trả giá tính mệnh, lão phu cũng muốn đưa ngươi phong ấn tại này. Hắn gầm thét một tiếng, trên người khí tức tăng vọt, lộ ra mấy phần huyết sắc mây mù. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, bùng cháy thọ nguyên. Văn Thái Thượng đây là muốn liều mạng. Loạn ngục ma tướng vung thả cười to, muốn giết ta. Đơn giản hài hước. Đã ngươi đưa tới cửa, thân thể của ngươi, ta liền nhận. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời khói đen. Văn Thái Thượng sắc mặt đột biến, mong muốn ngừng lại thân hình, lại thì đã trễ. Hắn đụng vào mây mù màu đen bên trong, không thấy tăm hơi. Mây mù điên cuồng nhấp nhô, như thủy triều thối lui, đều tràn vào Văn Thái Thượng trong cơ thể. Văn Thái Thượng trong mắt lập tức sáng lên khát máu hừng mang, dữ tợn đáng sợ. Hắn thống khổ gào thét, ngã nhào trên đất. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, như khoanh tay đứng nhìn, Văn Thái Thượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tựa hồ mong muốn ta phệ hồn tiên ma khải. Chẳng thà coi đây là dẫn, trước lửa hắn ra tới. Sau đó, đưa hắn ném vào chư thiên trấn ma tháp bên trong, nhìn hắn còn thế nào trốn. Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, phệ hồn tiên ma khải đồng tiếng rơi xuống đất. Ma khải vừa ra, ma khí bốc lên. Phệ hồn tiên ma khải. Văn Thái Thượng trong cơ thể, lập tức truyền ra loạn ngục ma tướng khiếp sợ thanh âm. Ta 10 vạn năm trước mất đi đồ vật, quả nhiên trong tay ngươi. Có này ma khải, ta nhất định có thể trở lại đỉnh phong, làm thịt các ngươi này chút tạp chủng. Lời tuy như thế, có thể cái kia loạn ngục ma tướng lại chậm chạp không động, không chịu hiện thân. Chương 1328, Thái Thượng lệnh. Chương 1328, Thái Thượng lệnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, này lao cẩu cực kỳ cẩn thận. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, ép hắn ra tới. Hắn ánh mắt thời gian lập lòe, tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, có biện pháp. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, quyền thượng sáng lên sáng chói ánh xanh. Ánh mắt hắn híp lại, thấp giọng cười lạnh, ngươi như không buông tha Văn Thái Thượng, ta này sẽ phá hủy này ma khải. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, ngang tàng ra quyền. Loạn ngục ma tướng lập tức âm thanh run rẩy, hét to nói, tiểu tử, ngươi dám? Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo đen kịt bóng người từ Văn Thái Thượng trong cơ thể bay nhào mà ra. Bất quá trong nháy mắt, đã là nhào vào phệ hồn thiên ma khải bên trong. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, lão cẩu, ngươi trúng kế. Hắn tâm niệm vừa động, trước người lập tức xuất hiện một đạo đen kịt vòng xoáy, đem phệ hồn thiên ma khải nuốt vào trong đó. Chư thiên trấn ma tháp tầng thứ 6 bên trong, lập tức thêm ra một kiện đen kịt ma khải. Ma khải bên trong, dâng lên quần quần khói đen, ngưng tụ thành loạn ngục ma tướng thân hình. Hắn dò xét bốn phía, khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng này phá tháp cũng muốn bắt giam ta. Đơn giản hài hước. Dứt lời, hắn thôi động ma khí, đấm ra một quyền. Oeng! Cửa lớn chấn động, lại không mở ra dấu hiệu. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, đừng uổng phí sức lực. Tiến vào này tháp, ngươi hưu muốn chạy trốn ra đi. Loạn ngục ma tướng một mặt kinh hoàng, phẫn nộ giống to, hèn mạn. Ngươi này tạp chủng dám lừa ta. Đối đãi ta sau khi ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi luyện thành khối lỗi, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn phẫn nộ gào thét, điên cuồng va chạm cửa lớn, chuyển ra thùng thùng vang vọng. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thu hồi thần tâm, căn bản không tiếp tục để ý cụ cụ. Lúc này, đột nhiên truyền đến hai tiếng ho nhẹ. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, thấy Văn Thái Thượng sắc mặt ảm đạm, nằm trên mặt đất. Hắn lập tức lấy ra một viên cựu phẩm hoàn mỹ chữa thương đan dược, đưa cho Văn Thái Thượng, tiền bối, nhanh ăn vào viên đan dược này. Văn Thái Thượng tiếp nhận đan dược, vẻ mặt đột biến, đây là cựu phẩm hoàn mỹ đan dược. Không sai. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, lại nói, ăn vào này đan, có thể bảo vệ tính mệnh vô ưu. Văn Thái Thượng một mặt cảm kích, lập tức nuốt vào viên đan dược này. Đan dược vào miệng, bất quá một lát, Văn Thái Thượng khuôn mặt đã chuyển biến tốt đẹp. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm kích nói, tiểu tử, nhờ có ngươi viên đan dược này, bằng không thì lao phu hôm nay sợ là muốn mạng chết tại này. Đúng rồi, ngày đó ma đi nơi nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, vạn bối đã đưa hắn phong ấn tại Phệ Hồn Thiên Ma Khải bên trong, mong muốn thoát khốn cũng không phải là chuyện dễ. Văn Thái Thượng giật mình cười to, nguyên lai đó là Phệ Hồn Thiên Ma Khải, khó trách quen thuộc như thế. Tiểu tử, may mắn mà có ngươi tìm tới này Ma Khải, phong ấn thiên ma, bằng không toàn bộ thiên vận thành đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng rồi, lão phu còn không hỏi ngươi tính danh. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, cười nói, vạn bối Diệp Tinh Hà. Văn Thái Thượng trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, cười ha ha một tiếng, sáng lạn như tinh hà, tên rất hay. Lão phu tên là Văn Thường Nghiệp, hôm nay ân tình khắc trong tâm khảm. Này miếng lệnh bài ngươi lại cất kỹ, nếu ngươi tại Xích Lôi Minh bên trong gặp được phiền toái, đều có thể lộ ra này miếng lệnh bài. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên hắc kim giao nhau lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Lệnh bài kia màu lót đen kim văn, chính diện có khắc một cái văn chữ, mặt trái thì là Xích Vân treo cao, Thiên Hàng Thần Lôi Phù Điêu. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, chắp tay nói, đà tạ Văn lão. Văn Thường Nghiệp vui mừng gật đầu, ta thương thế quá nặng, tuy có đan dược tương trợ, còn cần điều tức một lát. Ngươi thay lão phu đi bên ngoài thông chi thành chủ, xử lý việc này. Tốt. Diệp Tinh Hà lên tiếng, thôi động thần cương, bay lên trời. Hắn lao ra vết nứt về sau, liền thấy thành bên trong ma khí quanh quẩn. Không ít võ giả bị ma khí ăn mòn, hai mắt xích hồng, đại sát tứ phương. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quét nhìn một vòng, nhìn thấy một tòa to lớn đại điện. Nơi đó liền là phủ thành chủ. Diệp Tinh Hà thôi động Đạo Nguyệt Toái Tinh Quyết, hóa thành một vệt ánh bạc, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Chốc lát sau, ánh bạc một chậu, lơ lửng tại phủ thành chủ phía trên. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, nhíu mày lẩm bẩm, vì sao không thấy thủ vệ, chẳng lẽ thành chủ đã không ở chỗ này? Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn thanh quang lấp lánh, đã là thôi động Thiên Nhãn Mệnh Hồn. Chỉ thấy cao ngất đại điện bên trong, một tên thân mang lộng lẫy kim bảo trung niên, lo lắng dạo bước. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên quay người, bước nhanh chạy về phía giá sách, lấy ra mấy cái đẹp đẽ hồng gỗ. Mở ra về sau, trong đó hào quang lưu chuyển, đúng là dòng dã 500 vạn linh thạch trung phẩm. Kim bảo trung niên tham lam cười một tiếng, cái gì cầu thí thành chủ vị trí, ta Kim Dương anh minh nhất thế, sao lại vì những cái kia dân đen mà chết? Chỉ cần có những linh thạch này, lão tử liền có thể tiêu dao cả một đời. Dứt lời, hắn thu hồi hồng gỗ, quay người muốn trốn. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái lòng dạ hiểm độc thành chủ. Dân chúng trong thành hãm sâu trong nước lửa, hắn lại vơ vét của cải bỏ chạy, thật là đáng chết. Lời còn chưa dứt, hắn đấm ra một quyền, quyền thượng thanh quang bắn ra. Oeng! Thật dày vết tượng, trong nháy mắt phá toái, loạn thạch tung bay. Là ai? Kim Bảo trung niên kinh hoàng thất sắc, lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Kim Bảo trung niên trước mặt. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, lạnh giọng quát hỏi, đường đường tiên vận thành thành chủ, vậy mà nghĩ lâm trận bỏ chạy. Người thân là thành chủ, vì sao không phái ra thủ thành đại quân nên chiến? Kim Dương trong mắt chứa ngạc nhiên nghi ngờ, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Thấy hắn còn quá trẻ, cảnh giới càng là suy nhược, lập tức tức miệng mắng to, đồ hỗn trướng, lại dám xông vào phủ thành chủ. Ngoài thành những cái kia dân đen, sống hay chết, cùng ta có liên can gì? Cút nhanh lên, bằng không thì lão tử liền ngươi cùng một chỗ giết. Nhưng vào lúc này, một đám phủ thành chủ hộ vệ dồn dập chạy đến. Thấy Diệp Tinh Hà đột nhiên xông vào, cùng kêu lên hét lớn, lấy ra vũ khí, vận sức chờ phát động. Diệp Tinh Hà cưỡng chế lửa giận trong lòng, lật tay lấy ra cái viên kia hắc kim lệnh bài. Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Lệnh bài vừa ra, mọi người ở đây không hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Dương thân thể hung hăng run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nói, cái này, đây là Xích Lôi Minh Thái Thượng lệnh. Ngươi vì sao lại có vật này? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thấy này lệnh bài, như Văn Thái Thượng đích thần tới. Hiện tại, ta ra lệnh ngươi lập tức phái ra phủ thành chủ hộ vệ, chém giết tà ma. Bằng không, chết. Kim Dương thân thể run rẩy, quỳ trên mặt đất cao giọng đáp lại, phải. Ta này liền phái ra đại quân, cứu dân chúng trong thành. Thất thần làm gì, còn không mau đi. Nghe hắn lời ấy, một đám hộ vệ sao dám lãnh đạo, dồn dập xuất động chém giết tà ma. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, đối xử lạnh nhạt liếc qua Kim Bảo trung niên, lạnh giọng nói, thành chủ này vị trí, ngươi không xứng ngồi. Việc này, ta chắc chắn báo cáo Văn Thái Thượng. Dứt lời, hắn thu hồi tầm mắt, quay người liền đi. Tùy ý Kim Dương như thế nào cầu xin tha thứ, Diệp Tinh Hà căn bản không thèm để ý tự gây nghiệt, không thể sống. Sau đó, hắn quay về khách sạn, chưa vào cửa liền xa xa nhìn thấy Vu Thanh Uyển đứng tại cửa ra vào, lo lắng chờ đợi. Chương 1329, Huyền hồn rèn thép. Chương 1329, Huyền hồn rèn thép. Thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện, nàng mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói, "Diệp công tử." Nghe vậy, đứng ngồi không yên Vân Thanh Hàn, lao ra khách sạn, nhanh chân đi tới. Đi tới Diệp Tinh Hà trước người, một mặt ân cần nói, "Tinh Hà, ngươi có thể có thụ thương." Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, "Ta không sao, chẳng qua là thành bên trong nội loạn, nhất thời khó mà giải quyết. Chỉ sợ tiến vào Xích Lôi Minh tháng ngày sẽ chỉ hoãn mấy ngày." Vân Thanh Hàn bất đắc dĩ than nhẹ, "Tiểu tử ngươi, chúng ta lo lắng như vậy ngươi, ngươi lại lo lắng vào mình sự tình. Xem ra ngươi là thật không có sự tình, bằng không thì thế nào còn có tâm tư lo lắng những thứ này." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Chuyện phiếm vài câu về sau, ba người nặng quay về chỗ ở, riêng phần mình nghỉ ngơi. Thành bên trong ma khí bừa bãi tàn phá, kéo dài đến 3 ngày mới vừa lắng lại. Sáng sớm, thiên quang gần sớm, cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang. Vu Thanh Uyển thanh âm tùy theo truyền đến, "Diệp công tử, Xích Lôi Minh người tới." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lặng yên tản đi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ, dòng dã tu luyện 3 ngày, có thể cảnh giới của ta lại chậm chạp khó mà đột phá thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Xem ra, nếu muốn đột phá, còn cần chờ đợi một cơ hội. Dứt lời, hắn vươn mình xuống giường, mở cửa phòng. Vu Thanh Uyển gặp hắn ra tới, mỉm cười. Sau đó, hai người cùng nhau đi ra khách sạn, liền thấy Vân Thanh Hàn cùng một tên áo bào trắng thanh niên về sau ở chỗ này. Vân Thanh Hàn nghe tiếng quay đầu, cười nói, "Tinh Hà, Vu Thanh Uyển, các ngươi đã tới." Hai người bước nhanh đi tới, hướng áo bào trắng thanh niên hơi hơi chắp tay. "Gặp qua sư minh." Áo bào trắng thanh niên ấm áp cười một tiếng, "Không cần đa lễ, sau ngày hôm nay, chúng ta liền cùng là Xích Lôi Minh đệ tử. Ta gọi Lý Ngạn, các ngươi có thể gọi ta Lý sư minh." Ba người cùng nhau gật đầu, chắp tay thi lễ. Lý Ngạn mặt chứa ý cười, lại nói, "Nếu người đều đủ, vậy liền đi theo ta." Dứt lời, Lý Ngạn dẫn đầu ba người, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi vào Thiên Vận Thành trung tâm. Trước mắt một tòa rộng rãi kiến trúc, đập vào mi mắt. Thiên vân phiêu đãng, như cầu nối, kết nối lầu các cung điện. Kim quang mờ mịt, một bộ ung dung lộng lẫy chi cảnh. Lý Ngạn bước chân dừng lại, ngạo nghễ nói ra, "Này, chính là Xích Lôi Minh." Vân Thanh Hàn ánh mắt hừng hực, thương phấn nói, "Xích Lôi Minh quả nhiên bất phàm, này chút mây mù, lại là linh khí biến thành. Chẳng qua là bình thường địa phương linh khí, hơn xa Thiên Viêm Thần Cung mấy lần." Vũ Thanh Uyển gật đầu, phụ hòa nói, "Không chỉ như thế, minh bên trong kiến trúc vậy mà đều là hoàng sắt tạo thành. Loại tài liệu này cực kỳ cứng rắn, càng có hội tụ thiên địa linh khí công hiệu, thiên kim khó cầu." Lý Ngạn nhẹ gật nhẹ đầu, đã thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, bình thản ung dung. "Ta sơ tới nơi đây, cũng như hai người này, khiếp sợ không thôi." Tiểu tử này, trên mặt không có chút nào vẻ khiếp sợ, tâm tính cũng không tệ. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn thêm ra một vẻ tán thưởng. Sau đó, Lý Ngạn dẫn đầu ba người bước vào Xích Lôi Minh cửa lớn, bước trên mây mà lên, đi vào một chỗ khoáng đạt quảng trường. Quảng trường bên trên, hơn 10 người võ giả về sau ở chỗ này, khe khẽ bàn luận. Lý Ngạn dẫn đầu ba người tới quảng trường ở giữa, đứng ở một tên áo bào trắng trưởng lão thân trước, hơi hơi chắc tay. "Hình trưởng lão, người mới dẫn tới." Nghe vậy, hình trưởng lão mí mắt khẽ nâng, dò xét Diệp Tinh Hà ba người. Nhìn thấy Vân Thanh Hàn cùng Vu Thanh Uyển lúc, hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, "Các ngươi chính là sát hoạch trước ba bên trong, thứ hai thứ ba vị." Hai người cùng nhau gật đầu, chắp tay nói, "Vâng, trưởng lão." Hình trưởng lão hài lòng cười nói, "Tốt, nếu tới Xích Lôi Minh, định phải chăm chỉ tu luyện. Đợi một thời gian, nhất định có thể tiến vào Thánh Âm Tông, vì ta Xích Lôi Minh làm vẻ vang." Hai người khiêm tốn cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Sau đó, hình trưởng lão tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ khinh thường, nhàn nhạt hỏi, "Đây là ai? Không quan trọng nửa bước thần hải cảnh, cũng xứng vào ta Xích Lôi Minh." Diệp Tinh Hà nhíu mày, khinh thường nói tiếp. Có thể Vân Thanh Hàn lại tức giận căm phẫn nói, "Hình trưởng lão, vị này là ta tam đệ, Diệp Tinh Hà. Hắn tuy là nửa bước thần hải cảnh, lại thân phụ phệ hồn tiên ma khải, đạp vào gió hồn tuyệt bích. Luân tiên phú, Tinh Hà tại phía xa hai người chúng ta phía trên." Nghe vậy, hình trưởng lão trong mắt vẫn có mấy phần không tin, âm thanh lạnh lùng nói, "Đã như vậy, cái kia phệ hồn tiên ma khải hẳn là trong tay ngươi a. Nếu ngươi lấy ra được đến, ta có khả năng phá lệ một lần, không cần thông qua sát hạch, trực tiếp cho phép ngươi tiến vào Xích Lôi Minh." Vũ Thanh Uyển mỉm cười, nói ra, "Diệp công tử, không bằng lấy ra cho hình trưởng lão nhìn một cái." Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ cười nói, "Cũng không phải là ta không muốn cầm, mà là cái kia ma khải bên trong trấn áp thiên ma hồn phách. Như tùy tiện lấy ra, chỉ sợ toàn bộ Xích Lôi Minh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." "Nói năng bậy bạ." Hình trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Thiên ma hồn phách hạng gì mạnh mẽ, há lại ngươi có thể trấn áp? Ta xem ngươi chính là không bỏ ra nổi đến, cố ý từ chối thôi." Vậy xem mọi người nghe nói, đều là mặt lộ vẻ mỉm ai, cười ha ha. "Đúng đấy, thật không biết ngươi là thế nào mê hoặc hai vị này thiên tài, cùng ngươi diễn như thế vừa ra trò hay." Hình trưởng lão hỏa nhãn kim tinh, đã sớm xem thấu ngươi trò xiếc, không có thực lực, liền muốn lấy lửa gạt trưởng lão, lẫn vào Xích Lôi Minh. Cái tên này quá ý nghĩ hao huyền. Vân Thanh Hàn mặt hiện sắc mặt giận dữ, tức giận căm phẫn nói, "Coi như không bỏ ra nổi ma khải, Tinh Hà cũng là lần khảo hạch này hạt tư, chẳng lẽ còn không đủ tư cách tiến vào Xích Lôi Minh không thành?" Hình trưởng lão cười nhạo một tiếng, hạng tư cũng xứng lấy ra khoe khoang. "Thế gian người sẽ chỉ nhớ kỹ tên thứ nhất tên, không quan trọng đệ tứ, bất quá sâu kiến thôi." "Ngươi!" Vân Thanh Hàn nộ khí càng thịnh, đang muốn giải thích, lại bị Diệp Tinh Hà ngăn lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói, đã như vậy, ta đây liền lấy được lần khảo hạch này đệ nhất. Để cho các ngươi Xích Lôi Minh tất cả mọi người, nhớ kỹ ta tên Diệp Tinh Hà. Tự tin chi ngôn, rơi vào trong tai mọi người, phảng phất giống như chuyện cười lớn. Mọi người cười vang thời điểm, hình trưởng lão cười lạnh nói, cảnh giới không cao, miệng cũng là rất cứng. Nếu ngươi lấy không được thứ nhất, ngươi không chỉ vào không được ta Xích Lôi Minh, coi như là mặt khác đại minh, ngươi cũng đừng hòng bước vào một bước. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Thấy hắn như thế, hình trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không để ý Diệp Tinh Hà. Hình trưởng lão tầm mắt quét qua mọi người, cao giọng nói, hiện tại bắt đầu người mới nhập môn sát hạch. Vòng thứ nhất, tên là Huyền Hồn Rèn Thép. Đang khi nói chuyện, mấy tên Xích Lôi Minh đệ tử chuyển đến một khối trầm trọng huyền phách thép tinh. Huyền phách thép tinh dài ước chừng 3 mét, dày đến 1 mét, nặng nề vô cùng. Huyền phách thép tinh rơi xuống đất thời điểm, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn. Lúc này, hình trưởng lão tiếp tục nói, khối này huyền phách thép tinh có được cực mạnh hồn lực kháng tính. Các ngươi cần ngưng kết mệnh hồn lực lượng, công kích khối này huyền phách thép tinh. Tại huyền phách thép tinh bên trên lưu lại ấn ký lấy, mới có thể thông qua vòng thứ nhất. Mấy người các ngươi, người nào tới trước? Vừa dứt lời, một tên thanh niên áo bào đen tiến lên một bước, ngạo nghễ nói, ta tới.